Chương 230, Chu gia biến cố, tam giai sát hồn, cầu truy đặt trước. Chương 230, Chu gia biến cố, tam giai sát hồn, cầu truy đặt trước. Nhiếp Vô Song tìm ngươi nghe ngóng Lý Trường An tin tức. Lý Trường An hơi kinh ngạc. Nhiếp Vô Song đến chợ đen, lại là vì việc này. Lạc đạo hữu, Nhiếp Vô Song hỏi phương diện nào? Rất nhiều, mười phần lộn xộn, liên quan tới cái kia Lý Trường An quá khứ sự tích đều hỏi. Lạc Bách Thông chi tiết cáo chi, làm hắn một chuyến này, vốn không nên lộ ra Nhiếp Vô Song loại này khách nhân tin tức. Nhưng Lý Trường An cái này lệ phàm thân phận cùng hắn quen biết nhiều năm, lại nhiều lần đã giúp hắn, hai người xem như lão hữu. Lạc Bách Thông cũng không có giấu giếm cái gì, hắn chủ yếu hỏi liên quan tới kiếm trận sự tình. Kiếm trận? Đối với Lạc Bách Thông gật đầu, kỹ càng cáo chi. Cái kia Lý Trường An lại một môn kiếm trận pháp thuật, có thể điều khiển chín chuôi linh kiếm đối địch, Nhiếp Vô Song tựa hồ đối với kiếm trận này hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng này Lý Trường An xuất thủ quá ít, ta biết cũng không nhiều. Sau khi nghe xong, Lý Trường An đốn cảm giác không ổn. Những năm gần đây, hắn một mực tại chú ý Nhiếp Vô Song bộ kiếm trận kia tin tức. Nghĩ không ra, Nhiếp Vô Song cũng để mắt tới kiếm trận của hắn. Cũng may, hắn cùng Nhiếp Vô Song khác biệt. Nhiếp Vô Song làm kim đan hạt giống, con đường trưởng thành cường địch vô số, thường xuyên xuất thủ cùng người đấu pháp. Hắn bộ kiếm trận kia chi thuật, sớm đã bị vô số người biết được. Mà Lý Trường An rất ít xuất thủ lộ liễu, được chứng kiến hắn kiếm trận cơ hồ đều đã chết. Cho dù là Lạc Bách Thông loại này chuyên môn thu thập tin tức bách sự hồng, đối với hắn bộ kiếm trận kia hiểu rõ cũng không nhiều. Tu tiên giới kiếm trận pháp thuật cũng không ít. Chỉ dựa vào cái này cực ít tin tức, Nhiếp Vô Song hẳn là không cách nào xác định bộ kiếm trận kia chính là lớn nhất kiếm vô trận. Lạc đạo hữu, cái kia Nhiếp Vô Song nếu là lại tới tìm ngươi mua tin tức, còn xin ngươi cáo chi ta một tiếng. Không có vấn đề. Nói chuyện với nhau một lát sau, Lạc Bách Thông đem hắn cái kia trúc cơ thành công hậu nhân gọi tới. Tướng mạo của người này cùng hắn lúc tuổi còn trẻ giống nhau ý hệt, có trúc cơ sơ kỳ tu vi, tên là Lạc Thiên Thông. Thiên Thông, lệ đạo hữu thực lực cùng lịch duyệt đều viễn siêu ngươi, ngươi ngày sau cần hướng hắn nhiều hơn tỉnh giáo. Là, gặp qua lệ bà bá. Lạc Thiên Thông biểu hiện được coi như cung kính, thành khẩn hướng Lý Trường An hỏi thăm một chút trúc cơ kỳ tu hành tâm đắc. Lý Trường An kiên nhẫn cho hắn giải đáp. Sau một lúc lâu, lần này nói chuyện với nhau kết thúc. Lý Trường An rời đi chợ đen, đổi thân phận, trở về Trường Thanh Sơn. Hắn sau khi đi, Lạc Thiên Thông nhíu nhíu mày, mặt lộ thần sắc bất mãn. Cha, chuyện hôm nay ngươi làm được không tốt lắm. Thế nào? Ngươi vì sao muốn hướng cái kia lệ phàm tiết lộ Nhiếp đạo hữu tin tức? Nhiếp đạo hữu thế nhưng là đại tông tiên tiêu, kim đan hạt giống. Nếu là cùng hắn giao hảo, chúng ta sau này đường có thể đi được càng rộng. Cái này Lạc Bách Thông giật mình. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, vậy mà lại bởi vì chuyện này bị chính mình hậu nhân phê bình. Thiên Thông, cái kia Nhiếp Vô Song mặc dù lợi hại, nhưng hắn trung quy là tu sĩ chính đạo, cùng chúng ta đạo khác biệt. Cha, chúng ta cũng không thể cả một đời sống ở trong âm u, ngươi tin tưởng ta, kết giao Nhiếp Vô Song so kết giao lệ phàm càng hữu dụng. Lạc Thiên Thông ngữ khí cường ngạnh, phản bác Lạc Bách Thông lời nói. Lạc Bách Thông sửng sốt một chút, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Thực lực của hắn cuối cùng không bằng Lạc Thiên Thông, nói lại nhiều đều không dùng. Mấy ngày sau, Lý Trường An bỗng nhiên nhận được một phần thiệp mời. Chu gia trúc cơ tu sĩ Chu Thịnh, sắp tại Hoàng Hạc Tiên Thành chúc mừng hắn 150 tuế đại thọ. Chu gia nhìn thấy phần này thọ yến thiệp mời, Lý Trường An ngược có chút suy nghĩ. Căn cứ Chu Thượng Tốt trước khi chết lời nói, Chu gia nội bộ ra chút vấn đề, rất nhiều tộc nhân trở nên lạ lẫm. Ổn thỏa lý do, không ứng với Chu gia tu sĩ tiếp xúc, nhưng cũng không thể một mực không vắng lai. Vừa vặn thừa dịp này, lần thọ yến nhìn xem tổ chức thọ yến địa điểm tại Hoàng Hạc Tiên Thành, mà không phải Chu gia tộc địa. Đây cũng là Lý Trường An nguyện ý đi trước nguyên nhân một trong. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy buông lòng cảnh giác. Vào lúc ban đêm, Lý Trường An một bên tu hành, một bên chờ đợi quẻ tượng đổi mới. Bất chi bất giác, đã là giờ tí. Một vệt kim quang hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay quẻ tượng bình ngươi được mời tiến về Chu Thịnh thọ yến, vận dụng thạch nhãn bảo vật quan sát Chu gia tộc nhân, phát hiện phần lớn Chu gia tộc nhân thể nội đều có yêu khí tồn tại, trừ cái đó ra, cũng không khác gì thường quẻ tượng là bình, nói rõ không có quá bất cẩn bên ngoài. Nhưng quẻ tượng nội dung, lệnh Lý Trường An trầm tư thật lâu. Chu gia tộc nhân, thể nội có yêu khí tồn tại. Chu gia là ngự thú gia tộc, trong tộc cũng vô kim đan tu sĩ, sở dĩ danh liệt thất đại thế gia, là bởi vì trong tộc có hai đầu tam gia yêu vương. Đại đa số Chu gia đệ tử đều là ngự thú sư, biết được ngự thú chi thuật. Bất quá, ngự thú sư thể nội cũng sẽ không có yêu khí. Tại sao lại có yêu khí nhập thể? Chẳng lẽ là bị yêu thú phản vệ? Lý Trường An trong lòng dần dần hiện ra một cái phỏng đoán. Ngự thú Chu gia, khả năng đã biến thành thú ngự Chu gia. Loại phỏng đoán này có chút ít khả năng. Yêu thú phản vệ ngự thú sư ví dụ, tại tu tiên giới nhiều vô số kể. Chu gia trong tộc, quanh năm là yêu cường nhân yếu trạng thái. Một lúc sau, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hôm sau, Lý Trường An mang lên hạ lễ, tiến về Hoàng Hạc Tiên Thành. Lần này đại thọ cử hành chi địa, chính là Chu Thịnh tòa nhà. Đã có không ít người đổi tới. Như Mực Văn Viễn, Kim Minh, Mục Thải Vi các loại Lý Trường An người quen thuộc. Lý đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lý Trường An, đám người nhao nhao cười chào hỏi. Những năm gần đây, Lý Trường An giao thiệp kinh doanh đến càng ngày càng tốt. Trừ Âu gia cùng Trương gia, mà các ngũ đại gia tộc cùng hắn quan hệ đều rất không tệ. Hắn mới vừa đến trận, lập tức liền có không ít người tiến lên bắt chuyện. Lý Trường An âm thầm vận dụng thạch nhãn, đảo qua đám người thân thể. Kim Minh, Mục Thải Vi, Mạc Hi đám người thân thể đều rất bình thường, cũng không cái gì dị dạng. Nhưng khi hắn đảo qua mấy cái Chu gia trúc cơ lúc, lập tức phát hiện chỗ không đúng. mấy cái kia Chu gia trúc cơ tu sĩ, thể nội đều có một cỗ đỏ sẫm yêu khí du tẩu. Quẻ tượng biểu hiện không sai, đúng là yêu khí nhập thể. Nói cách khác, những này Chu gia tu sĩ rất có thể đã bị yêu thú khống chế. Nhìn như vậy đến, Chu thượng tốt trước khi chết cảm giác là chính xác, những này Chu gia tử đệ nhìn như không thay đổi, nhưng đã không phải là hắn quen thuộc tộc nhân. Lý Trường An âm thầm suy tư, đi hướng yến hội chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được trận này yến hội chủ nhân Chu Thịnh. Chu Thịnh thể nội ngược lại là không có yêu khí, chẳng lẽ là bởi vì hắn quanh năm tại Hoàng Hạc Tiên Thành. Tại thạch nhãn phía dưới, Chu Thịnh vẫn như cũ như thường, cũng không cái gì dị dạng. Hắn hồng quang đầy mặt, người mặc thọ tinh đại hồng bào, không ngừng nhận lấy các phe hạ lễ. Ha ha, Lý đạo hữu, ta có thể cuối cùng đem người trông. Chu Thịnh nhìn thấy Lý Trường An, nụ cười trên mặt càng hơn. Lý Trường An đưa lên lễ vật, cùng hắn nói chuyện với nhau, nói bóng nói gió, thăm dò hắn có biết hay không Chu gia nội bộ tình huống. Nhưng Chu Thịnh từ đầu đến cuối không nghe ra Lý Trường An lời nói bên ngoài âm. Nhìn, hắn đối với Chu gia nội bộ sự tình cũng không có nhiều lắm giải. Một lát sau, Chu Thịnh gọi tới một cái đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ, là Lý Trường An giới thiệu. Lý đạo hữu, đây là ta hậu nhân Chu Vân Sảo, nàng hôm qua trúc cơ, tháng sau đem tổ chức trúc cơ đại điển, đến lúc đó mong rằng nể mặt. Tốt. Lý Trường An nhìn ra được, Chu Thịnh là đang vì hắn hậu nhân trải đường. Chu Vân Sảo đôi mắt linh động, đối với Lý Trường An cúi đầu. Gặp qua Lý tiền bối. Không cần hô tiền bối, người ta đều là trúc cơ, lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Lý Trường An đáp lại, thuận tiện dùng thạch nhãn xem xét một phen. Chu Vân Sảo thể nội cũng không có yêu khí. Một phen nói chuyện với nhau sau, hắn biết được, Chu Vân Sảo quanh năm đi theo Chu Thịnh bên cạnh, tại Hoàng Hạc Tiên Thành lý ở lại, rất ít trở về Chu gia tộc địa. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở Chu gia tộc địa, chỉ cần không thường thường trở về, liền sẽ không bị yêu khí nhập thể. Lý Trường An suy nghĩ. Sau đó mấy ngày, trận này thọ yến một ngày so một ngày long trọng. Không ít Chu gia tử đệ từ các nơi chạy đến là Chu Thịnh chúc thọ. Lý Trường An ngồi ở trong góc, vận dụng thạch nhãn yên lặng quan sát. Phàm là đến từ Chu gia tộc địa thể nội đều có yêu khí, quanh năm tại các nơi tài sản trấn giữ thì cơ hồ không có. Thọ yến cuối cùng một ngày, Lý Trường An đem Chu Thịnh cùng Chu Vân Sảo gọi vào một bên, mịt mờ nhắc nhở bọn hắn. Chu đạo hữu, những cái kia tộc địa tới Chu gia tộc nhân, làm ta cảm giác có chút kỳ quái, bọn hắn quanh thân yêu khí tựa hồ quá nồng nặc chút, không giống như là bình thường ngự thú sư. Ha ha, Lý đạo hữu yên tâm, việc này rất bình thường. Chu Thịnh cười cười, biểu thị tộc địa bên trong nuôi dưỡng đại lượng yêu thú. Từ tộc địa đi ra đệ tử, trên thân phần lớn lây dính một chút yêu khí, nhưng cũng sẽ không tạo thành phiền phức. Những cái kia yêu khí chẳng mấy chốc sẽ tán đi, căn bản không cần lo lắng. Chu Vân Sảo cũng tự tin nói, Lý tiền bối yên tâm, tại ngự thú đạo này, toàn bộ Triệu Quốc Nam vực còn không có thế lực nào hơn được chúng ta Chu gia. Ngụ ý, Lý Trường An tại ngự thú một đạo chỉ tính là ngoài nghề, cho nên sinh ra hiểu lầm. Thật tình không biết, tại ngự thú một đạo, Lý Trường An cũng đạt tới nhị giai. Hắn cũng không tận lực nghiên cứu, sở dĩ đạt tới nhị giai, thuần túy là bởi vì luyện thể thời điểm quá thống khổ, không thể không đọc qua đông đảo truyền thừa phân tán lực chú ý, gặp hai người đều một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Lý Trường An cũng không tốt lại nói cái gì. Không bao lâu, Thọ Yến đi vào hồi cuối. Lý Trường An sớm rời đi, đi ra tòa nhà này cửa lớn, quay đầu nhìn thoáng qua. Tòa nhà trên không, yêu khí nồng đậm, quanh quẩn một chỗ không tiêu tan. Chu gia sợ là xảy ra đại sự, ta phải chuẩn bị sớm. Lý Trường An muốn là Huyền Thủy Rùa làm một chút tấn thăng tam giai bảo vật. Ngày sau Chu gia đại loạn, hắn có lẽ có thể thừa dịp loạn, từ đó thu hoạch một chút lợi ích. Hôm sau, Lý Trường An đổi thân phận tiến về chợ đen, xem xét một chút ngự thú bảo vật. Hắn mua xuống một kiện nhị giai ngự thú linh khí, đang chuẩn bị đi khắc quầy hàng nhìn xem. Lúc này, Triệu Minh bỗng nhiên tìm được hắn. Lý đạo hữu, ngươi muốn đu hồn sen có chỗ dựa rồi. A, nhanh như vậy. Lý Trường An trong lòng hơi vui, lập tức hỏi thăm tường tình. Triệu Minh cũng không nói rõ tình huống cụ thể, chỉ là đem hắn gọi vào một gian trong phòng tối, để hắn chờ một lát một lát. Không bao lâu, một cái thấp bé lại gầy còm thân ảnh tiến vào phòng tối. Trúc cơ đỉnh phong. Lý Trường An đã nhận ra khí tức trên thân người này. Cùng lúc đó, người này cũng đang đánh giá hắn. Các hạ chính là Lệ Phàm đạo hữu. Chính là, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại Hạ Ô Thịnh, âm hồn dạy 12 hộ pháp một trong. Âm hồn dạy chính là Ma tông dự định tại Nam vực tu tiên giới thành lập phân tông. Ô Thịnh ngồi tại Lý Trường An đối diện, trong tay u quang lóe lên, hiện ra một đóa toàn thân tối tăm hoa sen, chính là tam giai bảo vật, U hồn sen. Hắn cái kia trên khuôn mặt khô gầy hiện ra vẻ tươi cười, hỏi, nghe nói Lệ đạo hữu muốn đóa này U hồn sen. Không sai, Ô đạo hữu mở điều kiện đi. Lệ đạo hữu có chỗ không biết, U hồn này sen là ta Âm hồn tông bảo vật, chỉ có thể bán cho trong tông người, mà Lệ đạo hữu là cái tán tu, cái này sự thực tại là không dễ làm vừa dứt lời. Ô Thịnh trong tay U hồn sen liền hóa thành một đạo u quang, bay trở về trong túi đựng đồ của hắn. Hắn lời nói này rất minh bạch. Lý Trường An nhược muốn mua xuống đóa này U hồn sen, nhất định phải gia nhập Âm hồn dạy. Lệ đạo hữu, ý của ngươi như nào? Nói, Ô Thịnh tay lấy ra linh khế, đem nó chậm rãi đưa đến Lý Trường An trước mặt. Phần này linh khế chính là Âm hồn dạy trưởng lao khế ước. Lý Trường An tùy ý nhìn một chút, không khỏi nhíu mày. Phía trên này từng cái chậm rãi thật sự là quá nhiều, hắn căn bản không hứng thú ký. Hắn lúc này đứng dậy, trầm giọng nói, đa tạ Ô đạo hữu hảo ý, bất quá, gốc này U hồn sen nên là không có duyên với ta. Nói xong, hắn liền rời đi căn này phòng tối. Ô Thịnh sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhìn xem Lý Trường An bóng lưng rời đi, trong mắt hiện ra một tia sát ý, nhân tài bực này nhất định phải vì ta Âm hồn dạy sử dụng, nếu hắn không chịu còn sống gia nhập, vậy liền đành phải để hồn phách của hắn cùng luyện thi vì ta âm hồn dạy làm ra công hiến. Phát giác được cỗ sát ý này, Triệu Minh sắc mặt trắng bệnh. Hắn kiên trì nói một câu, cỗ hộ pháp, Lệ Phàm nổi tiếng bên ngoài, cũng không phải là dễ đối phó như vậy theo ý ta, hay là cùng hắn bảo trì hiện hữu ân. Ô Thịnh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng dừng lại tại Triệu Minh trên thân. Triệu Minh, nhớ kỹ ngươi thân phận. Là ta nhiều lời. Triệu Minh cúi đầu, thần sắc sợ hãi, trong lòng bất an. Ô Thịnh không có lại nói cái gì. Hắn đứng dậy đi ra phòng tối, lần theo Lý Trường An lưu lại khí tức một đường truy tung. Trong phòng tối, Triệu Minh thầm than một tiếng. Ô hộ pháp thực lực mạnh mẽ, lệ đạo hữu sợ là khó thoát kiếp này, đáng tiếc. Giờ phút này, Ô Thịnh đã đuổi tới chợ đen bên ngoài. Nhưng mà, vừa đuổi không bao lâu, hắn liền đã mất đi Lý Trường An khí tức. Kỳ quái, cái kia Lệ Phàm hẳn là phát giác ta đang theo dõi. Ô Thịnh thân hình dừng lại, dừng ở giữa không trung, lòng sinh nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo thanh mục thần quang bỗng nhiên tại trước người hắn bộc phát, trong nháy mắt liền đánh vào trên người hắn. Ầm ầm. Ô Thịnh toàn thân rung mạnh, hộ thân bảo vật cùng nhau vỡ vụn. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, Lý Trường An vậy mà liền tại trước mắt của hắn. Cái này Lệ Phàm lại có như thế cao minh ẩn nấp chi thuật. Ô Thịnh trong lòng hãi nhiên. Không đợi hắn kịp phản ứng, đạo thứ hai thanh mục thần quang cũng không chút nào lưu tình đập vào trên người hắn. Liên tiếp hai đạo thanh mục thần quang, ngạnh sinh sinh đem Ô Thịnh đánh vào sâu trong lòng đất. Ngay sau đó, đạo thứ ba thần quang từ trên trời giáng xuống. Ô Thịnh tại chỗ sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, thu hồn phách của hắn cùng túi chứa vật, sau đó xóa đi đấu pháp vết tích cùng tự thân khí tức, phi tốc rời đi. Trận chiến này từ đầu đến giờ, không đủ 5 cái thời gian hô hấp. Vị này âm hồn dạy hộ pháp, như vậy vẫn lạc. Lý Trường An vốn là muốn qua dùng một chủng khống chế người này, nhưng người này phía sau dù sao cũng là thần bí khó lường ma đạo tông môn. Thông qua những năm này giao lưu, Lý Trường An đã từ Triệu Minh trong miệng biết được, hắn chỗ trong tông môn có nguyên anh cấp độ lao ma đầu. Lần này tới Nam Bực tu tiên giới mở phân tông kim đan chân nhân, chính là lao ma đầu kia đồ đệ. Đối với nguyên anh cường giả, Lý Trường An từ trước đến nay tâm hoài kính sợ. Một chủng thuật mặc dù kỳ dị, nhưng dù sao chỉ là hắn lâm thời thôi diễn đi ra liền sợ bị nguyên anh lão quái nhìn ra vấn đề. Bởi vậy, dễ ổn thỏa nhất, hắn cũng không muốn bị nguyên anh lão quái tìm tới cửa. Sau đó, Lý Trường An thay đổi phương hướng, tiến vào Hắc Long sơn mạch, tìm cái chỗ bí ẩn. Hắn xóa đi Ô Thịnh trên túi chứa vật cấm chế, đem nó mở ra, xem xét bảo vật trong đó. U hồn sen. Lý Trường An nhãn tỉnh sáng lên, đem nó lấy ra. Sen này sinh ra 9 cánh, nghe đồn sẽ chỉ ở cực kỳ âm hàn bảo địa sinh trưởng, cực kỳ hi hữu, có giá trị không nhỏ. Tôn hồn tiên khí linh lập tức truyền lại ra khát vọng cảm xúc. Chủ nhân, vật này đối với ta có chỗ tốt không đổi, chờ một chút, nơi đây không phải tiến giai nơi tốt. Lý Trường An đem U hồn liên chân nặng thu hồi, tiếp tục xem xét bảo vật khác. Không bao lâu, hắn từ đó lấy ra một tôn đỉnh nhỏ đồng tao. Loại này đỉnh nhỏ đồng tao, cùng Triệu Minh mỗi lần giao dịch vận dụng bảo vật giống nhau như lúc, là một loại gánh chịu hồn phách linh khí. Tôn này trong đỉnh nhỏ có dòng giá 10.000 hồn phách. Vừa bạn, hồn phách cũng đủ rồi. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng. Lại thêm cái này 10.000 hồn phách cung cấp lực lượng, sát hồn cũng đủ để địch nổi giả đan. Hắn thu hồi tiểu đỉnh, tiếp tục kiểm kê. Trong túi chứa vật bảo vật, phần lớn đều là ma đạo bảo vật, thậm chí có 2 quyển phẩm giai đạt đến địa phẩm công pháp ma đạo. Không nhiều, đều đối với Lý Trường An không có tác dụng gì. Có một ít ngược lại là có thể cho tôn hồn phiên thôn phệ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Trường An đem trong túi chứa vật tất cả khả nghi đồ vật lấy ra, ném vào sâu trong lòng đất, xóa đi tự thân khí tức, sau đó rời đi Hắc Long sơn mạch. Hơn một canh giờ sau, Lý Trường An trở về Trường Thanh Sơn, tiến vào động phủ. Hắn đi vào động phủ chỗ sâu, lấy ra tôn hồn phiên, đem đỉnh nhỏ đồng tao bên trong 10.000 hồn phách thu nhập trong đó. Đến tận đây, trong hồn phiên hồn phách số lượng đã đạt đến kinh người 150.000. Lý Trường An lấy ra đóa kia u hồn sen, đặt ở hồn phiên trước. An đi, nên tiến giai. Vừa dứt lời, một cỗ nồng đậm hắc vụ liền từ tôn trong hồn phiên tuôn ra, không kịp chờ đợi thôn vẹn u hồn sen. Hắc vụ bên trong, tôn hồn phiên khí tức bắt đầu vững bước kéo lên, dần dần tiếp cận tam giai pháp bảo. Lần này tấn thăng 10 phần thuận lợi. Nửa khắc đồng hồ sau, hắc vụ tan đi. Một cây mới tinh tôn hồn phiên xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt, nó khí tức thỉnh lình đạt đến tam giai. Không sai. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng, đem tôn hồn phiên nắm trong tay. Sau đó, hắn cùng khí linh câu thông một phen, xác định hồn phiên phẩm giai đã đạt tới tam giai hạ phẩm, đủ để trấn áp giả đan đẳng cấp sát hồn. Chủ nhân ngươi, ngươi yên tâm, chỉ là giả đan chủ hồn, ta tùy tiện liền có thể trấn áp. Nếu như thế, vậy liền thử một chút đi. Lý Trường An tâm niệm vừa động, vận dụng hồn phiên chi lực, rút ra tôn trong hồn phiên 150.000 phân hồn lực lượng, đồng thời cung cấp cho sát hồn. Sát hồn thực lực điên cuồng dâng lên, cơ hồ là chớp mắt liền vượt ra khỏi trúc cơ cực hạn, không ngừng hướng về chỗ càng cao hơn kéo lên. Trên người hắn khí tức càng ngày càng kinh khủng, phi tốc tiếp cận một tầng khác. Sau một lát, sát hồn khí tức đột nhiên tăng vọt, vượt qua cấp bậc kia bậc cửa. Kiệt kiệt kiệt, ta rốt cục có thể địch nổi giả đan. Sát hồn hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, mặt mũi tràn đầy tùy tiện chi sắc, lòng tin liên đối thực lực cùng nhau bành trướng không ít. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường An lại vận dụng hồn phiên chi lực, rút đi trong cơ thể hắn đông đảo phân hồn lực số lượng. Sát hồn khí tức đột nhiên sụt giảm, phi tốc ngã về nguyên điểm. Hắn lập tức tựa như là xương đánh cả tím, ủ rũ, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Lý Trường An nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm. Chương 231, hung quẻ tái hiện, thanh tuyết kinh ngạc, cầu truy đặt trước, chương 231, hung quẻ tái hiện, thanh tuyết kinh ngạc, cầu truy đặt trước, trước đó, Lý Trường An cũng không phải là không có tam giai thủ đoạn. Thanh mục hóa sinh trận đạo này tam giai đại trận, cũng đủ để ngăn cản giả đàn cùng thực lực hạng chót chân đan tu sĩ. Nhưng, trận pháp tuy tốt, cuối cùng không cách nào di động. Không sánh bằng có thể mang theo trong người tôn hồn viên. Còn cần bao nhiêu hồn phách mới có thể so với vai chân đan sơ kỳ tu sĩ? Lý Trường An hỏi thăm tôn hồn phiên khí linh. Rất nhanh, hắn liền được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lại đến 150.000 hồn phách, đồng thời cái này 150.000 hồn phách chất lượng, không có khả năng yếu tại hiện hữu 150.000 xem ra truyền môn không giả, giả đan tu sĩ thực lực, chỉ có yếu nhất chân đan tu sĩ một nửa. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, lại là 150.000 hồn phách, độ khó cũng không lớn, chỉ cần linh thạch đầy đủ là được. Vừa vặn Ma tông muốn tại Nam vực tu hành giới mở phân tông âm hồn dạy, hẳn là sẽ có không ít ma đạo tu sĩ đến đây. Tới lúc đó, Lý Trường An mua sắm hồn phách con đường, liền không đến mức như thế đơn nhất. Về phần âm hồn dạy hộ pháp ô thịnh, chỉ cần Lý Trường An chính mình không đối ngoại tuyên dương, liền không có người biết chính là hắn giết. Tôn hồn phiên phẩm giai cũng phải đuổi theo, còn phải tiếp tục bồi dưỡng. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một chút ma đạo bảo vật. Những bảo vật này đều đến từ ô thịnh túi chữ vật, bị hắn toàn diện đút cho tôn hồn phiên. Trừ những này, ở tại trong túi chữ vật còn có ba cái rất đặc thù bảo vật. Trúc cơ đỉnh phong luyện thi. Lý Trường An đem ba bộ luyện thi lấy ra, cẩn thận quan sát. Những này luyện thi, toàn thân đen kịt, pháp lực đạt đến trúc cơ đỉnh phong, luyện thể đồng dạng đạt đến nhị giai đỉnh phong, tại trúc cơ gần như vô địch. Ô Thịnh chính mình là trúc cơ đỉnh phong, lại có ba bộ luyện thi, chắc không được tự tin như vậy, biết rõ thực lực của ta không tầm thường còn dám đi theo. Cái này ba bộ luyện thi, đối với Lý Trường An trợ giúp không lớn. Khôi lỗi của hắn chi thuật đã tiếp cận tam giai, đủ để chế tác nhị giai đỉnh phong khôi lỗi. Bất quá, đối với ma đạo tu sĩ, cái này ba bộ luyện thi xem như chí bảo, hẳn là có thể đổi không ít hồn phách. Lý Trường An thu hồi luyện thi, lấy ra mấy quyển công pháp ma đạo cùng pháp thuật, chăm chú lật xem. Hắn cũng không tính tu luyện, nhưng nhìn nhiều nhìn tổng không sai. Thấy càng nhiều, tự thân nội tình liền càng mạnh. Ngay sau, hắn lại lần nữa vận dụng Tam Khiếu Hạt Bồ để sáng tạo pháp lúc, có lẽ có thể cảm ngộ ra tốt hơn pháp thuật. Chính lúc này, Trần Tiên Nhã bỗng nhiên cầu kiến. Lý Tiên Bối, Trường Thanh Sơn phụ cận xuất hiện nhị giai đại yêu tung tích. A, Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ lúc thú triều lắng lại, đã thật lâu không có nhị giai đại yêu náo sự. Bỗng nhiên tại Trường Thanh Sơn phụ cận xuất hiện một đầu, thật sự là có chút dị thường. Một lát sau, Lý Trường An để một bộ khôi lỗi phủ thêm chính mình ra giả, mang theo rất nhiều bảo vật tiến đến dò xét. Không bao lâu, hắn đến một cái nhỏ luyện khí gia tộc. Toàn cả gia tộc đã bị đầu kia nhị giai đại yêu phá hủy, tộc nhân tử thương hầu như không còn, chỉ còn một chỗ huyết tinh. Lý Trường An phóng ra đại hoàng, để đại hoàng bắt đầu đại yêu kia khí tức. Đại hoàng, đầu kia nhị giai đại yêu đi về nơi đâu? Vừa dứt lời, đột nhiên có cái thanh âm băng lãnh vang lên. Lý Trường An, không cần tìm, bản tọa ngay ở chỗ này. Nghe được thanh âm này, Lý Trường An biến sắc, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức mang theo đại hoàng lui đến chân trời. Có thể miệng nói tiếng người yêu thú, đã vượt ra khỏi nhị giai phạm vi, chí ít đạt đến chuẩn tam giai. Ầm ầm, cái kia luyện khí gia tộc tộc địa bỗng nhiên nổ tung, một đạo thân thể cao lớn từ lòng đất xuất hiện, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, khí tức càng kinh người, rõ ràng là một đầu chuẩn tam giai đại yêu. Loại phẩm giai này đại yêu, thực lực so với nhân tộc trúc cơ đỉnh phong càng mạnh, nhưng so giả đan yếu hơn. Ở vào giữa hai bên, Hắc Giáp Quỷ Châu, Lý Trường An ánh mắt ngưng tụ, nhận ra con yêu thú này. Yêu này chính là thượng phẩm huyết mạch, trời sinh lực lớn vô cùng, thực lực là cùng giai trong yêu thú người nổi bật. Lúc trước trong thú triều, có vài đầu Hắc Giáp Quỷ Châu, đối với tu sĩ nhân tộc tạo thành không ít phiền phức. Bất quá, trước mắt đầu này Hắc Giáp Quỷ Châu, toàn thân không chỉ có nồng đậm yêu khí, còn có đại lượng tu sĩ nhân tộc khí tức, hiển nhiên quanh năm cùng nhân tộc tu sĩ tiếp xúc. Hắc Giáp Quỷ Châu, ngươi là Chu gia yêu thú. Lý Trường An lập tức làm ra phán đoán, yêu này cũng không phải là đến từ Hắc Long Sơn mạch. Đầu kia Hắc Giáp Quỷ Châu hai mắt hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không sai, bản tọa đến từ Chu gia. Ta cùng Chu gia từ trước đến nay giao hảo, ngươi vì sao muốn đối phó ta? Lý Trường An, ngươi giao hảo chính là tu sĩ nhân tộc Chu gia, cũng không phải là hiện tại Chu gia. Hắc Giáp Quỷ Châu lời nói, ấn chứng Lý Trường An phỏng đoán. Bây giờ Chu gia, hơn phân nửa đã bị yêu thú khống chế. Lý Trường An, bản tọa hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. A, không biết là lựa chọn gì, hoặc là trở thành bản tọa nhân nô, hoặc là chết ngay bây giờ. Hắc Giáp Quỷ bệnh báo diễm ngập trời, thần sắc hung ác, căn bản không cho Lý Trường An bất kỳ đường lui nào. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền thấy được so với hắn càng hung ác tồn tại. Lý Trường An trong tay u quang lóe lên, tôn hồn phiên hiện hiện, 150.000 phân hồn lực lượng cùng nhau hướng về sát hồn hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đặt tới tam giai sát hồn toàn thân hắc vụ cuộn, thẳng hướng đầu kia Hắc Giáp Quỷ Châu. Tam giai lực lượng, đối phó chuẩn tam giai. Hắc Giáp Quỷ Châu sắc mặt đổi biến. Tam giai chủ hồn. Hắn mặc dù cũng chạm đến tam giai, nhưng cuối cùng mang theo cái chuẩn chữ, còn không phải chân chính tam giai. Thực lực kém xa đầu này sát hồn. Hắc Giáp Quỷ Châu không chút do dự, xoay người chạy. Nhưng hắn tốc độ chỗ nào hơn được sát hồn. Trong mấy mắt, hắn liền bị nồng đậm hắc vụ thôn phệ. Tương đạo hồn lực hóa thành người lớn, đem hắn gắt gao trói buộc chặt, làm hắn thành dê đợi làm thịt. Lý Trường An đi ra phía trước, thông qua một phen thẩm vấn, biết được Hắc Giáp này quỷ ngưu đến tập kích hắn nguyên nhân. Nguyên lai, Chu Thịnh nghe ta. Hôm qua, thọ yến sau khi kết thúc, Chu Thịnh khai thủy âm thầm điều tra Chu gia tộc nhân. Hắn vừa tra này, liền tra ra rất nhiều không thích hợp chỗ. Thế là, hắn cùng hậu nhân Chu Vân Sảo âm thầm thương nghị, tùy hắn đi tìm còn lại hảo hữu hỗ trợ, mà Chu Vân Sảo thì đến Trường Thanh Sơn tìm Lý Trường An. Nhưng hai người đối thoại bị giấu ở trong bóng tối chuẩn tam giai đại yêu chặn được. Hai người vừa rời đi Hoàng Hạc Tiên Thành, liền tao ngộ một đám đại yêu chặn giết. Chu Thịnh hiện tại sống hay chết? Lý Trường An vẻ mặt nghiêm túc, thẩm vấn Hắc Giáp Quỷ Châu. Hắc Giáp Quỷ Châu đáp, cái kia Chu Thịnh có một kiện chạy trối chết bảo vật, mang theo Chu Vân Sảo chạy trốn, chúng ta đều không có đội kịp, không biết hắn bỏ chạy chỗ nào, cho nên ta dự định tới trước Trường Thanh Sơn cầm xuống ngươi. Chu Thịnh ngược lại là thâm tàng bất lộ, vậy mà có thể từ chuẩn tam giai đại yêu trong tay chạy trốn. Lý Trường An suy nghĩ, Chu Thịnh chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, theo lý thuyết chạy không thoát. Nhưng hắn quanh năm tại Hoàng Hạc Tiên Thành, là Chu gia tọa trấn cửa hàng, có thể tiếp xúc rất nhiều từ các đại trong bí cảnh lưu truyền tới bảo vật. Chắc hẳn, hắn ngoài ý muốn nhặt nhạnh chỗ tốt qua cơ duyên. Sau đó, hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp hội tụ lực lượng, tìm cơ hội để Chu gia thoát khỏi yêu thú khống chế. Nhưng việc này cũng không dễ dàng. Lý Trường An thông qua thẩm vấn biết được, Chu gia nội bộ hai con kia tam gia yêu vương đều đã phản phệ nó trưởng khống giả. Trừ phi Chu Thịnh năng mời được mấy vị kim đan cường giả cùng tam gia trận pháp sư, nếu không việc này khó thành. Chu gia tộc địa có mấy nặng tam gia đại trận. Bây giờ, những trận pháp kia đều bị tam gia yêu vương khống chế, phổ thông kim đan chân nhân nếu là mạnh mẽ xuống tới, có vẫn là phong hiểm. Thanh Vân Tông mặc dù cùng Chu gia giao hảo, nhưng Thanh Vân Tông kim đan chân nhân không nhất định nguyện ý mạo hiểm như vậy. Huống chi, bây giờ Thanh Vân Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, còn không có từ lần trước trong tập kích khôi phục lại. Hiện tại xem ra, ta từ đây sự tình bên trong thu hoạch được cơ duyên khả năng cũng không lớn, nhưng vẫn như cũ đến có chỗ chuẩn bị. Lý Trường An biết rõ lo trước khỏi họa đạo lý, hắn lệnh sát hồn trảm giết Hắc Giáp Quỷ Châu, sau đó trở về Trường Thanh Sơn, bế quan tu hành. Thời gian vội vàng, nửa năm trôi qua. Lệnh Lý Trường An cảm thấy nghi ngờ là Chu Thịnh cũng không có tới tìm hắn. Toàn bộ Chu gia cũng giống như trước kia, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hẳn là Chu Thịnh đã bị bắt lại. Những ngày tiếp theo, Lý Trường An thỉnh thoảng liền sẽ ra ngoài tìm hiểu Chu gia tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có quá nhiều thu hoạch. Bất chi bất giác lại là nửa năm trôi qua. Một ngày này, dưới núi Vương gia truyền ra tin vui. Tại Vương Hổ cùng Đông Đảo Vương gia tộc nhân ngày qua ngày cố gắng bên dưới, Vương gia rốt cục ra thiên tài. Đồng thời, vừa ra chính là hai cái. Không bao lâu, Vương Hổ mặt mũi tràn đầy vui mừng, mang theo hai đứa bé lên núi. Hai đứa bé này, một cái gọi Vương Linh Nhã, một cái khác gọi là Vương Linh Tĩnh, là một đôi tỷ muội. Linh Nhã, Linh Tĩnh, nhanh bái kiến Trưởng Thanh lão tổ. Bái kiến Trưởng Thanh lão tổ. Hai đứa bé nhao nhao không người, thanh âm thanh tịnh. Lý Trường An có chút kỳ quái, hai đứa bé này đều 5-6 tuổi, cũng không phải là vừa mới xuất sinh. Trải qua một phen hỏi thăm, hắn biết được, hai đứa bé này xuất thân rất khúc chiết. Các nàng là một cái vương gia tộc nhân say rượu đằng sau, cùng thế giới phàm tục gái lầu xanh sở sinh. Bởi vì xuất thân quá hèn mọn, các nàng bị vứt bỏ tại thế gian. Về sau, vừa lúc có một cái luyện khí tông môn người tu hành, đi phụ cận tiên là phàm tục hài đồng chắc linh căn, lúc này mới phát hiện hai tỷ bội không tầm thường. Một cái trung phẩm thổ linh căn, một cái thượng phẩm thổ linh căn. Ai, hai đứa bé này bỏ qua 5-6 năm thời gian tu hành, bất quá còn tốt, hiện tại tu luyện cũng được. Nói đến đây, Vương Hổ cũng có chút đau lòng. Thật vất vả ra thiên tài, lại suýt nữa bị phàm trần mai một. Lý Trường An vận dụng nghiệm linh pháp nhìn một chút. Một cái có 42 sợi linh vận, một cái khác có 37 sợi linh vận. Trên lệch không lớn, nhưng dựa theo linh căn phân chia, đúng là thượng phẩm linh căn cùng trung phẩm linh căn. Trường An, đã nhiều năm như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không thu đồ đệ? Vương Hổ có chút chờ mong, hy vọng hai đứa bé này có thể bị Lý Trường An nhận lấy. Tất cả mọi người rõ ràng, Lý Trường An sở dĩ không thu đồ đệ, là bởi vì hắn muốn chuyên chú tự thân con đường tu hành. Nhưng hắn trúc cơ đến nay đã có 40 năm, đối ngoại triển lộ cảnh giới, vẫn như cũng là trúc cơ sơ kỳ. Rất nhiều người đều suy đoán, hắn bị linh căn liên lụy, có lẽ đời này đều không thể đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng nên cân nhắc hậu nhân hoặc là đồ đệ. Nhưng lần này, Lý Trường An vẫn như cũ không thu đồ đệ. Hắn điểm ra hai ngón tay linh quang, đem lên phẩm công pháp cùng pháp thuật truyền thụ cho hai đứa bé, đồng thời cho ra hứa hẹn. Hai đứa bé này về sau trúc cơ lúc, có thể tìm hắn nợ hai viên trúc cơ đan. Ngoài ra, hai đứa bé này nếu là gặp được trên tu hành khó khăn, cũng có thể tìm hắn chỉ điểm. Hết thảy đãi ngộ, đều cùng La gia cùng Trần gia hai nhà kia một dạng. Đúng lúc này, Nam Nhoai một bên đại hoàng đông nhiên đứng dậy, đi vào hai đứa bé, phun ra hai gốc đối với thổ linh căn tu sĩ chỗ tốt cực lớn linh dược, đồng thời dùng móng đuốt trên mặt đất viết xuống một hàng chữ. Nếu là gặp được không hiểu cũng có thể tìm ta chỉ điểm đại hoàng, đa tạ. Vương Hổ lên tiếng nói tạ ơn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc trước hắn đem đại hoàng bán cho Lý Trường An lúc, căn bản không nghĩ tới đại hoàng có thể trở thành nhị giai đại yêu. Một lát sau, Vương Hổ mang theo hai đứa bé xuống núi. Tin tức truyền ra, dưới núi Vương gia một mảnh chúc mừng, thế lực khắp nơi nhao nhao chúc mừng. Như muốn đột phá trúc cơ đan là khó khăn nhất vừa đóng, nhưng Trường An cho hứa hẹn, hai đứa bé này sau này con đường tu hành một mảnh đường bằng thẳng. Vương Hổ đầy mặt dáng tươi cười, vừa lòng thỏa ý, nhưng vào lúc này, Vương Linh Nhã bỗng nhiên mở miệng, "Tổ gia gia, ta không muốn ở lại nơi này, ta muốn bái nhập Thanh Vân Tông." Nghe vậy, Vương Hổ nhất giật mình. Hắn nhìn xem hài tử này, có chút không hiểu. "Linh Nhã, ngươi vì sao muốn đi Thanh Vân Tông?" "Tổ gia gia, ta là thượng phẩm linh căn, nếu là đi tông môn, chỉ cần biểu hiện ưu dị, liền có thể thu hoạch được kim đan hạt giống đãi ngộ, sẽ có tiền bối chỉ điểm ta." "Linh Nhã, lưu tại nơi này, Trường An cũng có thể chỉ điểm ngươi." Vương Hổ nhíu nhíu mày, hắn cũng không hy vọng Vương Linh Nhã bái nhập Thanh Vân Tông. Chính vào bà tông đại chiến, Thanh Vân Tông bên trong dung chuyển bất an, chưa nói tới an toàn. Vương Linh Nhã giải thích, tổ gia gia, Trường Thanh lão tổ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hắn tầm mắt có hạn, đối với ta trợ giúp không lớn, nhưng ta nếu là đi Thanh Vân Tông, sẽ có trúc cơ hậu kỳ thậm chí là kim đan kỳ tiền bối chỉ điểm ta. Cái này Vương Hổ lập tức có chút khó khăn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn càng hy vọng Vương Linh Nhã lưu lại, có thể đứa nhỏ này nói xác thực không sai. Vì con đường, lựa chọn Thanh Vân Tông tốt hơn. Có lẽ là bởi vì thế gian mấy năm đó ma luyện. Vương Linh Nhã tuổi nhỏ sớm thông minh, mới 6 tuổi liền biết tranh thủ tốt hơn điều kiện. Nàng nhìn xem bên cạnh Vương Linh Tĩnh, nói với nàng, "Muội muội, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, chúng ta đều bái nhập Thanh Vân Tông, tại trong tông môn hai bên cùng ủng hộ. Tỷ tỷ, ta muốn lưu tại Trường Thanh Sơn." Vương Linh Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, mắt to nhìn qua trên núi. Vương Linh Nhã còn nói, "Muội muội, Trường Thanh Sơn điều kiện kém xa Thanh Vân Tông, ngươi lưu tại nơi này, đời này rất khó có quá đại thành liền." Nhưng Vương Linh Tĩnh vẫn như cũ lắc đầu, lựa chọn lưu lại. Thấy vậy, Vương Hổ cũng không còn nói cái gì. Như vậy cũng tốt, trứng gà không thể thả tại trong cùng một giỏ sách. Mấy ngày sau, Vương Linh Nhã chính thức bái nhập Thanh Vân Tông, mà Vương Linh Tĩnh bị đại hoàng trở đi, đi vào Trường Thanh Sơn bên trên. Đạt được Lý Trường An sau khi cho phép, đại hoàng mang theo nàng tiến vào Trường Thanh Sơn tàng thư các, chọn lựa một môn có thể xưng đỉnh tiêm địa phẩm thổ hành công pháp, cùng bao quát công, phòng, độn mấy môn địa phẩm pháp thuật. Cứ như vậy, Vương Linh Tĩnh vừa đạp vào con đường tu hành, liền được nguyên bộ địa phẩm công pháp cùng pháp thuật. Cho dù là Tam Đại Tông môn thượng phẩm linh căn đệ tử, tại tu hành sơ kỳ đều không thể nắm giữ đãi ngộ như vậy. Khương Mộ Vũ trừng mắt to như nước trong eo, tức giận nói, "Đại hoàng, ngươi trước kia làm sao không đúng ta tốt như vậy? Ngươi nếu là không cho cái giải thích, ta về sau liền không cho ngươi mang ăn ngon." Là trấn an tâm tình của nàng, đại hoàng không thể không trở đi nàng ở sau núi bên trong chạy tầm bài vòng. Sau đó thời gian, Vương Linh Tĩnh thành Trường Thanh Sơn khách quen, bị đại hoàng, Tiểu Hắc, Khương Mộ Vũ cùng La Vân Thư theo thứ tự dạy bảo. Đối với cái này, Lý Trường An không chút quản. Đại hoàng lao khổ công cao, nếu hắn muốn vì vương gia bồi dưỡng một người trúc cơ, vậy thì do hắn đi. Mấy tháng sau, Lý Trường An như thường lệ tiến về chợ đen, nhặt nhạnh chỗ tốt bảo vật. Lạc Bách Thông đông nhiên tìm tới hắn. "Lệ đạo hữu, Nhiếp Vô Song mấy ngày trước đây lại tới, vẫn như cũng là tìm hiểu Lý Trường An tin tức, ta hoài nghi hắn chuẩn bị đối với cái kia Lý Trường An độc thủ." "Tốt, ta đã biết, đà tạ Lạc đạo hữu." Lý Trường An khẽ gật đầu, cho ra một phần thù lao. Lạc Bách Thông suy đoán không phải không có lý. Mấy ngày này, Nhiếp Vô Song đã tới hơn 10 lần, cơ hồ mỗi lần cũng là vì Lý Trường An tin tức. Không thể không nói, gia hỏa này nhìn 10 phần lỗ mãng, vụ trộm lại tương đương cẩn thận. Hắn nhưng là có chút cơ hậu kỳ tu vi, mà Lý Trường An trên mặt nổi chỉ có chút cơ sơ kỳ. Đổi lại là khắc kim đan hạt giống, tại tu vi chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới, chắc chắn sẽ trực tiếp đánh lên Trường Thanh Sơn. Nhiếp Vô Song hẳn là liền muốn tới, nếu là đơn độc một trận chiến, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng hắn cái kia kim đan ra là phiền phức. Lý Trường An trở lại Trường Thanh Sơn bên trên, yên lặng suy tư. Sát hồn thực lực còn chưa đủ mà chống đỡ giao chân đan tu sĩ, hắn có thể dựa vào chỉ có tam giai đại trận. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, một vệt kim quang như thường lệ hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng hung Nhiếp Vô Song đánh lên Trường Thanh Sơn, nhưng không cách nào phá khai trận pháp, ra ra hắn Nhiếp Vũ xuất thủ, cũng không cách nào phá trận, không thể không tạm thời rời đi, dự định xin mời một vị tam giai trận pháp sư đối phó ngươi hung quẻ. Lý Trường An ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn quẻ tượng nội dung. Loại này hung quẻ đã thật lâu không có xuất hiện, dẫn đến nó xuất hiện nguyên nhân, hẳn là quẻ tượng bên trong nâng lên tam giai trận pháp sư. Vị kia trận pháp sư, hơn phân nửa có thể uy hiếp được Trường Thanh Sơn thanh mục hóa sinh trận. Không thể ngồi cho chết, đến nghĩ biện pháp hạn chế Nhiếp Vũ cái kia không biết xấu hổ lão giả. Lý Trường An nhíu mày suy tư. Nhiếp Vũ dù sao cũng là kim đan chân nhân, tại song phương không có thâm cửu đại hận tình huống dưới, tự mình xuất thủ đối phó hắn cái này trên mặt nổi trúc cơ sơ kỳ, xác thực xem như không biết xấu hổ. Một lát sau, Lý Trường An rời đi Trường Thanh Sơn, đang mượn pháp trạng thái dưới, đem ngũ hành linh quang độn thi triển đến cực hạn, đi suốt đêm đến Mặc gia tộc địa, gặp được Mặc Thanh Tuyết. Mặc tiên bối, vãn bối phải vận dụng một cái nhân tình. A. Mặc Thanh Tuyết một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Lý tiểu hữu, ngươi rốt cục dự định để cho ta giúp ngươi chém giết Hạ Hầu Hồng? Không, ta là muốn mời Mặc tiền bối vì ta ngăn trở Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ? Mặc Thanh Tuyết nao nao, hơi kinh ngạc. Lão giả kia muốn đối với ngươi xuất thủ? Mặc tiền bối, ta có một cái Vạn Kiếm Tông bằng hữu, hắn nói cho ta biết, Nhiếp Vũ xong sẽ động thủ với ta. Lý Trường An lúc này nói lên hắn biên tốt lý do. Đối với lý do này, Mặc Thanh Tuyết không chút hoài nghi. Lý Trường An dù sao cũng là nhị giai thượng phẩm đan sư cùng nhị giai thượng phẩm phụ sư, âm thầm hay là nhị giai thượng phẩm khôi lỗi sư. Thân phận như vậy, đủ để kết bạn các đại tông môn cùng thế gia bằng hữu. Mặc tiên bối, còn xin ngươi đi ta Trường Thanh Sơn ở mấy ngày. Mấy ngày? Mặc Thanh Tuyết khẽ miệng hơi cuộn lên, ánh mắt rơi vào Lý Trường An trên thân. Lý tiểu hữu, mấy ngày có phải hay không quá dài? Như vậy đi, một cái nhân tình liền đổi một ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Lý Trường An ngơ ngác một chút. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Mặc Thanh Tuyết vậy mà lại chủ động cùng hắn có kẻ mà cả. Cái này cùng hắn trong ấn tượng cái kia lãnh lược Hàn Dương Mặc Thanh Tuyết không giống nhau lắm. Lần này, hắn không có cách nào trả giá. Dù sao quyền chủ động tại Mặc Thanh Tuyết trong tay. Lý Trường An đành phải đồng ý, trước hết mời Mặc Thanh Tuyết ở một ngày. Nhìn thấy hắn một bộ an quả đáng bộ dáng, Mặc Thanh Tuyết khẽ miệng ý cười lại nhiều mấy phần. Đi thôi, Lý tiểu hữu, ta đi xem một chút ngươi cái kia Trường Thanh Sơn ra sao bộ dáng, nghe nói ngươi sớm đã đem Trường Thành Sơn chế tạo thành một cái xác rùa đen. Mạc Thanh Tuyết cũng biết ngoại giới đối với Lý Trường An đủ loại đánh giá, nhưng nàng đối với cái này xem thường. Tu sĩ trúc cơ tạo ra xác rùa đen, lại thế nào cứng rắn, cũng bù không được kim đan một kích. Có thể nàng đến Trường Thanh Sơn sau, trong mắt đẹp lập tức nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tam giai đại trận. Chương 232, kiếm trảm mai rùa, tiên tiên kiếm cốt, cầu truy đặt trước, chương 232, kiếm trảm mai rùa, tiên tiên kiếm cốt, cầu truy đặt trước, Mạc Thanh Tuyết quả thực có chút giật mình. Trường Thanh Sơn bên trên tam giai đại trận, dĩ nhiên khiến nàng đều đã nhận ra một tia nguy hiểm. Lý Trường An, ngươi vậy mà có thể được đến tam giai trận pháp? Cơ duyên thôi. Lý Trường An cười cười. Ta có một người bạn, ngoài ý muốn đạt được trận pháp này, dùng nó từ trong tay của ta đổi chút bảo vật. Bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiều. Mạc Thanh Tuyết cũng không truy đến cùng, tiến vào trong trận pháp, tinh tế cảm thụ. Bộ trận pháp này, ngăn trở kim đan sơ kỳ không là vấn đề. Mà Nhất Vũ lão giả kia tu vi đúng lúc là kim đan sơ kỳ. Lý Tiểu Hữu, ngươi đem ta mời đến, chẳng lẽ là lo lắng Nhất Vũ xin mời ngoại nhân? Đúng là như thế. Lý Trường An lấy ra tốt nhất linh trà, chiêu đãi Mạc Thanh Tuyết. Hai người ngồi tại trong đình viện, vừa uống trà, một bên nói lên tu hành tâm đắc. Bất chi bất giác, đã là lúc xế trưa. Mạc Thanh Tuyết đống nhiên đặt chén trà xuống, mắt nhìn chân trời. Một lát sau, Lý Trường An phát giác, có một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý, ngay tại phi tốc tới gần. Ngay sau đó, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Lý Trường An, nghe nói ngươi quanh năm đợi tại Trường Thanh Sơn bên trên nghiên cứu bảo mệnh chi thuật, chế tạo một cái xác rùa đen, hôm nay lại nhìn ta như thế nào chạm phá ngươi xác rùa đen này. Vừa dứt lời, một đạo vàng nóng ánh kiếm quang liền từ trên trời giáng xuống, trung điệp chạm tại Trường Thanh Sơn trên trận pháp. Ầm ầm, kiếm quang sụp đổ, tan đi trong trời đất. Mà Trường Thanh Sơn không nhúc nhích tí nào, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nhiếp Vô Song đi vào Trường Thanh Sơn bên ngoài, nhìn xem vậy không có bất kỳ tổn thương gì Trường Thanh Sơn, không khỏi nhíu nhíu mày. Một kiếm này cũng không đạt tới hắn dự đoán hiệu quả. Lý Trường An đứng dậy, chắp tay. Nhiếp đạo hữu, người ta không oán không kỷ, làm gì chém chém giết giết, không bằng ngồi xuống uống ly nước trà. Lý Trường An, ta sớm đã nói qua, như lại gặp nhau, ta chắc chắn chém ngươi. Nhiếp Vô Song ngữ khí lạnh nhạt, khí tức sắc bén lại bá đạo, toàn thân kiếm khí bay lên. Hắn vung tay lên, chọn vẹn 18 đạo kim quang từ trong túi trữ vật bay ra, hóa thành 18 chuôi hàn mang lộ ra nhị giai thượng phẩm linh kiếm, tại trung quanh hắn xoay quanh một vòng, tạo thành một đạo khí thế kinh người kiếm trận. Đi. Nhiếp Vô Song lòng tin 10 phần. Một kích này đã siêu việt trúc cơ cực hạn, không biết có bao nhiêu thiên tài chết dưới một kích này. Hắn cũng không tin, Lý Trường An trận pháp có thể không tổn thương chút nào ngăn trở. Nhưng mà, sau một kích, Trường Thanh Sơn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, trong núi gió êm sóng lặng, phản phất chỉ là bị một viên không đáng chú ý hòn đá nhỏ đánh trúng. Mà hắn 18 chuôi linh kiếm cùng nhau bay ngược, mỗi một chuôi đều so trước đó ảm đạm không ít. Làm sao có thể? Nhiếp Vô Song hai mắt lăng lệ, đảo qua toàn bộ đại trận. Trong lòng hắn dần dần nổi lên một cái làm hắn khó có thể tin ý nghĩ. Chẳng lẽ lại, đạo này đại trận phẩm giai, đặt đến tam giai? Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Trường Thanh Sơn đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, đúng là một cái không cách nào công phá xác rùa đen. Ta cũng không tin, ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể đạt được bực này cơ duyên? Nhiếp Vô Song hừ lạnh, thôi động kiếm trận, lại lần nữa tiến công. Nhưng mà, vô luận hắn sử xuất thủ đoạn gì, Trường Thanh Sơn vẫn như cũ như thường, trên núi một ngọn cây cọn cỏ đều không có mảy may hư hao. Bất quá thời gian qua một lát, Nhiếp Vô Song thể nội pháp lực liền tiêu hao hơn phân nửa. Kiếm trận tuy mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, căn bản là không có cách lâu dài sử dụng. Dĩ vãng cũng không có cái nào trúc cơ địch nhân đáng giá hắn nhiều lần dùng ra kiếm trận. Vì sao còn không phá nổi? Nhiếp Vô Song sắc mặt tái xanh, nuốt vào mấy hạt đan dược khôi phục pháp lực. Lúc này, Lý Trường An lên tiếng lần nữa, "Nhiếp đạo hữu, tu hành không dễ, làm gì đánh tới đánh lui? Cần biết tiên lộ từ từ, không cần tranh cái kia nhất thời chi tiên, trọng yếu là đi được ổn lại đi được xa." Nhiếp Vô Song quát lạnh, "Lý Trường An, ngươi có dám đi ra đánh với ta một trận?" Nhiếp đạo hữu, ngươi ta cũng không phải là địch nhân, ta vì sao muốn đánh với ngươi một trận? Ngươi Nhiếp Vô Song ngữ khí trì trệ. Hắn dĩ vãng luôn luôn nghe nói rùa đen rút đầu danh hảo, hôm nay xem như chân chính thấy. Dù là bị người đánh lên đạo tràng, Lý Trường An vẫn như cũng là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, căn bản không có nửa điểm ứng chiến dự định. Bị người ngăn ở cửa nhà, nói ra cũng không dễ lọt ai, rất có thể sẽ làm cho người chế nhạo. Nhưng Lý Trường An căn bản không quan tâm. Hắn bộ này tâm tính, để Nhiếp Vô Song vô kế khả thi. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhiếp Vô Song quyết định chắc chắn, trên thân khí tức tăng vọt, trong túi chứa vật lại lần nữa bay ra 9 chuôi nhị giai thượng phẩm linh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Lý Trường An ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận quan sát. Gia hỏa này hẳn là cũng đạt tới 27 thanh kiếm trận cảnh giới. Hắn âm thầm suy nghĩ, muốn nhìn một chút Nhiếp Vô Song như thế nào thi triển kiếm trận. Nhưng vào lúc này, một giọng dàn mua bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên. "Tốt, Vô Song, ngươi chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm trận kia, không thể cưỡng ép thi triển." Nhiếp Vũ xuất hiện, thoáng qua đi vào Nhiếp Vô Song trước người, đem thêm ra 9 chuôi linh kiếm thu hồi. Nhiếp Vô Song không có cam lòng. "Ra ra, để cho ta thử một lần, ta nhất định có thể phá vỡ hắn xác rùa đen này." "Phá vỡ thì đã có sao?" Nhiếp Vũ khẽ lắc đầu, dàn mua ánh mắt nhìn về phía trong trận pháp. Hắn mặt mỉm cười, chắp tay. Mặc đạo hữu ngược lại là có lòng dạ thanh thản, vậy mà không tại Mặc gia tộc địa, ngược lại đi vào cái này Trưởng Thành Sơn bên trên uống trà. Tính cực tự động, đi ra ngoài đi một chút. Mặc Thanh Tuyết lãnh đạm nói. Nhiếp Vũ cười nói, "Mặc đạo hữu, đây là tiểu bối ở giữa sự tình, người ta không bằng làm ước định, đều không xuất thủ, để bọn hắn tiểu bối ở giữa từ từ giải quyết. Có thể. Mạc Thanh Tuyết ngữ khí lãnh đạm, trực tiếp ném ra một tấm linh khế. Sau đó, hai người ký kết linh khế, cũng đồng thời lấy đạo tâm lập tệ. Từ đó về sau, hai người bọn họ cũng sẽ không nhúng tay Lý Trường An cùng Nhiếp Vô Song trước đó tranh chấp. Phần này linh khế, đối với Lý Trường An rất có lợi, dù sao Mạc Thanh Tuyết không có khả năng một mực che chở hắn. Nhưng làm hắn nhức đầu là, Nhiếp Vũ lao giả này sẽ một mực che chở Nhiếp Vô Song. Như muốn giết Nhiếp Vô Song, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Nhiếp Vũ dẫn dắt rời đi, nếu không, cũng chỉ có thể kết đan đằng sau lại độc thủ. Lý Trường An ngược lại là chờ được. Bất quá, Nhiếp Vô Song chắc chắn sẽ so với hắn sớm hơn kết đan. Lấy Nhiếp Vô Song thiên tư, tăng thêm Vạn Kiếm Tông đến nữa, kết đan xác suất thành công cũng không thấp. Hay là đến nghĩ biện pháp, tận lực tại hắn kết đan trước đó giết hắn. Nếu là bỏ mặc Nhiếp Vô Song kết đan, ngày sau Lý Trường An sẽ chỉ càng đau đầu hơn. Không bao lâu, Nhiếp Vũ mang theo Nhiếp Vô Song rời đi. Trước khi đi, Nhiếp Vô Song quát lạnh một tiếng: "Lý Trường An, lần sau gặp mặt, ta nhất định chém ngươi." "Nhiếp đạo hữu, ngươi lần trước đã nói qua lời này, có thể hay không đổi một câu?" Người Nhiếp Vô Song sắc mặt khó coi, đang muốn lại mở miệng. Nhưng Nhiếp Vũ lại trực tiếp dùng một đạo pháp lực phong hắn miệng, mang theo hắn đi xa. Trong mấy mắt, hai người liền biến mất ở chân trời. Mạc Thanh Tuyết nhấp một ngụm trà nước, lạnh nhạt nói: "Tốt, lão giả kia đã rời đi. Đa tạ Mạc tiền bối. Không cần cảm ơn ta, ta bất quá là trả nhân tình của ngươi thôi." Sau ngày hôm nay, Lý Trường An trên tay cũng chỉ còn lại có 4 cái Mạc Thanh Tuyết nhân tình. Mạc Thanh Tuyết đặt chén trà xuống, ánh mắt thanh lãnh, đem Lý Trường An dò xét vài lần. "Nhiếp Vũ lão gia hỏa kia mặc dù sẽ không lại ra tay với ngươi, nhưng Nhiếp Vô Song khoảng cách kết đan đã không xa, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi dự định như thế nào đối phó hắn? Ta cũng sẽ không bởi vì vậy còn dư lại 4 người tình một mực bảo hộ ngươi." Nghe nói như thế, Lý Trường An thở dài một tiếng: "Ai, Mạc tiền bối, đây cũng là van bối buồn dấu chỗ. Như vậy đi, ngươi nếu là ngăn không được, ngày sau có thể giả chết một lần, vứt bỏ Lý Trường An thân phận này, trốn đến ta Mạc gia tộc địa bên trong, đổi tên đổi họ qua đi nửa đời." Mạc Thanh Tuyết cấp ra đề nghị của nàng: "Giả chết thoát thân, mai danh nhận tích. Đa tạ Mạc tiền bối hảo ý, van bối dự định suy nghĩ lại một chút biện pháp." "Tốt, mau chóng muốn, thời gian của ngươi cũng không nhiều." Nói đi, Mạc Thanh Tuyết không còn lưu lại. Nàng hóa thành một đạo linh quang, rời đi Trường Thanh Sơn, thoáng qua biến mất ở chân trời. Đối với Lý Trường An cùng Nhiếp Vô Song ở giữa tranh đấu, nàng cũng không xem trọng Lý Trường An, chỉ vì Nhiếp Vô Song bên người đi theo một cái kim đan gia gia. Dù là Lý Trường An ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, thậm chí có bản lĩnh đánh giết Nhiếp Vô Song, nhưng Nhiếp Vũ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình tôn nhi bị giết. Nguyên nhân chính là như vậy. Mạc Thanh Tuyết trở về Mạc gia tộc địa sau, lập tức phân phó đương nhiệm gia tộc Mạc Hành, để hắn chuẩn bị một cái thân phận giả. Cái này thân phận giả, nhất định phải chịu đựng cân nhắc, từ nhỏ đến lớn quá trình trưởng thành không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Mạc Hành hơi nghi hoặc một chút: "Lão tổ, hẳn là có người muốn đến chúng ta Mạc gia tránh họa." "Ân, người kia là của ngươi người quen." "Người quen? Ngươi bây giờ không cần biết được, dụng tâm đi làm là được rồi, chẳng mấy chốc sẽ biết." Trường Thanh Sơn bên trên, Lý Trường An trầm tư một lát. Nếu là lại làm một chút hồn phách, để sát hồn có được địch nổi chân đan lực lượng, liền có thể để hắn ngăn chặn Nhiếp Vũ lao giả kia, vì ta sáng tạo đánh giết Nhiếp Vô Song thời cơ. Nhớ tới nơi này, hắn lập tức đổi thân phận, tiến về chợ đen. Vừa đến chợ đen, hắn liền biết được một cái trọng yếu tin tức. Ma đạo tông môn Vân Tông âm hồn dạy, hôm nay chính thức tại Nam Bực tu hành giới khai tông lập phái. Lạc Bách Thông cáo chi, âm hồn dạy khí diễm cực thịnh, hôm nay vừa thành lập, liền tuyên bố muốn thống nhất toàn bộ Nam Bực tu tiên giới thế giới dưới đất, thay thế tất cả kiếp tu thế lực. Càng như thế tùy tiện, có thể có người phản đối bọn hắn. Tự nhiên có, mà lại không ít. Đối mặt khí thế hung hung ma tông, từng cái kiếp tu tổ chức cũng không sợ hãi. Dù sao đều là tại liếm máu trên lưới đao há có thể bị mấy câu tùy tiện dọa lùi. Rất nhiều kiếp tu khu phục, tại chỗ khiêu khích. Nhưng mà, kết cục cũng không quá tốt. Một cái tự xưng âm hồn dạy thánh tử người xuất thủ, một người liền trấn sát hơn 10 trúc cơ kiếp tu. Sau này, một đám âm hồn dạy ma tu hiện thân. Bọn hắn ngay trước đông đảo kiếp tu mặt, rút đi người bị giết hồn phách, đem bọn hắn ra luyện chế thành vẽ bùa vật liệu, dùng bọn hắn xương cốt chế thành xương người pháp khí, đem bọn hắn huyết đục luyện thành viên đan dược. Từ đầu tới đuôi, không có một chút xíu lãng phí. Cái này tàn khốc thủ đoạn, thấy vô số kiếp tu tê cả da đầu. Bởi vậy, không ít người đều lựa chọn sợ hãi, không còn dám đối cứng âm hồn dạy phong mang. Lý Trường An hỏi, cái kia âm hồn dạy thánh tử là tu vi gì? Trúc cơ hậu kỳ. Lạc Bách Thông chi tiết cáo chi. Âm hồn dạy tổng cộng có 12 hộ pháp cùng tứ đại thánh tử, thực lực đều viễn siêu phổ thông trúc cơ hậu kỳ. Trong đó, cái kia 12 hộ pháp tuổi tác đều khá lớn, kết đan hy vọng xa vời. Nhưng tứ đại thánh tử từng cái thiên phú dị bẩm, không thua các đại tông môn cùng thế gia kim đan hạt giống. Hôm nay xuất thủ chính là tứ thánh tử. Lạc Bách Thông trịnh trọng khuyên bảo, "Lệ đạo hữu, ngươi ngày sau làm việc nhưng phải cẩn thận một chút, không được trêu chọc âm hồn này dạy." "Ta minh bạch." Sau đó, Lý Trường An hỏi Nhiếp Vô Song. Hắn từ Lạc Bách Thông nơi này mua liên quan tới Nhiếp Vô Song tất cả tin tức. Từ trên tin tức nhìn, Nhiếp Vô Song người này cơ hồ không có gì nhược điểm. Hắn không phải tại tu hành chính là tại cùng người chiến đấu, đối với khác một mực không có hứng thú. Bất quá, có tin tức ngầm sưng, Nhiếp Vô Song đối với Vạn Kiếm Tông một vị khác kim đan hạt giống Diệp Mộng Tiên cố ý, muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, nhưng đối phương một mực không có đồng ý. Tin tức ngầm Lý Trường An yên lặng suy tư. Loại tin tức này, cơ hồ có hơn phân nửa đều là thật. Nếu thật sự là như thế, có lẽ có thể ngụy trang thành cái kia Diệp Mộng Tiên, đem Nhiếp Vô Song từ ra hắn bên người dẫn dắt rời đi. Lý Trường An họa bì chi thuật cực kỳ tinh xảo, sớm đã đạt tới nhị giai thượng phẩm, có thể dĩ giả loạn chân, lại phối hợp các loại sửa chữa khí tức bảo vật cùng pháp thuật, tu sĩ trúc cơ hồ không người có thể khám phá nguy trang. Hắn lúc này từ Lạc Bách Thông nơi này mua liên quan tới Diệp Mộng Tiên tất cả tin tức. Cái này Diệp Mộng Tiên vậy mà cũng có một loại thể chất đặc thù. Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Tin tức biểu hiện, Diệp Mộng Tiên mẫu thân tại sinh nàng trước đó, mơ tới một vị kiếm tiên hạ phàm, bay vào trong bụng hóa thành thai nhi. Bởi vậy nàng mới tên Mộng Tiên. Nàng xuất sinh đằng sau, không bao lâu liền bị đo ra thể chất đặc thù. Tiên tiên kiếm cốt. Bằng vào loại thể chất này, nàng tại kiếm đạo một đường nộ tính có thể nói kinh người, rất nhanh liền bị xem như kim đan hạt giống bồi dưỡng. Người này khí chất, ngược lại không tốt bắt trước, nếu là có thể thấy tận mắt một mặt liền tốt. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, hắn không phải kiếm tu, càng không có tiên tiên kiếm cốt, ngụy trang người này độ khó rất lớn. Đang nghĩ ngợi, Lạc Bách Thông đống nhiên cung cấp một đầu tin tức mới. Lệ đạo hữu, ta vừa biết được tin tức, cái kia Diệp Mộng Tiên vừa mới tại Hoàng Hạc Tiên Thành hiện thân, nàng dự định ở phụ cận đây luyện, dùng kiếp tu ma luyện kiếm trong tay của nàng. Mai kiếm. Đối với loại sự tình này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Rất nhiều chính đạo tông môn thiên tài, tại trong tông môn tích lũy đầy đủ thực lực sau, liền sẽ rời đi tông môn, xuống núi lịch lãm. Mà tốt nhất lịch luyện đối tượng, tự nhiên là sống ở trong âm vũ đông đảo kiếp tu. Lạc Bách Thông nhắc nhở, Lệ đạo hữu, ngươi nổi tiếng bên ngoài, coi chừng bị nàng xem như mài kiếm đối tượng. Tốt, ta đã biết. Lý Trường An khẽ gật đầu, công chúng nhiều tin tức thu hồi. Ngụy trang thành cái kia Diệp Mộng Tiên khả thi không quá lớn, hay là tăng lên sát hồn thực lực càng đáng tin cậy. Đang nghĩ ngợi, cả người khoác áo bào đen, toàn thân âm khí âm u tu sĩ bỗng nhiên đi đến trước người hắn. Người chính là Lệ Phàm. Chính là. Lý Trường An thần sắc cảnh giác, dò xét người này. Người này khí tức cùng bình thường tu sĩ khác biệt, hơn phân nửa là cái ma tu. Quả nhiên, người này khàn khàn nói, ta chính là âm hồn dạy tứ thánh tử thủ hạ, tứ thánh tử để cho ta tới hỏi một chút, Ô Thịnh Hộ Pháp phải chăng chết tại trên tay ngươi? Ô Thịnh Hộ Pháp? Lý Trường An khẽ lắc đầu. Ta chỉ cùng hắn gặp qua một lần, cùng hắn cũng không quen thuộc. Nếu không phải ngươi giết, chắc hẳn ngươi không thẹn với lương tâm, có dám cùng ta đi gặp một lần tứ thánh tử? Ta vì sao muốn gặp? Không phải do ngươi không thấy. Người này ngữ khí lạnh lẽo, toàn thân pháp lực phun trào, bộc phát ra chút cơ hậu kỳ khí tức. Nhìn thấy một màn này, chung quanh người đều là mặt lộ kinh hãi, nhao nhao thối lui, không muốn bị tác động đến. Lý Trường An diện không đổi màu, nhắc nhở, nơi này là chợ đen, dựa theo quy củ, chợ đen bên trong không được động thủ. Chợ đen thì như thế nào? Tại ta ma tông trước mặt, chợ đen cũng phải nằm sấp. Người này cười lạnh, đối với chợ đen quy củ không có chút nào kính sợ. Trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một cái đầu lâu bộ dáng bảo vật. Đầu lâu kia há mồm phun một cái, phun ra một đạo huyết sắc liệt diễm, nóng bỏng không gì sánh được, phảng phất là luyện ngục chi hỏa, muốn đem Lý Trường An đốt thành cho bụi. Cảm nhận được khí tức kinh khủng này, bốn phía người cũng thay đổi sắc mặt, nhao nhao lui đến càng xa. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu là không có phòng bị, cũng sẽ chết tại đạo huyết này hỏa chi bên dưới. Bọn hắn muốn biết, Lệ Phàm sẽ như thế nào ứng đối. Làm bọn hắn khiếp sợ là, Lý Trường An không tránh không né, liền lặng lặng đứng tại chỗ, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, cái kia đạo huyết hỏa liền dập tắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô hình cự lực từ chợ đen chỗ sâu truyền đến, trung điệp đánh vào cái kia ma đạo tu sĩ trên thân. À, người kia kêu thảm một tiếng, bị đánh đến thổ huyết bay ngược, trong tay đầu lâu bảo vật cũng làm không bạo nát. Vẹn vẹn một kích, liền làm hắn trọng thương ngã gục, không còn sức phản kháng. Ngay sau đó, một âm thanh lạnh lùng tại chợ đen chỗ sâu vang lên. Hoàng ta chợ đen quy củ, nên giết. Lệ Phàm, dựa theo quy củ, người này động thủ trước, ngươi bây giờ giết hắn, không tính là vi phạm quy tắc. Ngươi nếu là không động thủ, vậy liền do ta giết hắn, nhưng hắn bảo vật trên người đều về ta. Chợ đen chỗ sâu người kia, cho Lý Trường An một lựa chọn. Hắn có thể xuất thủ, giết người đoạt bảo, cũng có thể không hề làm gì. Lý Trường An đối với chợ đen chỗ sâu chắc tay, đa tạ tiền bối tương trợ. Nói đi, hắn đi ra phía trước, trên thân dâng lên lăng liệt sát ý, cái kia ma đạo tu sĩ sắc mặt tái nhợt, thê thanh nói, Lệ Phàm, ta chính là tứ thánh tử thủ hạ, ngươi nếu là dám thanh. Người này lời còn chưa nói hết, đầu lâu tựa như dưa hấu một dạng, bị Lý Trường An một trường vỗ nát. Hồn đến. Lý Trường An quát lạnh một tiếng, trong tay hồn phiên tung bay. Người này hồn phách lập tức xuất hiện, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đang muốn thoát đi. Nhưng Lý Trường An sao lại cho hắn cơ hội? Hắn tiện tay một chiêu, liền đem người này chiêu tiến vào tôn hồn phiên bên trong. Sau đó, hắn mở ra người này túi chữ vật nhìn một chút. Ở tại trong túi chữ vật, cũng có một cái gánh chịu hồn phách đỉnh nhỏ đồng tao, trong đó thình lình có dòng giá 20.000 phẩm chất không tệ hồn phách. 20.000 hồn phách, không sai. Lý Trường An diện lộ dáng tươi cười, lần này xuất thủ 10 phần nhẹ nhõm, cơ hội là lấy 20.000 hồn phách. Lạc Bách Thông đi tới, thở dài. Lệ đạo hữu, ngươi bực này cách làm, thế nhưng là đem cái kia tứ thánh tử đắc tội hung ác. Không sao, đời ta đắc tội nhiều người đi, không để ý lại nhiều mấy cái. Lý Trường An không quan trọng. Dù sao thân phận này là giả, nếu là chọc quá lợi hại người, hắn liền trực tiếp đổi ra chạy trốn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là chọc tới giả đàn đều không có cái gì, huống chi cái kia tứ thánh tử chỉ là người trúc cơ. Một lát sau, Lý Trường An mang theo tràn đầy thu hoạch, rời đi chợ đen. Trước khi đi, hắn đem một số lớn linh thạch giao cho Lạc Bách Thông, để Lạc Bách Thông giúp hắn nhiều liên hệ một chút ma đạo tu sĩ, thuận tiện về sau mua sắm hồn phách. Âm hồn dạy đã chính thức khai tông lập phái, đồng thời tới không ít ma tu, về sau mua sắm hồn phách liền đơn giản rất nhiều. Lý Trường An dự đoán, không bao lâu là hắn có thể gom góp 300. 000 hồn phách, để sát hồn có được địch nổi chân đan sơ kỳ thực lực. Đang nghĩ ngợi, một đạo băng lanh kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại đường đi của hắn phía trên. Lý Trường An thân hình dừng lại, mắt nhìn phía trước cách đó không xa, có một thân mặc quần trắng nữ tử. Nàng này lông mày như khói nhẹ, da thịt trắng hơn tuyết, thân thể thướt tha, tú giống như hoa lan trong cốc vắng, mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian thanh nhã, phảng phất thiên tiên lâm trần. Tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Lý Trường An trong lòng liền nổi lên một cái tên, Diệp Mộng Tiên. Nàng ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn xem Lý Trường An, bên cạnh chậm rãi hiện ra một thanh hàn quang rạng rỡ bảo kiếm. Ngươi chính là Lệ Phàm. Nghe nói thực lực ngươi không tầm thường, liền dùng máu của ngươi vì ta mài kiếm đi. Chương 233, tiên tử khôi lỗi, kim sắc kiếm phủ, cầu truy đặt trước. Chương 233, tiên tử khôi lỗi, kim sắc kiếm phủ, cầu truy đặt trước. Kiếm ý bén nhọn phảng phất ở khắp mọi nơi, đã khóa chặt Lý Trường An. Lệnh Lý Trường An toàn thân ẩn ẩn làm đau, phảng phất muốn bị lăng trì. Hắn bảo trì trấn định, chắp tay. Các hạ thế nhưng là Vạn Kiếm Tông Diệp Mộng Tiên đạo hữu? Chính là. Diệp Mộng Tiên váy trắng dương nhẹ, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo, xuất trần nữ tiên, lặng lặng nhìn xem Lý Trường An. Trong con ngươi không có chút nào tình cảm, phản phất chỉ là đang nhìn một bộ thi thể. Lý Trường An lại hỏi, Diệp đạo hữu, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết ta? Ngươi là cấp tu, nên giết. Diệp đạo hữu lời ấy sai rồi, tuy là cấp tu, cũng có bị nói xấu gan của người. Lý Trường An thần sắc không nên, bình tĩnh giảng thuật. Ta từng nhận biết một người, hắn tại trong tông môn bị nó sư muội nói xấu, rời đi tông môn lại bị từng cái chính đạo thế gia tử đệ nói xấu, bị buộc bất đắc dĩ trở thành cấp tu, người như vậy cũng nên giết sao? Nghe vậy, Diệp Mộng Tiên trầm mặc một lát. Lý Trường An vốn cho rằng nàng sẽ mở miệng tranh luận, từ khác góc độ luận chứng. Có thể Diệp Mộng Tiên chợt nói, ta không biết như lời ngươi nói người là ai, nhưng ta nếu là gặp nói xấu, chắc chắn dốc lòng tu luyện, sẽ có một ngày giết trở về, đem tất cả nói xấu ta người đổ diện. Lý Trường An vông nôn. Diệp Mộng Tiên căn bản không nói vô tội hay không, chỉ nói thực lực vấn đề. Lời này cũng là không giả. Năm đó Lục Nguyên Cát, nếu là có lật tung hết thể thực lực, bị đeo xấu thì như thế nào? Lệ Phàm, ngươi làm cái thứ nhất vì ta mài kiếm người, có thể có gì ngôn? Diệp Mộng Tiên bên người, trường kiếm tranh minh, kiếm khí bốn phía. Hiển nhiên, nàng sát tâm đã lên. Hôm nay nói cái gì cũng sẽ không buông tha Lý Trường An. Lý Trường An thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo linh quang, thoáng qua biến mất ở chân trời. Muốn chạy trốn, Diệp Mộng Tiên lúc này đổi kịp, nhân kiếm hợp nhất, hóa thân một đạo sáng chói kiếm quang, theo thật sát Lý Trường An sau lưng. Hai người một trước một sau, đột thuật đều nhanh đến kinh người. Không bao lâu, khổng lồ Hắc Long Sơn mạch liền thấy ở xa xa. Lý Trường An không có chút nào dừng lại, đâm đầu thẳng vào Hắc Long Sơn mạch bên trong, tiếp tục chạy trốn. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, Diệp Mộng Tiên cũng tiến vào Hắc Long Sơn mạch, theo đuổi không bỏ. Lại qua ước chừng một canh giờ, Lý Trường An tản ra thần thức, dần dần chậm lại đột thuật, chỉ vì bốn phía đã không có tu sĩ khác. Trước đây, hai người vị trí cách chợ đèn không xa. Nếu là ở nơi đó khai chiến, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng nơi này liền không có vấn đề. Không bao lâu, Lý Trường An tại quần sơn vạn hắc ở giữa dừng lại, thần sắc ung dung, quay người nhìn xem đuổi theo Diệp Mộng Tiên. Trong tay hắn u quang lóe lên, tam giai tôn hồn phiên xuất hiện. Hô hô sơn phong gào thét, hồn phiên tung bay. Vô cùng vô tận hắc vụ tôn ra, trong sương mù mơ hồ có hàng ngàn hàng vạn đũ hồn kêu rên, phảng phất đến từ u minh luyện ngục. Đuổi theo Diệp Mộng Tiên mâu quang lạnh lẽo, quanh thân kiếm ý sắc bén. Chạm, một đạo kiếm quang màu vàng bạch phá thương khung, uy thế kinh người, như muốn đem thiên địa chém thành hai khúc. Lý Trường An cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt kiếm tu, nhưng đạo kiếm quang này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng còn lại kiếm tu cũng không giống nhau, lăng lệ không gì sánh được, phảng phất muốn đem hắn hồn phách cùng nhau chém vỡ. Không hổ là tiên tiên kiếm cốt, chỉ dựa vào tự thân chi lực, Lý Trường An có năm chắc ngăn lại một kích này, nhưng chắc chắn sẽ thụ thương. Hắn tâm niệm khẽ động, sát hồn lúc này mang theo quần quần hắc vụ hiện hiện. Đối mặt vào đầu chém tới một kiếm, sát hồn mặt lộ khinh thường, hai tay hợp lại, vậy mà đem một kiếm kia nắm trong tay. Oanh! Kiếm quang sụp đổ, hóa thành từng sợi kiếm khí vô hình, tan đi trong trời đất. Mà sát hồn không nhúc nhích tí nào, không có nhận mảy may tổn thương. Tam giai chủ hồn, Diệp Mộng Tiên cái kia một mực trên khuôn mặt thanh lãnh, rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Nàng tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng vượt cấp mà chiến. Mạnh hơn trúc cơ, cuối cùng chỉ là trúc cơ. Nàng lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc trốn xa, không dám có một lát dừng lại. Nhưng mà, sát hồn tốc độ nhanh hơn nàng. Kiệt kiệt kiệt, tiểu nữ tử, còn muốn chạy. Sát hồn nhe răng cười, bay nào mà đi, vô tận hồn lực hóa thành một cái giữ tận đại thủ, đối với Diệp Mộng Tiên hung hăng đập xuống. Diệp Mộng Tiên hai tay bấm niệm pháp quyết, tế ra một kiện hộ thân bảo vật. Oanh! Tại kinh khủng tam giai lực lượng bên dưới, cái kia hộ thân bảo vật tại chỗ sụp đổ. Ngay sau đó, lại có mấy kiện bảo vật vỡ vụn, nhưng cuối cùng đỡ được một kích này, vì nàng tranh thủ càng nhiều chạy trối chết thời gian. Sát hồn một khắc không ngừng, liên tiếp oanh kích, lấy thuần túy lực lượng nghiền ép. Mà Diệp Mộng Tiên bảo vật trên người tầng tầng lớp lớp, vậy mà gánh vác hơn 10 kích. Tin tức này nếu là truyền đi, chắc chắn dẫn tới vô số người sợ hãi thảm cục. Cái trước lấy trúc cơ tu vi gánh vác tu sĩ kim đan hơn 10 kích hay là diệt hạc minh đầu mục Diệp Hạo. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Diệp Mộng Tiên bảo vật trên người cuối cùng có hạn. Sát hồn lại một lần xuất thủ, vô cùng vô tận hồn lực hóa thành một cái dọa người cự trường, che khuất bầu trời, trùng điệp đè xuống. Ầm ầm. Phía dưới trùng điệp sơn lĩnh bỗng nhiên vỡ nát, hiện ra một cái kinh khủng thủ ấn to lớn. Diệp Mộng Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, phảng phất diều bị đứt dây, hướng về phía dưới đại địa rơi xuống. Ha ha, tiểu nương tử vẫn rất lại trang, rõ ràng còn có dư lực, lại giả vờ làm chống đỡ hết nổi bộ dáng, chẳng lẽ là muốn đem chủ nhân của ta hấp dẫn tới, thừa cơ phản sát. Sát hồn cười lạnh, hội tụ hồn lực hóa thành một quyền, đột nhiên oanh sát xuống dưới. Diệp Mộng Tiên sắc mặt đột biến, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Chính như sát hồn lời nói, nàng sát thực còn có dư lực, không hề giống biểu hiện được như vậy suy yếu. Nếu là Lý Trường An không có phòng bị, tùy tiện đi ra phía trước, rất có thể sẽ bị nàng ấp ủ đã lâu một kích đánh thành trọng thương. Bất quá, hiện tại nàng hết thể mưu đồ đều đã thành công. Nàng chưa đột đến nơi xa, liền bị sát hồn một quyền kinh khủng kia đuổi kịp. Liền nghe đến oanh một tiếng, Diệp Mộng Tiên toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch, phun ra một búng máu, đập ầm ầm hướng phía dưới đại địa, ném ra một cái nhìn mà phát sợ hồ sâu. Lần này nàng là thật bị thương nặng. Hô âm phong thổi qua, mang đến từng đầu hồn lực hình thành xiềng xích, đưa nàng cả người gắt gao khóa lại. Không bao lâu, Diệp Mộng Tiên liền bị vứt xuống Lý Trường An trước người. Thời khắc này nàng toàn thân đều là xiềng xích, khí tức suy yếu, chật vật không chịu nổi, không còn trước đây nhược tiên lâm trần bộ dáng. Lệ Phàm, ngươi lại có một đầu tam giai chủ hồn, thật sự là tội đáng chết vạn lần, thật không biết ngươi giết bao nhiêu người vô tội. Diệp đạo hữu lại sai. Lý Trường An thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói, ta trong hồn phiên hồn phách, hoặc là ta mua, hoặc là chính là ta địch nhân, ta nhưng từ chưa chủ động đi đổ sát người vô tội. Rồi tra đến cực điểm, tội không thể tha thứ. Các ngươi những này cướp tu đều đáng chết. Mặc dù đã biến thành tù nhân, có thể Diệp Mộng Tiên sát ý không có chút nào yếu bớt. Nếu là không có đầu này tam giai sát hồn, ta... Ô nàng lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Lý Trường An cho phong bế. Lý Trường An thản nhiên nói, Diệp đạo hữu, ngươi thế nhưng là tiên tử hạ phàm, nên bảo trì tiên tử thanh lãnh, như vậy liễu lo không ngừng làm gì. Nói đi, hắn đưa tay vây một cái, đem Diệp Mộng Tiên ném vào túi linh thú bên trong. Cái này Diệp Mộng Tiên nếu là lợi dụng tốt, có lẽ có thể vì hắn sáng tạo ra một cái đơn độc đối phó nhiếp vô song cơ hội. Nơi đây giao thủ động tĩnh quá lớn, không nên ở lâu. Lý Trường An thân hình thoát một cái, xuất hiện tại các nơi, đem khí tức của mình xóa đi, sau đó phi tốc rời xa. Hắn thẳng đến huyết thạch bí cảnh, rất nhanh liền tiến vào bên trong, tránh đi các loại nguy hiểm địa vực, lại một lần nữa đi vào hắn quen thuộc địa điểm. Đoạn hồn nhai, Lý Trường An tại vách đá ngồi xếp bằng, bố trí xuống một đạo nhị giai trận pháp, che lấp khí tức của mình cùng thân hình. Sau đó, hắn lấy ra Diệp Mộng Tiên túi chứa vật, xóa đi cấm chế phía trên, mở ra xem xét. Không hổ là kim đan hạt giống, bảo vật chính là nhiều. Lý Trường An mặt lộ ý cười. Sau khi chiến đấu kiểm kê túi chứa vật, là hắn thích nhất thời khắc. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức liền có 13 đạo linh quang màu vàng từ trong túi chứa vật bay ra, tại trước người hắn hóa thành từng chôi nhị giai thượng phẩm kim hành linh kiếm. Những này linh kiếm, mỗi một chôi đều có giá trị không nhỏ, mà Diệp Mộng Tiên lại có trọn vẹn 13 chôi, đồng thời giống nhau như lúc. Hiển nhiên, là nàng xin mời cùng một vị luyện khí sư, dùng giống nhau vật liệu, vì nàng chính mình chế tạo. Lý Trường An lấy ra một thanh linh kiếm, con ngón búng ra. Chanh, lưỡi kiếm run rẩy, kiếm khí bốn phía. Hắn nhẹ gật đầu, coi như hài lòng, đem những này linh kiếm thu nhập túi chứa vật của chính mình. Trừ những này nhị giai thượng phẩm linh kiếm, tại Diệp Mộng Tiên trong túi chứa vật còn có đại lượng nhị giai trung phẩm, hạ phẩm linh kiếm, nhất giai bảo kiếm càng là nhiều vô số kể. Góp nhặt nhiều như vậy kiếm làm gì? Chẳng lẽ lại muốn luyện vạn kiếm quy tông? Lý Trường An nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu. Tu sĩ trúc cơ, căn bản không có khả năng đồng thời điều khiển bản kiếm. Dù là có phân thần hóa niệm pháp cũng không được. Hắn thu hoạch được lớn nhất kiếm gỗ trận đã lâu, nhưng như cũng chỉ có thể điều khiển 27 trôi linh kiếm, lại nhiều cũng có chút cố hết sức, đến nay không cách nào đột phá cảnh giới kế tiếp. Cái kia nhất vô song lưng tựa vạn kiếm tông, các loại tu hành tài nguyên cũng không thiếu, nhưng ngay cả hắn cũng không bằng, hiện tại còn chỉ có thể điều khiển 18 trôi. Như muốn đồng thời điều khiển bản kiếm, tự thân tu vi hơn phân nửa đến đạt tới nguyên anh, thậm chí là trong truyền thuyết hóa thần. Trừ phi do vô số người đồng thời thi triển, đem toàn bộ kiếm trận áp lực phân tán cho đông đảo tu sĩ. Lý Trường An nghĩ một lát, trên cảm giác của Âm Dương Tông hẳn là làm như vậy. Do đông đảo tông môn đệ tử cộng đồng thi triển kiếm trận, có thể đồng thời khống chế mấy vạn thậm chí hàng mấy chục, mấy trăm vạn bảo kiếm. Trang diện kia, ngẫm lại cũng có chút kinh người. Trong túi chứa vật này bảo kiếm, phần lớn đối với ta không dùng, chỉ có thể tìm thời gian bán. Lý Trường An tiếp tục kiểm kê bảo vật. Một lát sau, ánh mắt hắn sáng lên, từ đó lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay bảo vật. Vật này toàn thân rực rỡ kim chi sắc, mặt ngoài có từng đầu hình thái không đồng nhất đường vân hình rồng, xem xét liền mười phần không tầm thường. Long văn kim. Lý Trường An nụ cười trên mặt lại nhiều mấy phần. Long văn này kim chính là luyện chế ngũ hành ngưng kim đan năm loại chủ yếu vật liệu một trong. Luyện chế ngũ hành ngưng kim đan chỉ cần lớn chừng ngón cái long văn kim, mà khối này long văn kim chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể đếm thử hơn 10 lần, có thể dùng dư thừa bộ phận cùng tu sĩ khác trao đổi. Đến tận đây, ngũ hành ngưng kim đan chủ dược Lý Trường An đã có 4 loại, theo thứ tự là thanh hoa mục, xích vũ tinh, ngày tịnh thủy cùng long văn kim. Chỉ kém cuối cùng một loại huyền hoàng đất. Xem ra ta khí vận không sai, nhất định là muốn kết đan. Lý Trường An đem long văn kim thu hồi, tiếp tục xem xét còn thừa bảo vật. Ước chừng sau nửa canh giờ, lần này kiểm kê kết thúc. Lý Trường An tâm niệm vừa động, đem Diệp Mộng Tiên từ túi linh thú bên trong lấy ra. Hắn vận dụng nghiệm linh pháp xem xét, phát hiện Diệp Mộng Tiên chỉ có 21 sợi linh vận. Dựa theo linh căn phân chia, chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung phẩm linh căn. Theo lý thuyết, không nên có thực lực mạnh mẽ như thế. Xem ra tin tức không giả, cái này Diệp Mộng Tiên thật có thể chất đặc thù. Lý Trường An đôi mắt sáng lên, cẩn thận đảo qua Diệp Mộng Tiên mỗi một tấc thân thể, muốn nhìn một chút phải chẳng có cái gì chỗ khác biệt. Diệp Mộng Tiên trong lòng run lên, trong con ngươi lập tức nhiều hơn mấy phần bối rối. Nàng cũng không sợ chết, chỉ sợ phát sinh chuyện càng đáng sợ hơn. Diệp đạo hữu, ngươi nhẫn mại một chút. Lý Trường An nô ra tay đi, đặt tại Diệp Mộng Tiên trên đầu lâu. Chỉ một thoáng, mênh mông trường thanh pháp lực tuôn ra, tựa như đại giang đại hà, xông vào Diệp Mộng Tiên bên trong kinh mạch. Tùy theo tràn vào còn có Lý Trường An vận dụng phân thần hóa niệm chi thuật, phân hóa ra mấy chục đạo thần niệm. Giờ phút này, hắn ngay tại làm sự tình, liên cùng trước đó tại Quỷ Đằng Lâm bên trong đối với một tiểu thanh làm một dạng. Từng tấc đảo qua Diệp Mộng Tiên huyết đục cùng kinh mạch, ý đồ tìm ra nàng cố này tiên tiên kiếm cốt châu khát thượng. Có kinh nghiệm của lần trước, Lý Trường An rất nhanh liền phát hiện chỗ đặc thù. Tại Diệp Mộng Tiên thân thể này, đại bộ phận cùng bình thường tu sĩ không có gì khác biệt, nhưng ở nàng xương sống bên trong, có một viên mơ hồ ký hiệu màu vàng nóng. Vậy mà cũng là một viên ký hiệu. Lý Trường An hồi tưởng lại, trước đây tại một tiểu thanh trong thức hải, đồng dạng có một viên ký hiệu. Bất quá, viên kia ký hiệu hiện lên xanh đậm chi sắc, mà Diệp Mộng Tiên viên này ký hiệu hiện lên màu vàng. Nếu là có thể đem viên này ký hiệu phục chế, hoặc là trực tiếp đoạt lại, làm việc cho ta, có lẽ ta cũng có thể trở thành tiên thiên kiếm cốt. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Đối với loại thể chất đặc thù này, hắn có chút tâm động. Có được thể chất đặc thù sau, tốc độ tu hành sẽ đạt được tăng lên cực lớn, tự thân chiến lực cũng sẽ tăng cường không ít. Nhớ tới nơi này, hắn cẩn thận từng ly từng tí để mấy chục đạo thần niệm hội tụ tại Diệp Mộng Tiên xương sống chỗ. Lần trước, thần niệm của hắn đụng vào một tiểu thanh trong thức hải cái kia xanh đậm ký hiệu sau, viên kia ký hiệu lập tức nổ tung, ở phía xa đoàn tụ, không còn có cho hắn cơ hội tiếp xúc. Lý Trường An trong lòng rõ ràng, chỉ có một lần cơ hội. Thần sát hắn chuyên chú, cẩn thận điều khiển thần niệm, lệnh tự thân thần niệm từ từ tới gần viên kia ký hiệu màu vàng nóng. Sau đó, từng sợi thần niệm dung hợp lẫn nhau, hóa thành một tấm kín không kẽ hở biên cầu, đem viên kia ký hiệu màu vàng nóng bao vây lại, cũng chậm rãi qua vào. Đúng lúc này, cái kia ký hiệu màu vàng nóng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Ông, nó kim quang đại phóng, đống nhiên vọt tới Lý Trường An thần niệm. Ầm ầm. Lý Trường An kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đống nhiên trắng mấy phần. Cái kia đạo ký hiệu màu vàng nóng, ngạnh sinh sinh phá tan thần niệm của hắn, trốn đến một chỗ khác, toàn thân kim quang rạng rỡ, phóng xuất ra sắc bén khí tức. Quả nhiên, ngăn không được. Lý Trường An sớm có đón trước, cũng không được trí. Hắn chỉ là ôm thử một chút ý nghĩ, có thể thành tốt nhất, không thành được coi như xong. Bất quá, mặc dù thất bại, hắn cũng có không ít thu hoạch. Tại vừa rồi va chạm một sát na kia, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ thật lớn kiếm ý, phảng phất có một vị tuyệt đại kiếm tiên ở trước mặt hắn, hướng hắn biểu thị kiếm thuật. Tuy chỉ có một cái chớp mắt, lại làm cho trong đầu hắn hiện ra vô số cảm ngộ. Lý Trường An lúc này khoanh chân ngồi xuống, chăm chú tiêu hóa một sát na kia thu hoạch. Ta qua lại đối với kiếm đạo lý giải, thật sự là có chút nhỏ hẹp, chỉ vì ta cũng không phải là kiếm tu. Chỉ là thanh kiếm trận xem như một loại thủ đoạn. Hắn hai con ngươi khép hở, khí tức trên thân dần dần bắt đầu biến hóa. Một bên, Diệp Mộng Tiên đôi mắt đẹp mở to mấy phần, chỉ vì nàng đã nhận ra khí tức quen thuộc. Kiếm tu. Thời khắc này Lý Trường An, khí tức càng ngày càng thuần túy, cũng càng ngày càng sắc bén, phảng phất một thanh sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ có kiếm tu có thể cho người ta cảm giác như vậy. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang lóe lên, hình như có hai thanh bảo kiếm bay ra. Kiếm trận, lên. Lý Trường An tâm niệm vừa động, từng chuôi linh kiếm từ trong túi chứa vật bay ra. Khoảnh khắc liền đạt đến 27 trôi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mộng Tiên trong lòng càng là chấn động. Loại kiếm trận này chi thuật, nàng dĩ vãng chỉ gặp qua Nhiếp Vô Song thi triển. Nhiếp Vô Song chỉ có thể đồng thời điều khiển 18 trôi linh kiếm, mà trước mắt Lý Trường An lại có thể điều khiển 27 trôi. Chẳng lẽ lại, Lý Trường An cái này có tiếng xấu cấp tu, tại kiếm đạo thiên phú, so Nhiếp Vô Song còn mạnh hơn. Không đợi Diệp Mộng Tiên nghĩ rõ ràng, nàng liền khó có thể tin nhìn thấy, lại có 9 trôi linh kiếm từ Lý Trường An trong túi chứa vật bay ra. Đến tận đây, đã có 36 trôi. Lý Trường An thần sắc như thường, thoạt nhìn không có áp lực chút nào, nhẹ nhõm khống chế 36 trôi linh kiếm tạo thành kiếm trận. Rốt cục bước ra một bước này, trong lòng của hắn mừng rỡ, thoải mái không thôi. Lớn nhất kiếm gỗ trận uy lực rất mạnh, có thể tu luyện độ khó cũng cực lớn. Những năm gần đây, hắn một mực bị kẹt tại 27 đạo kiếm trận quan khẩu, không cách nào tiến thêm một bước. Điều khiển 9 trôi có thể tính nhập môn, 27 trôi thì là tiểu thành, 81 trôi mới tính đại thành. Hôm nay, ta xem như hướng về đại thành bước ra bước đầu tiên. Lý Trường An hít sâu một hơi, ngăn chặn vui sướng trong lòng, bảo trì trấn định. Hắn biết rõ, sở dĩ có thể tại kiếm đạo phi tốc trưởng thành là bởi vì trước mắt Diệp Mộng Tiên, mẹn mẹn cùng cái kia ký hiệu màu vàng nóng chạm đến một chút, liền để hắn có to lớn như vậy tiến bộ. Nếu là có thể triệt để có được cái kia ký hiệu màu vàng nóng, kiếm đạo của hắn thực lực nên sẽ cỡ nào đáng sợ. Chắc hẳn cái này Diệp Mộng Tiên cũng không hoàn toàn khai phát ký hiệu màu vàng nóng lực lượng, thậm chí căn bản không biết ký hiệu màu vàng nóng tồn tại. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, nếu là có thể tiếp tục đụng vào, kiếm đạo của hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thử lại lần nữa, hắn không chút do dự, lại lần nữa vận dụng phân thần hóa niệm chi thuật. Lần này, hắn phân hóa ra trên trăm đạo thần thức, khống chế những này thần thức, cùng nhau tuôn hướng Diệp Mộng Tiên xương sống bên trong, y đổ lại lần nữa đụng vào ký hiệu màu vàng nóng. Nhưng ký hiệu màu vàng nóng dường như sớm có đón trước, còn không đợi hắn tới gần. Nó ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ xíu điểm nhỏ màu vàng tiêu tán, cũng tại một chỗ khác đoàn tụ. Xem ra, trước đây hành động, để cái này ký hiệu màu vàng nóng có cảnh giác. Lý Trường An lại thử mấy lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Vì cái này ký hiệu màu vàng nóng, tạm thời không có khả năng giết Diệp Mộng Tiên. Nếu là giết, ký hiệu có thể sẽ tiêu tán. Nếu như thế, chỉ có thể cho nàng gieo xuống một chủng, để nàng triệt để trở thành ta khôi lỗi, chỉ là cái kia ký hiệu màu vàng nóng có thể hay không bài xích một trùng thuật? Lý Trường An trầm ngâm một lát, hắn cũng không đội vã đạo thủ, mà là xóa đi Diệp Mộng Tiên ngoài miệng phong cấm pháp lực. Diệp đạo hữu, ta muốn biết ngươi cái này tiên tiên kiếm cốt bí mật, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta có thể thả ngươi, ý của ngươi như nào? Ngươi Diệp Mộng Tiên nhìn xem Lý Trường An bên cạnh cái kia 36 kiếm tạo thành kiếm trận, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật sự là không thể tin được, một cái quanh năm trốn ở trong âm u cấp tu, kiếm đạo thiên phú vậy mà nhất vô song loại này đại tông thiên kiêu còn mạnh hơn được nhiều. Lệ Phàm thân phận này, rõ ràng là lấy tôn hồn phiên nổi danh, tại sao lại tinh thông kiếm đạo? Lệ Phàm, đây không phải thân phận chân thật của ngươi, ngươi đến cùng là ai? Diệp đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Lý Trường An thần sắc trầm ổn, nhìn xem nàng hỏi. Thiên thiên kiếm cốt có thể có bí mật gì? Không có. Liền xem như có, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bực này nói không giữ lời cấp tu. Vậy được rồi, Lý Trường An không lãng phí thời gian nữa, trong tay lục quang hiện hiện. Hán tâm niệm khẽ động, đạo lục quang kia liền bay vào Diệp Mộng Tiên thể nội. Chương 234, vô song lễ vật, địa phẩm linh căn, cầu truy đặt trước. Chương 234, vô song lễ vật, địa phẩm linh căn, cầu truy đặt trước. Lệ Phàm, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Diệp Mộng Tiên cái kia trắng nón trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng. Lý Trường An không nói, chỉ là vận chuyển pháp thuật, khiến cho thể nội viên kia một chủng mọc dễ nảy mầm. Trong lúc thoáng qua, từng cây dài nhỏ cành chui ra một chủng, tại Diệp Mộng Tiên trong thân thể lan tràn khắp nơi. Sau đó, Diệp Mộng Tiên cũng cùng lúc trước Tạ Giang bọn người một dạng, cảm nhận được khó nói nên lời thống khổ cùng tuyệt vọng. Tất cả cành thành hình sau, nàng liên triệt để thành Lý Trường An khôi lỗi. Từ đó về sau, chỉ có thể mặc cho Lý Trường An bài bố. Dạng này còn sống, so chết còn khó chịu hơn. Tốt, Diệp đạo hữu, nên trở về tiên thành. Vào lúc ban đêm, Diệp Mộng Tiên trở về Hoàng Hạc Tiên Thành lâm thời tòa nhà. Lý Trường An từ nàng túi linh thú bên trong bay ra, rơi vào tòa nhà trong đình viện. Sau đó, hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem toàn bộ tòa nhà tra xét một phen, cũng không phát hiện bất luận cái gì đặc thù bảo vật. Xem ra, túi chữ vật kia bên trong chính là nàng tất cả bảo vật. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An một mực lưu tại đây cái trong nhà, nhiều lần nếm thử đụng vào viên kia ký hiệu màu vàng nóng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đắc thủ. Trong thời gian này, thỉnh thoảng liền có còn lại thế lực nhân vật thiên kiêu tới cửa bái phỏng, trong đó phần lớn đều là nam tu. Tỷ như Hạ Hầu Hồng Chi tử Hạ Hầu Cản, người này là Hoàng Hạc Tiên Thành Kim Đan hạt giống, sớm tại nhiều năm trước đã đột phá trúc cơ hậu kỳ. Hoàng Hạc Sơn nhất mạch, trừ Bùi Anh Giao, là thuộc hắn có hy vọng nhất cái đan. Cái này Hạ Hầu Cản tướng mạo, ngược lại là cùng ta trước đó giết Hạ Hầu Khôn rất tương tự, chợt nhìn còn tưởng rằng là cùng là một người. Lý Trường An ngồi tại Diệp Mộng Tiên trong phòng ngủ, để Diệp Mộng Tiên ra ngoài ứng phó Hạ Hầu Cản. Hắn nhìn ra được, Hạ Hầu Cản cùng rất nhiều nam tu một dạng, đều muốn cùng Diệp Mộng Tiên kết thành đạo lữ. Diệp Mộng Tiên không chỉ có tướng mạo xuất chúng, khí chất xuất trần, liền ngay cả thực lực cũng là kim đan hạt giống bên trong mạnh nhất mấy người. Bực này người ưu tú, ở đâu đều không thể thiếu người theo đuổi. Hạ Hầu Cản từ trong túi chứa vật lấy ra một bản phong cách cổ xưa ố vàng điện tịch, cười nói, Diệp đạo hữu, vật này chính là ta tại huyết thạch trong bí cảnh phát hiện một bản cổ tịch, trong đó ghi chép rất nhiều thượng cổ kiếm tu kiếp sống cố sự, ta đã nhìn qua, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Diệp Mộng Tiên có lòng muốn cự tuyệt, chỉ vì nàng từ trước tới giờ không chịu tiếp nhận bất luận cái gì nam tu lễ vật. Nhưng Lý Trường An có chút hứng thú, điều khiển thân thể của nàng tiếp nhận. Đa tạ Hạ Hầu đạo hữu. Ha ha, không phải thứ gì đáng tiền, Diệp đạo hữu ưa thích liền tốt. Hạ Hầu Cản đầy mặt ý cười. Hắn rõ ràng hăng quá hóa dở đạo lý, cũng không dừng lại quá lâu, cáo từ rời đi. Diệp Mộng Tiên trở lại trong phòng ngủ, đem quyển cổ tịch này đưa cho Lý Trường An. Diệp đạo hữu làm tốt lắm. Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, tán dương một câu, từ trong tay nàng tiếp nhận cổ tịch. Hắn lật ra nhìn một chút. Bên trong ghi lại, đúng là một chút thượng cổ kiếm tu cuộc đời sự tích. Trong sách nội ẩn một cỗ đặc thù tinh khí thần, xuyên thấu qua một đoạn kia đoạn văn tự, phản phất có thể trông thấy những cái kia thượng cổ kiếm tu truy tìm kiếm đạo thân ảnh, đối tự thân kiếm đạo rất có ích lợi. Hạ Hầu Cản thật đúng là bỏ được, tốt như vậy bảo vật đều bỏ được đưa ra đến. Lý Trường An âm thầm cảm khái, hắn cũng sẽ không vì truy cầu nữ tử nào đó, đưa ra loại bảo vật này. Hắn tiếp tục đọc qua, thuận tiện cảm ngộ kiếm đạo. Không bao lâu, hắn liền lật đến cuối cùng. Tại một trang cuối cùng, ghi chép một cái có chút ly kỳ cố sự. Trong chuyện xưa miêu tả, có một cái kiếm tu cùng người đấu pháp đằng sau, bản thân bị trọng thương, tại một con sông lớn bờ hôn mê, theo dòng nước trôi đến thế giới phàm tục, bị một cái tiểu lâu đầu bếp nữ cứu lên. Về sau, hắn trở về tu tiên giới, chữa khỏi thương thế, lại trở lại cái kia phàm tục tiểu lâu, muốn cảm tạ đầu bếp nữ. Có thể cái kia đầu bếp nữ lại biến mất. Hắn tìm khắp toàn bộ phàm tục quốc gia, đều không thể tìm tới cái kia đầu bếp nữ. Cái này đầu bếp nữ xem hết cố sự này sau, Lý Trường An trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Năm đó, hắn tiến về thế giới phàm tục, mang đi khương mộ vũ lúc, đã từng nhìn thấy một cái đầu bếp nữ. Cái kia đầu bếp nữ công bố nàng đang tìm nàng nam nhân, nhưng vẫn không tìm tới. Lệnh Lý Trường An giật mình là, hắn bây giờ trở về nhớ tới, vậy mà muốn không dậy nổi cái kia đầu bếp nữ tướng mạo. Tại hắn ký ức chỗ sâu, chỉ có một tấm quỷ dị lại mơ hồ khuôn mặt, liền liền thân ảnh đều lộ ra mơ mơ hồ hồ. Hắn càng là cố gắng nghĩ lại, khuôn mặt kia thì càng mơ hồ. Loại sự tình này, căn bản không nên xuất hiện tại một người tu sĩ trên thân. Lý Trường An buông xuống quyển cổ tịch này, vuốt vuốt mi tâm. Ta lúc đó đến cùng tiếp xúc một cái dạng gì tồn tại? Lại lần nữa hồi tưởng lại tấm kia mơ hồ gương mặt lúc, phía sau lưng của hắn bất chi bất giác nhiều chút lạnh mồ hôi. Qua một hồi lâu, Lý Trường An mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy tìm tòi nghiên cứu những này, từ từ sẽ đến hắn ăn vào mấy hạt bình tâm tĩnh khí đang ăn dược, để cho mình bình ổn lại. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Trường An vẫn như cũ lưu tại Diệp Mộng Tiên trong nhà, không có đi địa phương khác. Hắn cũng không nếm thử tiếp tục tiếp xúc viên kia ký hiệu màu vàng nóng, ngược lại cẩn thận thăm dò Diệp Mộng Tiên thân thể này còn lại bộ vị. Chính thăm dò, lại có người đến đây bái phòng. Người tới khí tức, Lý Trường An hết sức quen thuộc, chính là Nhiếp Vô Song. Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi chém giết cái kia rất có danh khí cấp tu lệ phàm, không biết ngươi có thể có thụ thương. Nhiếp Vô Song trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nghe nói như thế, trong phòng Lý Trường An giật mình. Hôm đó, tại chợ đen bên ngoài, hắn cùng Diệp Mộng Tiên rằng có lúc bị mấy cái cấp tu thấy qua. Nhưng về sau hắn tiến vào Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu, cố ý tránh ra nhiều người phức tạp chi địa, cùng Diệp Mộng Tiên giao thủ. Bởi vậy, không người biết được giao thủ kết quả. Nghĩ không ra, vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, ngoại giới liền truyền ngôn hắn bị chém giết. Hẳn là ta nhìn rất yếu. Lý Trường An nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì Diệp Mộng Tiên quá mạnh. Đổi lại là phổ thông trúc cơ cấp tu, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, cũng đánh không được vài kiếm. Những này kim đan hạt giống, từng cái đều có được nghiền ép phổ thông tu sĩ cùng giai thủ đoạn. Nhiếp đạo hữu yên tâm, ta cũng không thụ thường, bất quá cái kia lệ phàm có chút bản sự, để hắn chạy trốn. Lý Trường An lấy một chủng điều khiển Diệp Mộng Tiên hồi phục. Sau đó, hắn lệnh Diệp Mộng Tiên mặc vào bình thường quần áo, khôi phục bộ kia xuất trần như tiên bộ dáng. Diệp Mộng Tiên đi vào trong sân, mở ra cửa viện, đem Nhiếp Vô Song mời vào sân nhỏ nói chuyện với nhau. Nhiếp Vô Song hơi kinh ngạc. Diệp đạo hữu, cái kia lệ phàm vậy mà có thể từ trong tay người chạy thoát. Ân, hắn cũng không phải là phổ thông cấp tu, bản sự không nhỏ. Nói chuyện một lát sau, Nhiếp Vô Song trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một nửa trong suốt hộp ngọc. Xuyên thấu qua hộp, mơ hồ có thể thấy được một viên hình kiếm linh quả. Diệp đạo hữu, đây là tam giai linh quả kiếm hồn quả, ăn vào có thể tăng tiến kiếm đạo cảm ngộ, mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, ta trước đây đã dùng qua. Hiển nhiên, hắn là dự định đem viên này kiếm hồn quả xem như lễ vật. Dĩ vãng Diệp Mộng Tiên đương nhiên sẽ không nhận lấy, nhưng Lý Trường An cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Gia hỏa này thật đúng là hào phóng, tam giai linh quả đều bỏ được đưa ra tay. Hắn lúc này điều khiển Diệp Mộng Tiên tiếp nhận phần lễ vật này. Diệp Mộng Tiên thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đã không còn bộ kia tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Đa tạ Nhiếp đạo hữu, bất quá là một viên trái cây thôi. Nhiếp Vô Song khoát tay áo, tựa hồ lơ đễnh, nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng. Vô luận như thế nào, cuối cùng là nguyện ý tiếp nhận lễ vật, coi đây là đột phá khẩu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hai người sau này quan hệ đem càng ngày càng tốt. Vạn Kiếm Tông cổ tịch ghi chép, nếu là có thể cùng Tiên Tiên kiếm cốt tu sĩ kết thành đạo lữ, cũng tới đồng tu, tự thân kiếm đạo liền sẽ đạt được nó kiếm cốt thoải mái, kiếm đạo cảm ngộ sẽ tiến triển cực nhanh, hơn xa Dĩ Vãng. Chỉ cần hắn cùng Diệp Mộng Tiên cuối cùng có thể thành, như vậy bỏ ra bao nhiêu bảo vật đều là đáng giá. Một lát sau, Nhiếp Vô Song rời đi, Diệp Mộng Tiên thì đi trở về trong phòng ngủ, đem kiếm hồn quả giao cho Lý Trường An. Đa tạ Diệp đạo hữu. Lý Trường An cười cười, từ trong tay nàng tiếp nhận chứa kiếm hồn quả hộp ngọc. Hắn lập tức đem hộp ngọc mở ra. Chỉ một thoáng, một đạo nồng đậm kiếm ý, nương theo lấy mùi thơm nồng nặc, từ trong hộp ngọc tuôn ra. Lý Trường An không do dự, một ngụm nuốt vào viên này kiếm hồn quả, sau đó luyện hóa nó dược lực. Một lát sau, hắn phát giác tự thân kiếm đạo có một tia yếu ớt tinh tiến. Hắn tạm thời chỉ luyện hóa một phần nhỏ dược lực. Đại lượng dược lực lắng động tại kinh mạch các nơi, lưu lại chờ ngày sau từ từ hấp thu. Lợi dụng Diệp Mộng Tiên đối phó Nhiếp Vô Song có lẽ có thể thực hiện, nhưng phong hiểm có chút lớn, không thể đem tất cả hy vọng ký thác nơi này. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, đây coi như là một cái phương án dự bị, cũng không quá đáng tin. Chân chính đáng tin hay là tam giai sát hồn. Nửa tháng sau, Lý Trường An vận dụng một cái thân phận mới, tiến về chợ đen. Hắn tìm tới Lạc Bách Thông, hỏi hồn phách giao dịch tình huống. Lạc đạo hữu, ngươi bây giờ có thể liên hệ mấy cái ma đạo tu sĩ? Lạc Bách Thông lúc này cho ra một phần danh sách. Lệ đạo hữu, ta đã liên hệ hơn 10 người, bọn hắn đều nguyện ý bán ra hồn phách, nhưng hồn phách cũng không nhiều, nhiều nhất cũng mới hơn 1000, thiếu chỉ có mấy chục hồn phách, giá cả không đồng nhất, phẩm chất cũng không đồng nhất. Có liền tốt. Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể tìm tới hơn 10 nguyện ý xuất thủ hồn phách ma tu. Cái này nói rõ, hồn phách tại ma tông bên trong tương đối phổ biến, cũng không có Triệu Minh trước đây nói khó như vậy làm. Sau đó, trải qua Lạc Bách Thông giới thiệu, Lý Trường An làm quen cái kia hơn 10 ma tu. Một phen nói chuyện với nhau sau, giao dịch rất nhanh đạt thành. Hơn 10 người này, tổng cộng bán ra hơn 4000 hồn phách, giá cả so Triệu Minh nơi đó còn thấp hơn một chút. Một người trong đó nói ra, "Đạo hữu, chúng ta gần nhất đang tìm một cái gọi Lệ Phàm tu sĩ, ngươi nếu là biết hắn ở nơi nào, còn xin nói cho chúng ta biết." "Không sai, tứ thánh tử ngay tại treo giải thưởng cái kia Lệ Phàm. Bất quá cái kia Lệ Phàm cũng không tốt đối phó, nghe nói hắn có thể từ Vạn Kiếm Tông cái kia Tiên Thiên kiếm cốt trong tay đào thoát, đạo hữu ngươi nhưng phải cẩn thận rất nhanh, trong chợ đen liền có liên quan tới Lý Trường An treo giải thưởng." Lý Trường An đi qua xem xét, lập tức có chút giật mình. Treo giải thưởng 3000 linh thạch trung phẩm, chuyển đổi thành linh thạch hạ phẩm, chính là trọn vẹn 300. Không không không, cái kia tứ thánh tử thật sự là lớn thú bút, vậy mà bỏ được xuất ra linh như vậy thạch, treo giải thưởng đầu của hắn. Gia hỏa này thân gia không ít, không biết trong tay hắn sẽ có bao nhiêu hồn phách. Lý Trường An đứng tại bảng treo thưởng đơn trước, suy tư một lát. Làm âm hồn dạy tứ đại thánh tử một trong, tứ thánh tử trong tay hồn phách nhất định không ít. Nếu là có thể đạt được, liền có thể tăng tốc hắn sát hồn địch nổi chân đan tốc độ. Đợi thêm một chút, âm hồn dạy vừa thành lập không lâu, còn không rõ ràng lắm kỳ cụ thể nội tình, cũng không biết tới bao nhiêu ma tông lão quái vật, hơn phân nửa không chỉ trên mặt nổi vị kia kim đan. Lý Trường An tạm thời đè xuống ý nghĩ này, quay người rời đi. Sau đó thời gian, hắn vẫn như cũ đợi tại Trường Thanh Sơn bên trên, yên lặng tu hành. Mặc dù rất ít đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ có thể được biết toàn bộ Nam vực tu tiên giới tin tức. Chỉ vì bị hắn khống chế Tạ Giang cùng Diệp Mộng Tiên các loại, đều là riêng phần mình tông môn nhân vật trọng yếu. Thông qua bọn hắn, Lý Trường An có thể làm được chân không bước ra khỏi nhà, liền hiểu thiên hạ đại sự. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác chính là 5 năm trôi qua. 5 năm này ở giữa, Diệp Hạo Diệt Hạc Minh vẫn tại cùng Hoàng Hạc Sơn nhất mạch đấu pháp. Không ngoài sở liệu, Hoàng Hạc chân nhân từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là để người dưới trướng chen ép Diệt Hạc Minh. Mà Tam Đại Tông môn Tiên Tông chi chiến cũng chưa dừng lại. Trong lúc đó, Thanh Vân Tông thở ra hơi, đối với Vạn Kiếm Tông cùng Xích Diễm Tông phân biệt bày ra một trận tập kích, lệnh hai cái tông môn tổn thất nặng nề. Trận này Tiên Tông chi chiến đánh tới hiện tại, Tam Đại Tông môn thực lực đều đã kém xa khai chiến trước đó. Ba tông đều có kim đan chân nhân vẫn lạc, cũng đã chết không ít kim đan hạt giống. Mà Lý Trường An ổn thỏa Trường Thanh Sơn bên trên, mặc kệ ngoại giới như thế nào hỗn loạn, hắn tự thủ một phương an bình. 5 năm bên trong, tu vi của hắn bước tăng trưởng, dần dần chạm đến trúc cơ hậu kỳ bậc cửa. Tâm hắn sinh cảm ngộ, lại tu hành 1-2 năm, liền có thể bước qua ngưỡng cửa này. Không sai, tốc độ tu hành so ta dự đoán càng nhanh. Lý Trường An mặt mỉm cười, đi ra độc phủ. Hắn hiện tại còn chưa đủ 100 thuế. Sở dĩ tu hành nhanh như vậy, cùng linh căn tăng lên không thể tách rời quan hệ. Những năm gần đây, trải qua một thải vi đám người giới thiệu, lại có mấy cái một gia tử đệ tìm hắn hỗ trợ, cũng nhao nhao cấp ra thanh huyền linh dịch làm thù lao. Hôm nay, đúng là hắn linh căn tăng lên mấu chốt ngày. Lý Trường An đi đến linh vụ mờ mịt linh điển trước đó, xem xét Trường Thanh dây leo trạng thái. Trường Thanh dây leo đã sinh ra 70 căn linh đẳng, trong đó 69 căn đều có to khoảng 10 trượng, thứ 70 căn cũng dài đến 9 trượng nhiều. Còn kém một điểm cuối cùng, liền có thể triệt để thành thủ. Còn phải giúp nó một tay. Lý Trường An tâm niệm vừa động, từ trong túi trữ vật lấy ra một nửa trong suốt bình ngọc nhỏ. Trong bình là hắn còn sót lại một giọt thanh huyền linh dịch. Trường Thanh dây leo lập tức rỗi ra hai cây dây leo, phảng phất là tiểu hài hai tay, hướng hắn đòi hỏi. "Ăn đi, chuyên môn vì ngươi giữ lại." Lý Trường An mặt mỉm cười, đem thanh huyền linh dịch đổ vào thanh đằng phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ 70 căn thanh đằng liền bắt đầu tăng trưởng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền dài đến to khoảng 10 trượng. Cùng lúc đó, một sợi linh vận bị Trường Thanh dây leo phản hồi cho Lý Trường An. Lý Trường An toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đầu thanh mắt sáng, cả người tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít, tiên đạo thiên phú bước vào một tầng khác. Trong lòng của hắn sinh ra một chút kích động, lúc này thi triển nghiệm linh pháp, xem xét tự thân linh vận. Không ngoài sở liệu, tự thân 11 sợi, tăng thêm Trường Thanh dây leo phản hồi cho hắn 70 sợi, chọn vẹn 81 sợi linh vận. Địa linh căn phạm vi chính là 81 sợi đến 160 sợi linh vận. Kể từ hôm nay, hắn chính là địa linh căn tuyệt thế thiên tài. Tại Thanh Vân Tông bực này đại tông môn bên trong, cho dù là thượng phẩm linh căn tu sĩ, chỉ cần biểu hiện ưu dị, liền sẽ bị xem như kim đan hạt giống bồi dưỡng. Địa linh căn lại càng không cần phải nói, kim đan chân nhân đều sẽ đoạt thu đồ đệ. Loại tư chất này người tu hành, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có hy vọng trùng kích Nguyên Anh. Cuối cùng đã tới một ngày này, cảm thụ được tự thân tư chất, Lý Trường An trong lòng mừng rỡ, đồng thời còn sinh ra mấy phần cảm khái. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng Trường Thanh dây leo, đầu nhập tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Vô luận là hắn đánh giết địch nhân lấy được tài nguyên, vẫn là hắn nhặt nhạnh chỗ tốt tu hành tài nguyên, vượt qua 9 thành đều bị hắn đầu cho Trường Thanh dây leo. Ngoài ra, hắn tự thân luyện đan, vẽ bùa cùng âm thầm bán khôi lỗi cùng trận pháp chỗ kiếm lấy tài nguyên, cũng có hơn phân nửa dùng cho bồi dưỡng Trường Thanh dây leo. Càng không cần nhắc tới hắn từ một gia tử đệ trong tay kiếm lấy thanh huyền linh dịch. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Địa linh căn tự mang 2 thành kết đan sát suất thành công, ta của một trưởng thành công thì tự mang 3 thành kết đan sát suất thành công. Coi như dù là Lý Trường An không có bất kỳ cái gì kết đan bảo vật, hắn cũng có được 5 thành sát suất thành công. Phần này tỷ lệ thành công là nhằm vào chân đan cùng bất hủ kim đan, đã xem như khá cao. Dù là đột phá thất bại, hắn cũng có rất lớn khả năng kết thành giả đan. Ngũ hành ngưng kim đan cũng có thể tăng lên 2 thành sát suất thành công, tinh phẩm thì là 2 thành rưỡi. Lý Trường An suy nghĩ, trong tay hắn đã có 4 phần chủ dược. Những ngày tiếp theo, phải nghĩ biện pháp thu thập cuối cùng một loại chủ dược, cùng còn lại phụ dược. Ngoài ra, còn cần một loại nội ẩn lực lượng khổng lồ bảo vật, có thể thu nạp cũng dung hợp tất cả chủ dược cùng phụ dược dược lực. Đối với trúc cơ đan mà nói, loại bảo vật này chính là nhị giai yêu hạch. Đối với ngũ hành ngưng kim đan, tam giai yêu hạch cũng hữu dụng, nhưng chỉ là tầm thường chi tuyển. Tốt nhất dung hợp bảo vật, hẳn là ngàn năm bạch ngọc linh chi, hoặc là ngàn năm lưu ly thạch tâm, bất quá hai loại đều quá hiếm có, nếu như thực sự không chiếm được, ta lại nghĩ biện pháp săn giết tam giai yêu vương. Đối với con đường tương lai, Lý Trường An đã có quy hoạch. Tam gia yêu vương ngay tại Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu, chỉ cần chăm chú tìm một chút, luôn có thể tìm tới một đầu. Nhưng này hai loại đỉnh tiêm bảo vật, muốn thu hoạch được, chỉ có thể dựa vào vật khí. Đối với tự thân vật khí, Lý Trường An từ trước đến nay rất có lòng tin. Cuộc sống về sau, phải tăng gia đi chợ đen cùng tiên thành giao dịch khu tần suất. Trừ cái đó ra, Thanh Hà phường thị từng cái phường thị cũng phải đi thêm, có lẽ liền có thể đụng phải ta muốn. Sau đó một năm, Lý Trường An liên tiếp đổi thân phận, xuất hiện tại Nam vực tu tiên giới các nơi. Hắn vẩy ra đại lượng linh thạch, không ngừng thu mua ngũ hành ngưng kim đan phụ dược, ngắn ngủi một năm liền góp nhặt hơn phân nửa. Trong lúc đó, hắn tao ngộ qua mấy lần chặn giết, nhưng những cái kia người cuối cùng đều thành hắn tôn hồn phiên bên trong một vách. Phụ dược ngược lại là thu thập được nhanh, nhưng chậm chạp không thấy cuối cùng một loại chủ dược. Lý Trường An cũng là không đổi, dù sao hắn cách đột phá còn xa. Hắn cũng không phải là chỉ là một người đang thu thập, còn vận dụng Tạ Giang cùng Diệp Mộng Tiên đám người lực lượng, bất quá vận dụng đến hết sức cẩn thận. Dù sao, Diệp Mộng Tiên căn bản không cần thu thập ngũ hành ngưng kim đan vật liệu, Vạn Kiếm Tông đã sớm vì nàng chuẩn bị một viên. Nhưng này viên đan dược bị phong tỏa tại Vạn Kiếm Tông trong bảo khố. Diệp Mộng Tiên hiện tại còn cầm không đi, đến kết đan ngày mới có thể lấy ra, đồng thời nhất định phải tại trong tông môn phục dụng. Thời gian cực nhanh, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, đại hoàng trở đi một lớn một nhỏ hai cái cô nương tìm đến Lý Trường An. Lớn tự nhiên là Khương Mộ Vũ, nhỏ thì là Vương Linh Tĩnh. Khương Mộ Vũ một bộ váy dài thủy lam, cười mỉm nói, "Công tử, Linh Tĩnh đã đột phá luyện khí tầng 5, ngươi xem một chút nàng tu hành đến như thế nào." "Tốt." Lý Trường An đánh ra một tia trường thanh pháp lực, kiểm tra một phen. "Không sai, căn cơ 10 phần vững chắc, con đường tu hành đi được rất ổn." Nói đi, hắn tiện tay ban thưởng mấy bình đan dược. Vương Linh Tĩnh đầy mặt vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Mấy ngày sau, Vương Linh Nhã bỗng nhiên từ Thanh Vân Tông trở về. Nàng năm đó suy đoán không sai, bởi vì mấy năm liên tục đại chiến, Thanh Vân Tông kim đan hạt giống hao tổn không ít. Bởi vậy, biểu hiện của nàng mặc dù không bằng mấy cái khác thượng phẩm linh căn thiên tài, nhưng cũng bị xem như kim đan hạt giống bồi dưỡng, những năm này đạt được không ít tài nguyên, còn bị ban thưởng địa phẩm công pháp. Bây giờ, nàng cũng đột phá luyện khí tầng 5. Cũng không biết muội muội như thế nào, nàng năm đó liền nên nghe lời của ta cùng đi Thanh Vân Tông. Vương Linh Nhã than nhẹ một tiếng, đi vào trường Thanh Sơn hạ cầu kiến. Chương 235, Tuế Nguyệt vô tình, Ma Tu vây công, cầu truy đặt trước. Chương 235, Tuế Nguyệt vô tình, Ma Tu vây công, cầu truy đặt trước. Trường Thanh Sơn. Trong động phủ, Vương Linh Nhã thần sắc cung kính, thật sâu cúi đầu. Vạn bối bái kiến trường Thanh tiền bối. Không cần đa lễ. Lý Trường An đánh ra một đạo nhu hòa pháp lực, đem nó nâng lên. Thần sắc hắn ôn hòa, đơn giản hỏi Vương Linh Nhã những năm này kinh lịch. Vương Linh Nhã theo thứ tự nói lên nàng trong tông môn chứng kiến hết thảy. Đang khi nói chuyện, nàng âm thầm may mắn. Năm đó rời đi Trường Thanh Sơn lựa chọn rất chính xác. Đã nhiều năm như vậy, Lý Trường An vẫn như cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, tựa hồ không có chút nào tiến bộ. Ngoại giới đối với hắn đánh giá cũng dừng lại tại rùa đen rút đầu bốn chữ bên trên. Mà Vương Linh Nhã tại Thanh Vân Tông những năm này, thường xuyên đạt được trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là kết đan tiền bối chỉ điểm, vô luận là tầm mắt hay là đối tự thân con đường nhận biết, đều viễn siêu di vãng. Nếu là lưu tại Trường Thanh Sơn, nàng khẳng định không chiếm được đãi ngộ tốt như vậy. Một lát sau, Vương Linh Nhã rời khỏi động phủ, ở bên ngoài phủ trong đình viện kiên nhẫn chờ đợi muội muội nàng. Không bao lâu, Vương Linh Tĩnh cưỡi đại hoàng tử phía sau núi chạy tới. "Tỷ tỷ." Vương Linh Tĩnh đầy mặt ý cười, thanh âm ngọt ngào, rất xa ngay tại chào hỏi. Vương Linh Nhã lại nhíu mày. Lớn như vậy, còn không thấy mày may ổ trọng, liền biết cùng linh thú chơi bừa. Trong nội tâm nàng không thích, nhưng cũng không nói ra đến, chỉ vì lo lắng bị Lý Trường An nghe được. Những năm gần đây, nàng tại Thanh Vân Tông bất vả tu hành, không dám có một ngày lười biếng. Toàn bộ tông môn đều là loại bầu không khí này, mỗi cái đệ tử đều tại tranh nhau trèo lên trên, hơi chút thư giãn, liền sẽ bị người khác giẫm lên trên đầu. Nào dám giống Vương Linh Tĩnh dạng này quậy. Lần này gặp nhau, nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ nàng, để nàng cùng ta cùng đi Thanh Vân Tông. Vương Linh Nhã hạ quyết tâm, nàng không muốn nhìn thấy Vương Linh Tĩnh ở chỗ này lãng phí thiên phú. Tiếp tục như vậy nữa, Vương Linh Tĩnh nói không chừng ngay cả trúc cơ cũng khó khăn. Không bao lâu, đại hoàng trở đi Vương Linh Tĩnh đi vào trong đình viện. Hai tỷ muội gặp nhau. Vương Linh Nhã sụ mặt, trầm giọng nói, "Muội muội, ngươi những năm này tu hành có thể có lời biếng." Vương Linh Tĩnh cười hì hì nói, "Tỷ tỷ, ta tu hành đến có thể cố gắng, Trường Thanh lão tổ cũng khoe qua ta nhiều lần đâu." Trường Thanh lão tổ Vương Linh Nhã mắt nhìn độc phủ, trong lòng thầm than. Nàng cô muội muội này tầm mắt hay là cùng trước kia một dạng, coi là Lý Trường An chính là ngày, căn bản không thấy được càng bao la hơn thế giới. "Muội muội, ngươi có thể có trên tu hành hoang mang. Ta hiện tại có luyện khí tầng 5 tu vi, có lẽ có thể chỉ điểm ngươi." Vương Linh Nhã mở miệng hỏi thăm, lơ đãng nói ra tu vi của mình, muốn nhìn một chút muội muội vẻ mặt kinh ngạc. Có thể Vương Linh Tĩnh lại cười nói, "Tỷ tỷ, ta cũng có luyện khí tầng 5 tu vi, nói không chừng so ngươi lợi hại đâu." "Ân." Vương Linh Nhã khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nàng lúc này nô ra tay đi, bắt lấy Vương Linh Tĩnh cánh tay, dò xét nó linh lực trong cơ thể. Làm nàng giật mình là, Vương Linh Tĩnh vậy mà thật giống như nàng, đạt đến luyện khí tầng 5. "Muội muội, ngươi tại sao có thể có tu vi cao như vậy? Ngươi có phải hay không nếm qua một chút phá giai đan dược? Những đan dược kia lại hao tổn ngươi tu hành tiềm lực." Vương Linh Nhã khó có thể tin, vô ý thức liền hoài nghi Vương Linh Tĩnh ăn một chút đốt cháy giai đoạn đan dược. Vương Linh Tĩnh không muốn quá nhiều, cười đáp lại, "Tỷ tỷ, ta cũng không có ăn những đan dược kia, tất cả pháp lực đều là từ tu luyện tới." Cái này Vương Linh Nhã kinh ngạc nhìn xem nàng, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nàng thế nhưng là thượng phẩm linh căn, tại Thanh Vân Tông bên trong có được kim đan hạt giống đãi ngộ, những năm gần đây một khắc đều không có ngừng. Mà muội muội chỉ là trung phẩm linh căn, tại Thanh Vân Sơn địa phương nhỏ này tu hành. Hiện tại, tu vi của hai người vậy mà một dạng. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận? Nàng vẫn như cố hoài nghi, Vương Linh Nhã thân này tu vi là ăn đan dược can được tới. Vương Linh Nhã mời ra Lý Trường An, cung kính nói, "Lý tiền bối, văn bối muốn cùng muội muội tỉ thí một phen, có thể hay không xin ngươi ở một bên bình phán?" Lý Trường An thần sắc ấm áp, đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Một lát sau, đôi tỷ muội này tại trong đình viện tách ra đứng vững, tiến hành tỉ thí. "Muội muội, ngươi coi chừng." Vương Linh Nhã xuất thủ, bên cạnh hiện ra một thanh nhất giai thượng phẩm thổ hành linh nhận. Nàng sở dĩ mời ra Lý Trường An, là bởi vì lo lắng cho mình ra tay quá nặng, không kịp thu tay lại, dẫn đến Vương Linh Tĩnh thụ thương. Có thể tiếp xuống tình huống, vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Vừa mới giao thủ, nàng liền bị Vương Linh Tĩnh đè lên đánh. Vương Linh Nhã trong lòng chấn kinh, khó mà tiếp nhận. Nàng tu hành thế nhưng là Thanh Vân Tông ban thưởng địa phẩm công pháp, có thể tự thân pháp lực hùng hậu trình độ, vậy mà so ra kém Vương Linh Tĩnh. Ngoài ra, nàng pháp thuật cùng pháp khí, đồng dạng không sánh bằng Vương Linh Tĩnh. Cả hai so sánh, Vương Linh Tĩnh phảng phất mới là đại tông môn tiên tiêu, mà nàng chỉ là cái tiểu môn tiểu phái xuất thân người qua đường. Vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, Vương Linh Nhã liền thua trận, không thể không nhận thua. Ta vậy mà bại Vương Linh Nhã sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, thấp giọng thì thào. Tại đối diện nàng Vương Linh Tĩnh trạng thái tốt hơn nhiều, khí tức kéo dài lại ổn định. Đối với loại kết quả này, Lý Trường An sớm có đoán trước. Vương Linh Nhã mặc dù thành Thanh Vân Tông Kim Đan hạt giống, nhưng vẫn như cũ chỉ là luyện khí đệ tử, không chiếm được Thanh Vân Tông tốt nhất công pháp cùng pháp thuật. Mà Vương Linh Tĩnh không giống với, nàng tu hành công pháp và pháp thuật, tất cả đều là đại hoàng tỷ mỹ vì nàng chọn lựa, là Trường Thành Sơn tàng trong thư các đứng đầu nhất một nhóm. Những năm gần đây, chết tại Lý Trường An thủ hạ tu sĩ vô số kể, bọn hắn trong túi chứa vật công pháp và pháp thuật, tất cả đều thành Trường Thành Sơn nội tình. Ngoài ra, Lý Trường An còn thường xuyên nhặt nhạnh chỗ tốt một chút từ trong bí cảnh lưu truyền tới thượng cổ điện tịch. Bây giờ Trường Thanh Sơn tàng thư các, mặc dù vẫn như cũ không sánh bằng Thanh Vân Tông tích lũy ngàn năm nội tình, nhưng chênh lệch ngay tại càng ngày càng nhỏ. Hai tỷ muội này linh vận chênh lệch vốn cũng không lớn, một cái 42 sợi, một cái 37 sợi. Lý Trường An ánh mắt bình tĩnh, đảo qua hai người. Hắn con ngón đúng ra, bán ra hai đạo Trường Thanh pháp lực, vì bọn nàng tiêu trừ mọi mệt cùng một chút thương thế. Vương Linh Tĩnh cười nhẹ nhàng nói, "Ta ơn lão tổ, ta nếu là có lão tổ lợi hại như vậy liền tốt." Vương Linh Nhã tâm tình phức tạp, chắp tay cúi đầu. Đa tạ Trường Thanh tiền bối. Cuộc chiến hôm nay, làm nàng nhịn không được hoài nghi. Năm đó lựa chọn phải chăng sai? Nếu như lưu tại Trường Thanh Sơn, nàng thực lực hôm nay có thể hay không so hiện tại càng mạnh. Đáng tiếc, trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Sau đó một đoạn thời gian, Vương Linh Nhã lưu tại Trường Thanh Sơn bên trên, cùng Vương Linh Tĩnh cùng nhau tu luyện. Ở trong quá trình này, trong nội tâm nàng phần kia hoài nghi dần dần làm sâu sắc, thậm chí có chút hối tiếc, chỉ vì Trường Thanh Sơn bên trên tu hành điều kiện so với nàng tưởng tượng tốt hơn nhiều. Toàn bộ Trường Thanh Sơn phảng phất là muội muội nàng đạo tràng, muốn đi đâu thì đi đó, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Mà nàng tại Thanh Vân Tông căn bản không có loại đãi ngộ này. Trong tông môn quy củ rất nhiều, khuôn sáo một đồng lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể chạm đến quy củ, dẫn đến tự thân bị phạt. Vương Linh Tĩnh cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng một chỗ ở lại đây đi." Ta Vương Linh Nhã trong lòng ngũ vị tạp trần, bất đắc dĩ thở dài. Nàng không có khả năng lưu lại. Vô luận như thế nào, Thanh Vân Tông cuối cùng có tốt hơn tiền cảnh. Nàng làm thượng phẩm linh căn, chí hướng không chỉ có là trúc cơ, mà là cao hơn kim đan. Trường Thanh Sơn căn bản là không có cách vì nàng cung cấp kết đan trợ giúp. Một tháng sau, dưới núi Vương ra một mảnh bí thương, làm gia chủ Vương Hổ đã đi tới đời này điểm cuối cùng. Hắn đã sớm sống qua 120 tuổi cực hạn, sở dĩ có thể sống đến hôm nay, thuần túy là dựa vào duyên thọ đan dược hiệu. Chư vị không cần thương cảm, ai cũng có đi một ngày. Đối mặt đến đây tiễn biệt đông đảo hậu nhân cùng bạn bè, Vương Hổ tâm thái rất tốt. Đương nhiên, hắn cũng có một tia tiếc nuối, không thể nhìn thấy hai tỷ muội trúc cơ. Năm đó, La Khôn trước khi chết, thấy được hậu nhân La Vân Thư trúc cơ, mà Vương Hổ thọ nguyên không đủ, nhất định là đợi không được ngày đó. Sau đó mấy ngày, thân hình của hắn càng khô gầy, con ngươi trở nên đục ngầu, khí tức càng ngày càng suy yếu. Trước khi chết, hắn nhớ lại ban đầu ở Thanh Hà Phường Thị thời gian. Trương An, năm đó còn tại Thanh Hà Phường Thị lúc, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi có thể đi đến hôm nay xa như vậy. Vương Hổ thanh âm suy yếu, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau ba ngày, hắn tang lễ tại Vương gia cử hành. Lý Trương An đứng tại trước mộ, yên lặng chúc phúc vị lao hữu này tại luân hồi trên đường đi tốt. Đại Hoàng ngồi xổm ở âm thầm, trong mắt tràn đầy thương cảm, dùng móng vuốt xóa đi mấy giọt nước mắt. Trần Viễn Sơn đứng tại một bên, thở dài, ai, lão Vương, lên đường bình an. Hắn cũng thọ nguyên không nhiều, chỉ còn cuối cùng mấy năm có thể sống. Liền ngay cả nữ nhi của hắn Trần Thiên Nhã đều đã tiếp cận trăm tuổi tuổi, mặc dù dùng qua chú nhan đan, vẫn như trước thành trung niên phụ nhân bộ dáng, không còn là lúc trước cái kia mi thanh mục tú thiếu nữ. Nàng nhìn xem Lý Trường An, ánh mắt phức tạp, nói khẽ, Lý tiền bối, ngươi tốt tuổi trẻ tuổi trẻ. Lý Trường An lòng có cảm xúc, cùng hắn cùng một đời tu sĩ, nếu là không có chút cơ, đều đã đi tới nhân sinh cuối cùng trên một đoạn đường. Tuế nguyệt vô tình, theo thời gian trôi qua, hắn về sau lại đưa tiễn càng nhiều người. Khó trách cổ tịch ghi chép, rất nhiều người tu hành đến cuối cùng đều sẽ trở nên chết lặng vô tình. Lý Trường An than nhẹ một tiếng, trở lại Trường Thanh Sơn bên trên, tiếp tục tu hành. Mấy ngày sau, Vương Linh Nhã tạm biệt, trở về Thanh Vân Tông tu hành. Trường Thanh Sơn lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Sau 3 tháng, Lý Trường An rời đi Trường Thanh Sơn, đi chợ đen tìm Lạc Bách Thông mua sắm hồn phách. Lại có hơn 10 ma tu cùng hắn giao dịch, tổng cộng bán cho hắn hơn 3000 hồn phách. Lạc Bách Thông làm người trung gian, đạt được một bút rất phong phú tiền thù lao. Lệ Đạo Hữu, có cái gọi Hồ Phong ma tu, tự xưng trong tay có đại lượng hồn phách, nhưng hắn hôm nay cũng không tại chợ đen, mà là tại Huyết Hồ Phường Thị chuẩn bị tham dự hội đấu giá. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu là muốn mua hồn phách, liền đi Huyết Hồ Phường Thị tìm hắn. Huyết Hồ Phường Thị. Nghe vậy, Lý Trường An trong đầu hiện ra toàn bộ Nam Vực tu hành giới địa đồ. Huyết Hồ Phường Thị là một cái mới phát phường thị, tại Hoàng Hạc Tiên Thành ngoại, khoảng cách Hắc Long Sơn mạch không xa. Phường thị nơi ở vốn là một mảnh tĩnh mịch hồ nước. Về sau, thú triều bộc phát, mấy năm liên tục thú triều dẫn đến vô số yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ tử vong, huyết thủy chảy xuôi đến trong hồ, dẫn đến nước hồ hóa thành màu đỏ như máu, đến nay không có khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lý Trường An rời đi chợ đen, thẳng đến Huyết Hồ Phường Thị. Không bao lâu, một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Huyết Hồ Phường Thị quy mô so Thanh Hà Phường Thị nhỏ rất nhiều, nhưng bởi vì tới gần Hắc Long Sơn Mạch, trong Phường Thị tu sĩ thực lực đều tương đương không tầm thường. Lý Trường An rất nhanh liền đã nhận ra không ít tu sĩ trúc cơ khí tức. Dựa theo Lạc Bách Thông nói tới, cái kia Hồ Phong hẳn là ngay tại hội đấu giá trong hành lang chờ ta. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, tiến vào hội đấu giá đại đường. Tại cái này trong đại đường, hắn thấy được rất nhiều người quen. Tỷ như Khô Mộc Nhai chủ nhân Ngô Minh, Lạc Bách Thông chi tử Lạc Thiên Thông, còn có Ma Tu Triệu Minh bọn người. Đại lượng tu sĩ chính đạo, tiếp tu cùng Ma Tu hô tạm, bầu không khí coi như hài hòa. Lý Trường An hiện tại dùng một cái khác ngụy trang thân phận, không người nhận ra hắn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đảo qua toàn bộ đại đường. Rất nhanh liền phát hiện Hồ Phong. Một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, thần sắc hung lệ trung niên Ma Tu. Hồ đạo hữu, nghe nói trong tay ngươi có không ít hồn phách. Lý Trường An đi ra phía trước, cùng Hồ Phong nói chuyện với nhau. Hồ Phong xoay đầu lại, thần sắc lạnh nhạt, đem hắn dò xét vài lần. Ngươi là Lâm đạo hữu? Là ta. Lý Trường An gật đầu, hắn hiện tại ngụy trang thân phận họ Lâm. Có thể Hồ Phong lại lạnh lùng nói, không biết ta nên gọi ngươi Lâm đạo hữu hay là Lệ đạo hữu. Lý Trường An nhíu mày, phát giác mấy đạo trúc cơ hậu kỳ khí tức quá chặt hắn. Hồ đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lệ phàm, đừng giả bộ, ta biết là ngươi. Hồ Phong hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là sát ý ở khu vực này, trừ ta âm hồn giáo tu sĩ, cũng chỉ có ngươi cần đại lượng hồn phách. Hồ đạo hữu, ngươi sợ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hồ Phong cười lạnh, hung ác trong đôi mắt chậm rãi hiện ra một tầng huyết sắc. Đây là muốn động thủ dấu hiệu. Lệ phàm, ngươi trước kia vẫn thông qua Triệu Minh mua hồn phách, hiện tại lại đổi thân phận, từ ta âm hồn giáo từng cái đệ tử trong tay thu mua hồn phách, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngu xuẩn. Vừa dứt lời, trung quanh liền có 6 người cùng nhau đứng dậy. 6 người này gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An, quanh thân pháp lực mãnh liệt, thình lình đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Hiển nhiên, hôm nay cuộc giao dịch này là âm hồn giáo tứ thánh tử cố ý cho Lý Trường An bày cục. Lý Trường An vẫn chấn định như cũ, chỉ vì tối hôm qua quẻ tượng cũng không biểu hiện hứng quẻ. Hắn không đội không chấm nói, chư vị, hồn đạo bảo vật cũng không phải là cái kia Lệ phàm độc hữu đồ vật, chỉ dựa vào ta mua sắm hồn phách, liền nhận định ta là Lệ phàm, phải chăng có chút không nói đạo lý? Thà giết lầm, không đúng tha. Coi như ngươi là Lệ phàm. Hồ Phong quát lạnh một tiếng, trong tay u quang lóe lên, xuất hiện một cây âm khí âm u tôn hồn viên. Cùng lúc đó, trong hành lang đám người đều đã chú ý tới tình huống nơi này. Lệ phàm. Đối với cái tên này, bọn hắn thế nhưng là tương đối quen thuộc. Gần nhất những năm này, bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ nghe được hai chữ này. Hắn chính là Lệ phàm. Nghe nói hắn đắc tội âm hồn giáo tứ thánh tử. Không chỉ có như vậy, hắn còn đắc tội Vạn Kiếm Tông vị kia Kim Đan hạt giống Diệp Ngộng Tiên, vô số ánh mắt hội tụ tại Lý Trường An trên thân. Có kính nể, có hoài nghi, cũng không ít mang theo tham lam. Tất cả mọi người rõ ràng, Lý Trường An trong túi trữ vật nhất định có không ít đồ tốt. Đúng lúc này, toàn bộ đại đường đột nhiên chấn động, trung quanh linh lực phun trào, vô số bày trận bảo vật như ẩn như hiện. Trọn vẹn ba đạo nhị giai thượng phẩm trận pháp hiện ra, phảng phất ba cái trẻ lớn, đem tất cả mọi người móc ngược ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Không ít người cũng thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hồ Phong cất cao giọng nói, "Chư vị không cần lo lắng, chúng ta chính là âm hồn giáo tứ thánh tử cấp dưới, hôm nay chỉ nhằm vào Lệ phàm, giết hắn đằng sau, trận pháp tự nhiên sẽ triệt hồi." Nghe nói như thế, đám người cùng nhau lui đến trận pháp biên giới. Thời gian trong nháy mắt, trong hành lang liền trống đi ra, chỉ còn lại có Hồ Phong các loại ma đạo tu sĩ, cùng nhìn thế đơn lực bạc Lý Trường An. Lý Trường An lạnh nhạt nói, "Hồ đạo hữu, ngươi thật muốn so với ta thử một trận?" "Lệ phàm, việc đã đến nước này, ngươi làm gì cố giả bộ trấn định?" Hồ Phong hừ lạnh, huy động trong tay hồn tiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nồng đậm hắc vụ từ đó tuôn ra. Tùy theo mà đến, còn có hàng ngàn hàng vạn hồn phách thê lương kêu rên. Một đạo mặt xanh nhanh vàng chủ hồn từ trong hồn phiên bay ra, toàn thân khí tức càng khủng bố, mặc dù không có đạt tới tầng giai, nhưng đã siêu việt trúc cơ cực hạn. "Kiệt kiệt kiệt, thật tươi mới hết đủ." Đầu kia chủ hồn diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm Lý Trường An, phát ra khàn giọng cười quái dị. Cùng lúc đó, sáu mặt khác trúc cơ hậu kỳ ma đạo tu sĩ cũng nhao nhao động thủ, từ riêng phần mình trong túi chứa vật lấy ra một bộ trúc cơ đỉnh phong luyện thi. Vì trận chiến này, Hồ Phong đám người chuẩn bị khá đầy đủ. Siêu việt trúc cơ cực hạn chủ hồn, lục đại trúc cơ đỉnh phong luyện thi, cùng Hồ Phong cái này bảy cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy đội hình này, không ít người đều hít vào một hơi. Đổi lại là chính bọn hắn căn bản ngăn không được, chỉ sợ chớp mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Những lực lượng này, vậy mà đều thuộc về âm hồn giáo tứ thánh tử. Chỉ là một cái thánh tử giống như này cường đại, toàn bộ âm hồn giáo thực lực sẽ có kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Âm hồn giáo tuy chỉ là một cái phân tông, nhưng nó thực lực tổng hợp hơn phân nửa so ngoại giới tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hôm nay, Lệ phàm sợ là đi không nổi. Đại đường trong góc, Lạc Thiên Thông bọn người vẻ mặt nghiêm túc. Có người thấp giọng hỏi thăm, "Lạc đạo hữu, nghe nói cái kia Lệ phàm là các ngươi mạch này hảo hữu?" Lạc Thiên Thông lúc này phủ nhận. "Không, chưa bị hiểu lầm, Lệ phàm cùng chúng ta không có quan hệ gì, bất quá là ngẫu nhiên tìm chúng ta mua tin tức thôi." Loại thời điểm này, hắn cũng không muốn bị xem như Lý Trường An đồng bọn. Lúc này, một bên Khô Mộc Nhai chủ nhân Ngô Minh cũng bị hỏi tương tự vấn đề. Ngô Minh lại thản nhiên thừa nhận, "Không sai, Lệ đạo hữu là ta hảo hữu, lại đối với ta có ân, việc này rất nhiều người đều biết." Nghe vậy, Lạc Thiên Thông sắc mặt biến hóa, âm thầm truyền âm. "Nô đạo hữu, ngươi trước mặt mọi người thừa nhận, không sợ Hồ Phong mấy người tìm ngươi phiền phức sao?" "Sợ cái gì?" Ngô Minh nhìn hắn một cái, truyền thanh hồi phục. Ta tin tưởng Lệ đạo hữu, trận chiến này hắn tất thắng, cái kia Hồ Phong mấy người sống không được. Làm sao có thể? Lạc Thiên Thông cao mày, hắn cũng không tin Lý Trường An có thể thắng. Hôm nay cục diện này, cho dù là các đại tông môn cùng thế gia kim đan hạt giống tới, cũng không chiếm được chỗ tốt. Đang nghĩ ngợi, trong hành lang, Song Phương đã độc thủ. Hô hô âm phong gào thét, thổi đến hồn phiên bay lên. Lý Trường An thần sắc lạnh nhạt, cầm trong tay tam giai tôn hồn phiên, không giữ lại chút nào thôi động hồn phiên chi lực. Vô cùng vô tận hắc vụ tuôn ra, tại trong trận pháp tràn ngập, khoảnh khắc liền cùng Hồ Phong trong tay tôn hồn phiên hắc vụ chạm vào nhau. Hai mảnh hắc vụ đều là quỷ dị không gì sánh được, tràn đầy khí tức cấm lãnh. Hồ Phong hừ lạnh, Lệ Phàm, ta cái này hồn phiên chính là thánh tử tự mình xin mời trong tông môn một vị đại sư luyện chế, phẩm giai đạt đến chuẩn tầng giai, trong tay ngươi cái này rách dưới đồ chơi, cũng xứng cùng ta so sánh. Ngươi có biết lời còn chưa nói hết. Hồ Phong đống nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trưởng khống mảnh hắc vụ này, đang bị Lý Trường An hắc vụ thôn vệ. Chương 236, Tam giai phụ lục, tóc trắng ma nữ, cầu truy đặt trước, chương 236, Tam giai phụ lục, tóc trắng ma nữ, cầu truy đặt trước, trong đại đường, hắc vụ cuộn. Hàng ngàn hàng vạn hồn phách tại hắc vụ bên trong thê lương tiêu rên, thanh âm làm cho người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Hồ Phong sắc mặt khó coi. Thời gian trong nháy mắt, hắn nắm trong tay hắc vụ liền bị thôn vệ một nửa. Cái này nói rõ, Lý Trường An thanh kia tôn hồn phiên phẩm chất, tại phía xa hắn cái này hồn trên lá cờ. Hắn thanh kia tôn hồn phiên, phẩm giai vậy mà đạt đến tam giai. Hồ Phong không thể tin được, có thể sự thật bày ở trước mắt. Trong lòng của hắn sinh ra một tia bất an dự cảm, lặng yên lui về sau hai bước, nhưng ngự khí vẫn như cũ cuồng bạo lại tràn ngập tự tin. Chư vị cùng tiến lên, chỉ cần chém cái này Lệ Phàm, thánh tử đại nhân nhất định trùng điệp có thưởng. Hồ Phong hét lớn, lay động tôn hồn phiên. Đầu kia siêu việt trúc cơ cực hạn nhị giai chủ hồn lập tức đánh giết đi lên, bay vào Lý Trường An nắm trong tay trong hắc vụ. Sáu người khác cũng nhao nhao thôi động nhị giai luyện thì, thẳng hướng Lý Trường An trước đây vị trí. Lệ Phàm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đều lòng tin tràn đầy, thậm chí đã nghĩ đến thánh tử khen thưởng tràn diện. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường An không chế hắc vụ đống nhiên quyết trường, trong nháy mắt thôn phệ tất cả ma tu. Hồ Phong muốn là muốn để sáu người khác cho hắn tranh thủ thời gian chạy trốn, có thể căn bản không kịp, chỉ có thể sợ hãi nhìn xem mình bị thôn phệ. Thế cục biến hóa quá nhanh, ngoài đại đa số người đón trước, làm sao cảm giác Lệ Phàm chiếm thượng phong? Khó mà nói, công pháp ma đạo đều vô cùng kỳ dị, nói không chừng là cái kia Hồ Phong mấy người chiếm thượng phong, chỉ là chúng ta nhìn không ra. Lạc Thiên Thông bọn người chăm chú nhìn xem trong hành lang mảnh kia quần quần hắc vụ, vẫn như cũ không cho rằng Lý Trường An có thể thắng. Có thể trong hắc vụ tình huống, cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn tương phản. Đầu kia hung thần ác sát chủ hồn, chưa tới gần Lý Trường An, liền thấy một đầu so với hắn càng hung ác sát hồn. Tam giai chủ hồn, sắc mặt hắn đột biến, trong nháy mắt quỳ xuống, lấy hai đầu gối của chính mình một đường hướng về phía trước trượt, chợt đến Lý Trường An trước người. Đại gia tha mạng, ta chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hồn phách, nghe lệnh làm việc thôi. Cầu đại gia tha ta một mạng, để cho ta tại ngươi tôn hồn phiên bên trong hiệu lực. Đầu này chủ hồn sợ xanh mặt lại, liên tục cầu xin tha thứ. Lý Trường An thản nhiên nhìn hắn một chút. Ngươi cái kia tôn hồn phiên bên trong có bao nhiêu hồn phách? Về đại gia lời nói, hết thể có 60000 hồn phách. 60000, cũng không tệ. Lý Trường An nhẹ gật đầu, tương đối hài lòng. Trải qua những năm này không ngừng mua sắm, hắn hồn phiên bên trong đã có 220000 hồn phách, lại phẩm chất cũng không giảm xuống. Lại thêm cái này 60000, chính là 280000. Đến lúc đó, chỉ kém 20000, liền có thể để sát hồn địch nổi yếu nhất chân đan tu sĩ. Nghĩ tới đây, Lý Trường An lạnh lùng phân phó, đi một bên đợi chút nữa chính mình tiến hồn phiên. Là, ta đại gia ân không giết. Đầu này chủ hồn dập đầu như giá đỏi, không có bất kỳ cái gì cốt khí có thể nói, lúc này bỏ tới một bên. Sát hồn thân hình thoát một cái, bắt đầu ở trong hắc vụ săn giết. Chớp mắt đằng sau, cách đó không xa trong hắc vụ, liền vang lên một tiếng hét thảm. A, ngay sau đó, liền nghe đến xoẹt một tiếng kêu im bặt mà dừng. Lý Trường An tùy ý đi qua, thấy được một bộ bị xé thành hai nửa thi thể. Chính là cái kia sáu cái trúc cơ hậu kỳ ma tu một trong. Tại ma tu này bên cạnh, còn có một bộ bị hồn lực xiển xích khóa lại trúc cơ đỉnh phong luyện thi. Không sai, cái này luyện thi có thể bán tốt giá tiền. Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, đem ma tu này bảo vật cùng luyện thi đều ném vào chính mình trong túi trữ vật. Sau này, liên tiếp 5 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Còn thừa 5 cái trúc cơ hậu kỳ ma tu nhao nhao chặt đầu, chết tại sát hồn thủ bên trong. Chỉ còn lại có Hồ Phong còn sống. Kiệt kiệt tiệt, còn muốn trốn. Sát hồn đầy mặt dữ tợn, khoảnh khắc liền giết tới Hồ Phong trước người, một chảo bung xuống. Xoẹt. Hồ Phong lập tức bị một phân thành hai. Nhưng mà, kỳ quái là, hắn cũng không hóa thành hai mảnh thi thể, ngược lại thành hai nửa bút bê vải rách, ngã xuống đất. Sát hồn lập tức sửng sốt một chút, đem bút bê vải rách nhặt lên. Đây là chết thay khôi lỗi. Lý Trường An đi tới, tùy ý nhìn một chút. Hắn tự sáng tạo thanh mục hóa kiếp thuật liền tham khảo qua chết thay khôi lỗi, đối với loại khôi lỗi này hết sức quen thuộc. Giờ phút này, Hồ Phong đã chạy trốn tới hắc vụ bên ngoài. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. May mà ta từng chiếm được một bộ chết thay khôi lỗi, nếu không hiện tại đã chết. Hắn không dám có chút do dự, liều mạng trốn hướng đại đường bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhìn qua chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Hồ Phong, vậy mà tại chật vật không chịu nổi chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thiên Thông sắc mặt biến hóa, không thể tin được. Lô Minh trấn định nói, ta đã sớm nói, chư vị đều đánh giá thấp Lệ đạo hữu, chỉ bằng bọn này gà đất chó sành, còn không làm gì được hắn, bất quá là vội vàng cho hắn đưa vào thôi. Cái này Lạc Thiên Thông trong lòng khó mà bình tĩnh. Nô Minh lại nói Lạc đạo hữu, thực lực của ngươi mặc dù so phụ thân ngươi Lạc Bách Thông càng mạnh, nhưng biết người bản sự lại không bằng hắn, về sau tận lực cùng hắn thường xuyên mời dạy, ta không hy vọng hắn vất vả sáng lập thế lực hủy ở trong tay ngươi. Nghe vậy, Lạc Bách Thông lâm vào trầm mặc, không lên tiếng nữa. Lúc này, từng đầu hồn lực hóa thành xiềng xích từ trong hắc vụ bay ra, khoảnh khắc liền khóa lại Hồ Phong tứ chi cùng thân thể. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng hô to: "Tứ thánh tử cứu ta!" Vừa dứt lời, trên cổ hắn treo một cái khô lâu mặt dây chuyền bỗng nhiên bay lên, hóa thành một cái bình thường lớn nhỏ đầu lâu. Tham thẳm quỷ hỏa tại trong đầu lâu dấy lên, hai cái lom sâu trong hốc mắt phun ra ra ngọn lửa, nhìn hết sức quỷ dị. Lệ Phàm lập tức dừng tay. Đầu lâu kia miệng khép mở, miệng nói tiếng người. Lý Trường An từ trong hắc vụ đi ra, nhiều hứng thú đánh giá cái đầu lâu này. Tại trong đầu lâu, hắn đã nhận ra một tia thần thức ba động. Các hạ chính là Âm Hồn giáo tứ thánh tử. Không sai. Đầu lâu mở miệng trả lời. Hắn bay tới giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Trường An. Lệ Phàm, thả thuộc hạ của ta, chuyện hôm nay còn có chuyện cơ, nếu không anh. Lời còn chưa nói hết, Hồ Phong thân thể ngay tại chỗ nổ tung. Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, đem nó túi chứa vật thu hồi. Nhìn thấy một màn này, tứ thánh tử giận dữ, quát: "Lệ Phàm, ngươi dám anh?" Còn chưa nói xong, hắn cũng nổ tung. Bất quá là một sợi thần thức bám vào pháp khí mà thôi, căn bản không có quá nhiều lực lượng. Lý Trường An lười nhắc nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đánh nổ. Sau này, hắn đem Hồ Phong Tôn Hồn Tiên ném cho chính mình Tôn Hồn Tiên tuấn vệ, cũng thu trong đó 60.000 hồn phách, 280.000 hồn phách. Nhìn xem trong hồn phiên vậy được trên vạn hồn phách, Lý Trường An trong lòng mười phần thỏa mãn. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, lấy đi bao phủ đại đường ba tòa trận pháp. Trận pháp vật liệu đều có thể bán cái không sai giá cả. Cái kia tứ thánh tử ngược lại là xuất thủ hào phóng, lần sau gặp mặt, có lẽ phải cảm tạ hắn một phen. Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, lần này thu hoạch thật sự là phong phú. Trừ hồn phách, luyện thi cùng trận pháp vật liệu. Tại Hồ Phong đám người trong túi trữ vật, còn có đại lượng ma đạo bảo vật, tỉ như xương người linh khí, huyết nục đan dược chờ chút. Những bảo vật này tại Ma Tông bên trong 10 phần được hoàn nền, có thể đổi lấy không ít hồn phách. Cần phải đi. Lý Trường An thu hồi hết thảy, đang chuẩn bị rời đi. Nô Minh bỗng nhiên gọi lại hắn, âm thầm truyền thanh: "Lệ đạo hữu, ta cùng Âm Hồn Tông Tam Thánh con từng có gặp mặt một lần, hắn nói cho ta biết, tứ thánh tử trong tay có một cây tam giai hồn tiên, trong đó chủ hồn có được giả đan thực lực, ngươi nhưng phải coi chừng." "Tốt, đa tạ Ngô đạo hữu cáo chi." Lý Trường An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liên hạ thuộc đều có 60.000 hồn phách, cái kia tứ thánh tử chủ hồn địch nổi giả đan rất bình thường. Nếu thật là đủ tới, liền để sát hồn đi đối phó kỳ chủ hồn. Về phần tứ thánh tử bản nhân, do Lý Trường An xuất thủ liền có thể. Cho dù không có sát hồn, không dựa dẫm bất luận cái gì ma đạo lực lượng, hắn thực lực bản thân cũng tương đương cường hành, dưới kim đan không có mấy cái đối thủ. Nói chuyện với nhau một lát sau, Lý Trường An rời đi Huyết Hồ Phường Thị, trở về Trường Thanh Sơn. Tại Huyết Hồ Phường Thị chuyện phát sinh, liền như là mọc ra cánh, phi tốc chuyển khắp từng cái địa vực. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều không khỏi sợ hãi thán phục. Các đại thế lực đối với Lệ Phàm thân phận này thực lực ước định lại đề cao không ít. Không ít người đều cho rằng hắn đủ để địch nổi đỉnh tiêm kim đan hạt giống. Trường Thanh Sơn bên trên, Lý Trường An trở lại động phủ chỗ sâu, chuyên tâm tu hành. Đối với ngoại giới rất nhiều đánh giá cùng truyền ngôn, hắn cũng không để ở trong lòng. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Mấy ngày sau, chợ đen bên kia truyền ra một đầu tin tức, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngũ độc tán nhân nhất mạch, bởi vì quanh năm bị Hoàng Hạ Sơn nhất mạch vây quét, lại không có Diệp Hạo như thế có thể ngăn cản kim đan thực lực, tổn thất càng ngày càng thảm trọng, không thể không tìm kiếm hậu thuẫn ngay tại hôm nay. Ngũ độc tán nhân bỗng nhiên tuyên bố, hắn đem dẫn đầu các đệ tử gia nhập Âm Hồn giáo. Âm Hồn giáo đối với cái này biểu thị tương đương hoan nghênh, cũng cho hắn hộ pháp thân phận. Lại qua mấy ngày, Hoàng Hạ Sơn nhất mạch lại lần nữa vây quét ngũ độc tán nhân. Nhưng lần này, không hề giống dĩ vãng thuận lợi như vậy. Một vị Âm Hồn giáo kim đan ma tu xuất thủ, một thân một mình nên chiến Hạ Thiên Sơn, Hạ Hầu Hồng cùng đầu kia tam giai hoàng hạ, lấy một địch ba. Trận chiến này kết quả, mỗi người nói một điều. Lý Trường An lấy được hơn 10 chủng khác biệt tin tức. Có tin tức xưng, Hạ Thiên Sơn cùng Hạ Hầu Hồng trọng thương, mà đầu kia tam giai hoàng hạ cùng kim đan ma tu bất phân thắng bại. Cũng có tin tức biểu thị, Hoàng Hạc chân nhân âm thầm ra tay, đem kim đan kia ma tu đánh thành trọng thương. Nhưng sau trận chiến này, Hoàng Hạc Sơn nhất mạch không tiếp tục vây quét ngũ độc tán nhân nhất mạch, mà là đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở Diệt Hạc Minh bên trên. Đồng thời, Âm Hồn giáo công khai buông lời, biểu thị Diệt Hạc Minh chúng tu cũng có thể gia nhập. Nhìn như vậy đến, Hoàng Hạc Sơn nhất mạch hẳn là có chút kiêng kỵ Âm Hồn giáo. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, Âm Hồn giáo phía sau, thế nhưng là có được Nguyên Anh lão ma đạo tông môn. Loại tồn tại này, toàn bộ nam vực tu tiên giới, vô luận là tam đại tông môn hay là thất đại thế gia, cũng không dám trêu chọc. Nếu là chọc tới cái kia Nguyên Anh lắm mà, cũng chỉ có thể hướng trung vực chính đạo Nguyên Anh tông môn cầu cứu rồi. Cũng không biết Diệp Hạo sẽ làm như thế nào tuyển. Lý Trường An tiếp tục tu hành, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác lại là mấy tháng. Một ngày này, đêm kia, Lý Trường An bỗng nhiên thu đến một phong thư, theo tin mà đến còn có một cái túi chứa vật. Thu nhận tin, hắn mở ra thư tín, nhìn kỹ một chút. Mộ Thu Nhạn ở trong thư biết, nàng đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ, dự định hoàn toàn kết cùng Thanh Vân Tông thù hận. nhưng nàng lo lắng không cách nào còn sống trở về, bởi vậy đem chính mình đời này tích lũy tất cả bảo vật đưa cho Lý Trường An. Sau khi xem xong, Lý Trường An trầm tư thật lâu. Năm đó, Thanh Vân Tông trưởng lão Lưu Hiển điều động hắn hai cái đệ tử đi thế giới phàm tục thu hồi một vị Thanh Vân Tông tiền bối truyền thừa. Nhưng này hai cái đệ tử là truyền thừa bảo vật thuộc về xảy ra tranh chấp tại thế giới phàm tục đấu pháp, dẫn đến vô số phàm tục tử thương. Mộ Thu Nhạn mẫu thân bị hai người kia đấu pháp tác động đến, chết không toàn thây. Về sau, Mộ Thu Nhạn lấy ma công bước lên con đường tu hành, chém giết hai người kia. Nàng còn muốn chém giết Lưu Hiển, chỉ vì Lưu Hiển bao che hai cái đệ tử, cũng không để hai người kia nhận xử phạt. Lưu Hiển đã là trúc cơ hậu kỳ, mà Thu Nhạn vừa tấn thăng trúc cơ trung kỳ, trận chiến này nàng phần thắng không lớn, trừ phi nàng cũng vận dụng đốt thọ chi pháp. Lý Trường An đối với Lưu Hiển thực lực rất rõ ràng. Dù sao, hắn khống chế Tạ Giang bọn người, đều cùng Lưu Hiển quen biết. Trong khoảng thời gian này, Lưu Hiển không tại trong tông môn, mà là tại Thanh Vân Tông khống chế một chỗ tam giai quặng mỏ. Chỗ kia quặng mỏ chính buộc phát ba tông đại chiến, Thanh Vân Tông không ít trúc cơ trưởng lão đều chạy tới. Ba tông đại chiến chưa kết thúc, Thu Nhạn có lẽ là muốn thừa dịp loạn chém giết Lưu Hiển. Lý Trường An chăm chú suy tư, hắn ngược lại là có thể giúp một thanh Mộ Thu Nhạn, nhưng nhất định phải cẩn thận, nếu không rất có thể bị cuốn vào tam đại tông môn tranh đấu. Không thể gấp, nhìn xem quẻ tượng lại nói, khoảng cách giờ tí đã không xa. Lý Trường An một bên chờ đợi, một bên lật xem Mộ Thu Nhạn đưa cho hắn túi chứa vật. Trong túi có không ít bảo vật, tất cả bảo vật giá trị tăng theo cấp số cộng, so phổ thông trúc cơ trùng kỳ thân gia còn cao hơn một chút. Không bao lâu, thời gian đi vào giờ tí, một đạo quen thuộc kim quang hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người tiến về ba tông chiến trường, cứu đi trọng thương Mộ Thu Nhạn, nhưng nút trong bóng tối âm hồn giáo tứ thánh tử theo đuôi mà đến, ngươi cùng một trận chiến, đem nó chém giết, thu hoạch được đại lượng hồn phách, cũng ở tại trong túi chứa vật phát hiện tam giai trung phẩm phụ lục truyền thừa đại lượng hồn phách, cùng tam giai phụ lục truyền thừa. Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích, con mắt lóe sáng lên. Hắn chỉ là dự định giúp một cái Mộ Thu Nhạn, nghĩ không ra, vậy mà lại dẫn xuất âm hồn giáo tứ thánh tử. Thu Nhạn thật đúng là phúc tinh của ta, lần trước cho ta cổ mục trưởng thành công manh mối, lần này lại giúp ta đạt được nhiều bảo vật như vậy. Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn trong đêm xuất phát, tiến vào tá pháp trạng thái, sẽ độn thuật thi triển đến cực hạn, chạy về mảnh kia ba tông đấu pháp tam giai quặng mỏ. Chưa đến, hắn liền ngửi được tươi mới mùi máu tươi. Càng đến gần mảnh kia quặng mỏ, mùi máu tươi thì càng nồng đậm. Lý Trường An chậm dần tốc độ, thi triển luyện ảnh vô hình thuật, khí tức cùng thân hình đều trong nháy mắt biến mất, lặng yên tiếp cận mảnh kia quặng mỏ. Rất nhanh, quặng mỏ đã xa xa đang nhìn. Có thể nhìn thấy, tại quặng mỏ phụ cận, có đại lượng tam đại tông môn người. Giết sạch những này vạn kiếm tông con non, dám ngấp nghé ta Thanh Vân Tông quặn mỏ, liền phải trả giá đắt. Phía dưới tiếng la giết không ngừng, hơn bạn tên tam đại tông môn luyện khí đệ tử đều giết đỏ cả mắt, từng cái thần sắc điên cuồng thi triển pháp thuật, đầy đất đều là không chọn vẹn thi hải cùng huyết thủy. Trên không trung, mấy trăm phi thuyền đỗ, không ngừng hội tụ lực lượng, phóng xuất ra từng đạo chấn thiên động địa trùng sáng, đánh vào đông đảo luyện khí đệ tử bên trong. Chỗ càng cao hơn có trên trăm trúc cơ đại tu hôn chiến, các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Ngoài ra, còn có đại lượng khôi lỗi, cơ quan tạo vật, linh thú chờ chút, đầy khắp núi đồi, đến mãi không hết. Chém giết lẫn nhau. Trận đại chiến này phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, mỗi một khắc đều có tu sĩ bị xé nát, lại không ngừng có tu sĩ từ còn lại chính là vực chạy đến trợ rút. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị pháp thuật quang mang chiếu sáng, thật sự là tráng quan. Lý Trường An dừng ở nơi xa, lặng lặng quan sát. Trúc cơ đại tu, tại bình thường đều là một phương lão tổ tồn tại, nhưng tại nơi này lại có trên trăm trúc cơ hỗn chiến. Trường hợp như vậy, thật sự là khó gặp. Rất nhanh, Lý Trường An tại hỗn chiến đông đảo trúc cơ bên trong, phát hiện Lưu Hiển thân ảnh. Lưu Hiển dù sao có trúc cơ hậu kỳ tu vi, khí tức tuy có một chút hỗn loạn, nhưng cũng không thụ thường, một thân một mình áp chế hai cái vạn kiếm tông trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Cái này Lưu Hiển thực lực tại trúc cơ hậu kỳ bên trong xem như rất không tệ. Lý Trường An giết qua không ít trúc cơ hậu kỳ, bởi vậy có thể phán đoán Lưu Hiển đã tại cảnh giới này dừng lại rất lâu, tích lũy pháp lực tương đương hùng hậu. Lấy Mộ Thu Nhạn cái kia trúc cơ trung kỳ thực lực giết hắn độ khó tương đối lớn. Sau một lát, Lý Trường An phát hiện Mộ Thu Nhạn. Thu Nhạn ngược lại là giấu rất tốt, vậy mà ngụy trang thành Thanh Vân Tông đệ tử bình thường. Giờ phút này Mộ Thu Nhạn ngay tại đông đảo hỗn chiến luyện khí đệ tử bên trong. Nàng ngụy trang chi thuật tương đương tinh diệu, lừa gạt được rất nhiều người con mắt, nhưng không thể gạt được Lý Trường An thạch nhãn. Ta tới quá sớm, Thu Nhạn còn không có trọng thương. Lý Trường An suy nghĩ, hắn cũng không tính một mực chờ lấy. Hắn chuẩn bị sớm xuất thủ, đem Lưu Hiển trọng thương. Mộ Thu Nhạn dù sao cũng là phúc tinh của hắn, về sau nói không chừng sẽ cho hắn mang đến càng thật tốt hơn chỗ. Hắn cũng không hy vọng Mộ Thu Nhạn vì giết một cái Lưu Hiển liền đốt hết tuổi thọ. Một lát sau, Lý Trường An lặng yên tới gần, đem luyện ảnh vô hình thuật thi triển đến cực hạn, vô thanh vô tức tiếp cận ngay tại đấu pháp Lưu Hiển. Khoảng cách đầy đủ tiếp cận sau, hắn đem trong tay áo vạn độc cổ lấy ra. Tiểu gia hỏa, cả ngày nằm sấp không tốt, cũng nên hoạt động một chút. Vạn độc cổ ngầm hiểu, đối với Lưu Hiển phóng xuất ra nhiều loại nhị giai độc tố. Tiểu côn trùng này phẩm giai đã đạt tới nhị giai hậu kỳ, đồng thời tại cảnh giới này dừng lại hồi lâu, khoảng cách tam giai không xa. Nó thả ra độc tố, đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có chí mạng nguy hiểm. Thời khắc này Lưu Hiển chưa phát giác. Hơn 10 hô hấp sau, hắn rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Vì lão phu cảm giác có chút buồn ngủ. Không tốt, chúng độc. Lưu Hiển quanh năm cùng người đấu pháp, kinh nghiệm phong phú, lập tức liền ý thức được vấn đề. Nhưng hắn hiện tại thân ở trên trăm trúc cơ trong hỗn chiến, căn bản không biết là ai dùng độc đánh lên hắn, chỉ có thể trước lấy ra các loại giải độc đan, một mạch ném vào trong miệng. Nhưng mà, những này giải độc đan hiệu quả không lớn. Lưu Hiển trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ ngũ độc tán nhân cái kia lão độc vật ở chỗ này? Hắn không còn dám trì hoãn, đội vàng thoát khỏi đối thủ của mình, bay về phía hậu phương lớn một chiếc phi thuyền. Tại cái này ngắn ngủi trong quá trình, những độc tố kia đã sâu tận xương thủy, làm hắn pháp lực ngưng trệ, thực lực hạ thấp lớn, đầu váng mắt hoa, liền liền thân hình cũng bắt đầu lắc lư. Có thể hay không bay trở về đều là cái vấn đề. Đáng chết, lão phu tung hoành một thế, cũng không thể ngỏm tại đây. Lưu Hiển cắn răng, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái lâm thời bộc phát đan dược, dự định nuốt vào. Đúng lúc này, một đạo trúc cơ trung kỳ khí tức đột nhiên ở phía dưới bộc phát. Mộ Thu Nhạn đầy mắt sắc ý, thiêu đốt tuổi thọ, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt tuyết trắng, hóa thành một đạo kinh người huyết quang, sát na đi vào Lưu Hiển trước người. Lao giả, nhận lấy cái chết. Trong tay nàng huyết quang ngưng kết, hóa thành một thanh dọa người huyết nhận, hướng về Lưu Hiển đầu lâu trùng điệp chém xuống. Lưu Hiển sắc mặt đại biến, tránh không kịp, đành phải ngưng tụ còn lại tất cả lực lượng, đối với nàng đánh ra một chưởng. Răng rắc, màu máu lóe lên. Lưu Hiển đầu lâu ứng thanh bay lên, mà Mộ Thu Nhạn cũng chịu đựng hắn trước khi chết một kích, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, thủ thương không nhẹ. Đến, nàng đưa tay vẫy một cái, đem Lưu Hiển đầu lâu thu vào trong chữ vật đại, sau đó hóa thành một đạo huyết quang đi xa. Cho đến lúc này, đông đảo Thanh Vân Tông trúc cơ mới phản ứng được. Mộ Thu Nhạn, ngươi tốt gan to, vậy mà tập sát ta Thanh Vân Tông trúc cơ trưởng lão. Đuổi, chém ma nữ này. Tại chỗ liền có hơn 10 trúc cơ từ bốn phía phi thuyền bên trong bay ra, từng cái giận không kèm được, thẳng hướng Mộ Thu Nhạn. Trong đó không thiếu trúc cơ hậu kỳ lại am hiểu độn thuật cường giả. Mộ Thu Nhạn đã bản thân bị trọng thương, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền sẽ bị những này Thanh Vân Tông trúc cơ đuổi kịp. Nàng rất rõ ràng tình huống của mình, thần sắc cảm đạm, nhẹ nhàng thở dài. Lý đại ca, xem ra chúng ta không cách nào lại gặp nhau. Vừa dứt lời, một cái giọng ôn hòa ngay tại nàng bên tai vang lên. Thu Nhạn, lời nói này quá sớm. Lý đại ca. Mộ Thu Nhạn mặt lộ kinh hỉ, nhưng rất nhanh chuyển thành lo nghĩ. Nàng biết Lý Trường An chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng không thể nào là những cái kia Thanh Vân Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Lý Trường An nếu là bị xem như cùng với nàng cùng một bọn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 237, hồn phách tăng gọn, U Minh sát vực, cầu truy đặt trước. Chương 237, hồn phách tăng gọn, U Minh sát vực, cầu truy đặt trước. Mộ Thu Nhạn lòng nóng như lửa đốt. Nàng rõ ràng Lý Trường An che giấu thực lực, nhưng giấu lại sâu cũng vô pháp vượt qua hai cái tiểu cảnh giới giết địch. Huống chi hậu phương truy sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không chỉ một. Lý đại ca, ngươi tuyệt đối không nên hiện thân, tìm thời cơ rời đi nơi đây. Thu Nhạn, bây giờ nói lời này có thể đã chậm. Lý Trường An đã hiện thân, thần sắc hắn phong dong, nhìn không ra mảy may cảm giác cấp bách. Hậu phương cái kia hơn 10 đuổi sát không buông Thanh Vân Tông trúc cơ, hắn tiện tay liền có thể chém giết. Thu Nhạn, hứa cựu không thấy. Lý đại ca, ta là ta liên lụy ngươi. Mộ Thu Nhạn hai mắt phím hồng, hối tiếc không thôi. Nếu như nàng không có đem lá thư này đưa cho Lý Trường An, Lý Trường An liền sẽ không đến cuốn vào cuộc phân tranh này. Lý Trường An lơ đễnh, cười nói, Thu Nhạn, ngươi nếu là tin ta, liền tiến ta túi linh thú. Mộ Thu Nhạn sửng sốt một chút. Mặc dù nàng cảm giác Lý Trường An hy vọng chạy trốn không lớn, vẫn như trước nhẹ gật đầu. Tốt, Lý đại ca, ta tin ngươi. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, không cho phép nàng nghĩ quá nhiều. Nếu là lại kéo dài một lát, người ở hậu phương sắp đuổi kịp. Mộ Thu Nhạn lúc này hóa thành một đạo linh quang, bay vào Lý Trường An túi linh thú bên trong. Hậu phương, đông đảo Thanh Vân Tông tu sĩ trúc cơ đều thấy được một màn này. Ma nữ này còn có đồng bọn, chém hắn. Bọn hắn từng cái nộ khí trùng thiên, hai mắt như muốn phun ra lửa, hắn không thể đem Lý Trường An tại chỗ xé nát. Lý Trường An ngụy trang làm được rất tốt, căn bản không ai nhận ra hắn thân phận chân thật. Hắn trên mặt dáng tươi cười, đối với hậu phương chắc tay. Chư vị không cần tiện nữa, núi cao nước xa, hữu duyên gặp lại. Nói đi, hắn độn tốc bạo tăng, sát na liền biến mất ở chân trời. Hậu phương hơn 10 Thanh Vân Tông tu sĩ trúc cơ cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn mặc dù còn có thể cảm nhận được Lý Trường An khí tức, nhưng này đạo khí hơi thở lại càng ngày càng xa. Sau đó, vô luận bọn hắn sử xuất thủ đoạn gì, đều đuổi không kịp Lý Trường An. Người này độn thuật vì sao kinh người như thế, chưa từng nghe nói Nam vực tu tiên giới có nhân vật bực này, chẳng lẽ là còn lại chính là vực tới tu sĩ? Chỉ sợ là âm hồn giáo ma tu. Đám người nhìn nhau, đều đã nghĩ đến điểm này. Âm hồn giáo thành lập sau, có không ít trúc cơ ma tu đi vào Nam vực tu tiên giới. Ma đạo tông môn nội bộ đấu tranh, xa so với chính đạo tông môn tàn khốc. Có thể tại ma đạo trong tông môn nhịn đến trúc cơ, vô luận là bảo mệnh bản sự hay là sát phạt bản sự đều tương đương không tầm thường. Cùng lúc đó, Lý Trường An chính mang theo Mộ Thu Nhạn, hướng Hắc Long Sơn mạch phi nhanh. Hắn độn tốc mặc dù kinh người, nhưng lại chưa đạt tới cực hạn. Tại phía sau hắn, có một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức, một mực tại xa xa đi theo. Nếu là không ngoài dự liệu, hẳn là quẻ tượng lộ ra bảy ra âm hồn giáo tứ thánh tử. Lý Trường An lo lắng, nếu là độn tốc quá nhanh, hậu phương tứ thánh tử có thể sẽ theo không kịp. Tốc độ bây giờ liền rất phù hợp, đã có thể thoát khỏi những cái kia Thanh Vân Tông trúc cơ, lại không đến mức để tứ thánh tử mất dấu. Tứ thánh tử trong tay, có Lý Trường An cần đại lượng hồn phách cùng tam giai phụ lục chuyển thừa. Hắn cũng không muốn tứ thánh tử mất dấu. Không bao lâu, Lý Trường An tiến vào Hắc Long Sơn mạch. Hắn một khắc không ngừng, phi nhanh hơn 2 canh giờ, đi vào một chỗ yên tĩnh không người địa điểm. Không sai biệt lắm, Lý Trường An tốc độ chậm dần, rơi vào một dòng sông nhỏ bờ. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo linh quang từ túi linh thú bên trong bay ra, hóa thành Mộ Thu Nhạn bộ dáng. Mộ Thu Nhạn thần sắc khẩn trương, hai con ngươi đảo qua tứ phương, hiển nhiên là đang lo lắng những cái kia Thanh Vân Tông truy kích người. Khi nàng phát hiện bốn phía cũng không ngoại nhân sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng sinh ra mấy phần kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra, Lý Trường An vậy mà thật có thể thoát khỏi Thanh Vân Tông truy sát. Lý đại ca, ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bản sự? Mộ Thu Nhạn đôi mắt như nước, nhìn về phía Lý Trường An. Lý Trường An cười nhạt một tiếng, cũng liền một chút, không có giấu bao nhiêu, Thu Nhạn ngươi thường thế như thế nào? Ta thương thế không nặng, cái kia Lưu hiện tại ta trước khi xuất thủ, tựa hồ đã bị trọng thương nói đến đây. Mộ Thu Nhạn đống nhiên phản ứng lại. Lý đại ca, Lưu Hiền là bị ngươi đả thương. Ân, lược thi thủ đoạn thôi. Lý Trường An lơ đễnh. Có thể Mộ Thu Nhạn nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh, đã có chấn kinh cũng có cảm kích, Chu Thần khẽ nhếch, thật lâu nói không ra lời. Ngay lúc đó Lưu Hiền ở vào trên trăm tu sĩ trúc cơ trong hỗn chiến. Tại dưới loại tình huống này, muốn lặng yên không một tiếng động đem nó đánh thành trọng thương, có thể nói khó như lên trời. Có thể Lý Trường An lại làm được, đồng thời không để cho bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ phát giác. Qua một hồi lâu, Mộ Thu Nhạn trong lòng mới bình tĩnh một chút. Miệng nàng môi nhu chiếp, cuối cùng nhịn không được hỏi, Lý đại ca, ngươi thật chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi? Lý Trường An cười nói, so trúc cơ sơ kỳ cao một chút. Một chút. Mộ Thu Nhạn mâu quang ngưng trệ, thật lâu không nói gì. Lý Trường An hỏi nàng, Thu Nhạn, ngươi thiêu đốt bao nhiêu năm thọ nguyên, vì sao tóc bạc? Lý đại ca, ta vốn định đốt thọ 100 năm, nhưng phát hiện cái kia Lưu Hiển trạng thái rất kém cỏi, chỉ đốt thọ 30 năm. Mộ Thu Nhạn thành thật trả lời. Tóc nàng sở dĩ trở nên tuyết trắng, đại khái là bởi vì trong nháy mắt giảm thọ quá nhiều. Sau khi nghe xong, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. 30 năm, đạo cũng không nhiều. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Thu Nhạn còn có trên 100 năm có thể sống. Lý Trường An lần này xuất thủ, xem như hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Nếu là thật sự đốt thọ 100 năm, coi như nàng cuối cùng có thể từ Thanh Vân Tông trong đuổi giết đào thoát, cũng sống không được bao lâu. Mộ Thu Nhạn cũng là minh bạch. Trong nội tâm nàng cảm động, phiếm hồng trong hai tròng mắt tràn đầy nhu tình, trong lòng tràn đầy không nói ra được tình cảm. Lý đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta. Không có gì. Lý Trường An rất lạnh nhạt, hắn dù sao cũng là bảo bối tới. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị ở phương xa chân trời vang lên. Ha ha, tốt một đôi cảm động bỏ mạng nguyên lương. Vừa dứt lời, một đạo huyết quang gạch phá thương khung, rơi vào cách đó không xa, hóa thành một đạo người mặc huyết bào thân ảnh. Âm hồn giáo tứ thánh tử. Gia hỏa này cuối cùng là chạy đến. Mộ Thu Nhạn sắc mặt đột biến, lập tức tế ra mấy đạo linh khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tứ thánh tử. Mộ Thu Nhạn, ngươi học trộm ta âm hồn giáo công pháp, giết ta âm hồn giáo đệ tử, việc này nên có cái bằng giao. Tứ thánh tử khí thế bức người, thần sắc lạnh lùng, quanh thân huyết sắc tràn ngập. Mộ Thu Nhạn sắc mặt trắng bệnh, lên tiếng giải thích. Cái kia công pháp ma đạo ta là ngoại ý muốn lấy được tiền bối truyền thừa, về phần mấy cái kia âm hồn giáo đệ tử, ta sở dĩ giết bọn hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn để mắt tới công pháp của ta cùng bảo vật. Ha ha, nói đến ngược lại là êm hay, không bằng tiến ta tôn hồn phiên từ từ giải thích. Tứ thánh tử trong tay u quang lóe lên, lập tức xuất hiện một cây âm khí âm u tôn hồn phiên. Tôn này hồn phiên phẩm giai, thình lình đạt đến tam giai. Mộ Thu Nhạn, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là coi ta tọa hạ nô bộc, hoặc là liền tiến ta tôn hồn phiên khi phân hồn. Về phần ngươi, tứ thánh tử đôi mắt băng lãnh, nhìn về phía Lý Trường An. Hắn nghe nói qua Lý Trường An rùa đen rút đầu danh hảo, nhưng nơi này cũng không phải Trường Thanh Sơn. Rời đi Trường Thanh Sơn, Lý Trường An cũng không có mai rùa đen không có gì khác biệt, chỉ là chút cơ sơ kỳ tu vi, hắn tiện tay liền có thể trấn áp. Lý Trường An, ngươi độn thuật cũng không tầm thường, có tư cách trở thành ta tọa hạ nô bộc. Nói đi, hắn tiện tay ném một cái, ném ra hai tấm nô bộc linh khế. Lý Trường An cùng Mộ Thu Nhạn trước người đều có một tấm, chỉ cần ký kết, hai người liền có thể xuống mệnh. Nhưng sau đó thời gian, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Lý đại ca, ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn. Mộ Thu Nhạn liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Trường An, trong mắt đã có không bỏ cũng có kiên quyết. Lấy thực lực của nàng, lưu lại ngăn cản tứ thánh tử, liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng toàn thân hiện ra từng đạo huyết sắc liệt diễm, hiển nhiên lại phải thiêu đốt tuổi thọ. Nhưng Lý Trường An tiện tay vỗ, trực tiếp đánh gãy nàng đốt thọ pháp thuật, cũng đưa nàng đánh ngất xỉu, ném vào túi linh thú. Nhìn thấy một màn này, tứ thánh tử cười lạnh một tiếng. Lý Trường An, hẳn là ngươi muốn lập lại chiêu cũ, dùng độn thuật đảm bệnh. Lý Trường An không nói, trong tay u quang lóe lên, đồng dạng xuất hiện một cây tôn hồn tiên. Âm phong gào thét, hồn tiên tung bay, cả phiến tiên địa lập tức âm u xuống tới, nhiều hơn mấy phần hơi lạnh thấu xương. Tứ thánh tử sầm mặt lại, ngươi không phải Lý Trường An, ngươi là Lệ Phàm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh kia tôn hồn tiên, đã nhận ra khí tức quen thuộc. Trước đó không lâu, huyết hổ trong phường thị, Lý Trường An chạm giết hắn một sợi thần thức. Tứ thánh tử sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bốc lên, ánh mắt từ tôn hồn tiên di động đến Lý Trường An trên thân, trong mắt tràn ngập sát ý, là ta muốn sai ngươi đã là Lý Trường An, cũng là Lệ Phàm. Nghĩ không ra, ngươi con rùa đen rút đầu này, vụ trộm lại là người như vậy. Hai cái thân phận tương phản thật sự là quá lớn. Đến mức tứ thánh tử đều suýt nữa phán đoán sai lầm. Lệ Phàm, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một cây tôn hồn tiên liền có thể cùng ta âm hồn giáo đối nghịch? Đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là cùng ngươi đối nghịch, cùng âm hồn giáo khác đạo hữu đều bình thường vãng lai giao dịch. Ngươi tứ thánh tử giận không kèm được, lúc này lay động trong tay hồn tiên. Chỉ một thoáng, nồng đậm hắc vụ cuồn cuộn mà ra, che khuất bầu trời, phảng phất đến từ u minh luyện ngục. Một đầu thực lực đạt tới tam giai chủ hồn từ đó hiện hiện, mặt xanh lanh vàng, dữ tợn không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An. Quả nhiên là tam giai chủ hồn, bất quá khí tức không sánh bằng ta sát hồn. Lý Trường An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Ngô Minh nói với hắn lên qua. Đầu này tam giai chủ hồn khí tức so bình thường giả đan mạnh một chút, có chừng 170.000 phân hồn cung cấp lực lượng, nhưng kém xa sát hồn. Lý Trường An tâm niệm vừa động, sát hồn lập tức mang theo quần quần hắc vụ bay ra. Kiệt kiệt kiệt, lại đến bản tọa hiển uy thời điểm. Sát hồn cùng tiếng một tiếng, đầy mặt tùy tiện. Tại trọn vẹn 280.000 phân hồn chống đỡ dưới, khí tức của hắn đã không gì sánh được tiếp cận chân đan tu sĩ. Cảm nhận được hắn cái kia cường hành khí tức, tứ thánh tử biến sắc. Lệ Phàm, ngươi lại có nhiều như vậy hồn phách. Hắn thật sự là không thể tin được, Lý Trường An một kẻ tán tu, lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy mua hồn phách. Hai người so sánh, Lý Trường An mới giống như là ma giáo thánh tử. Đi, chém đầu kia chủ hồn. Lý Trường An nhàn nhạt phân phó. Sát hồn lập tức xuất thủ, mang theo nồng đậm sát khí cùng sát ý, hướng về đầu kia tam giai chủ hồn vồ giết tới. Đầu kia chủ hồn sắc mặt biến hóa, không còn trước đây khí thế. Chủ nhân, đầu kia chủ hồn mạnh hơn ta ngăn không được bao lâu, ngươi tranh thủ thời gian chém giết cái kia Lệ Phàm. Tốt. Tứ thánh tử cũng minh bạch, hai đầu tam giai chủ hồn thực lực sai biệt rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết Lý Trường An. Lý Trường An vừa chết, thanh kia tôn hồn phiên liền thành vật vô chủ. Rất nhanh, hai đầu tam giai chủ hồn bắt đầu chém giết. Giữa thiên địa hắc vụ cuộn, hàng ngàn hàng vạn hồn phách bay múa, phản phất thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Lệ Phàm, coi như không có tôn hồn phiên, ta làm theo hay là âm hồn giáo thánh tử. Tứ thánh tử lệ uống, vung tay lên. Mấy trăm đầu lâu từ hắn trong túi chữ vật bay ra, hóa thành một cái bạch cốt vương tọa phía dưới quỷ hóa ung tùm. Hắn ngồi tại trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Trường An, chúc cơ định phong khí tức bộc phát, phản phất một vị u minh quỷ vực chúa tể. Lệ Phàm, không có tôn hồn phiên, ngươi đây tính toán là cái gì? Tứ thánh tử thanh âm phát lệnh, hai mắt hóa thành huyết sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục bộ nhị giai luyện thi từ hắn trong túi chữ vật bay ra, lẫn nhau ở giữa khí tức cấu kết, ẩn ẩn tạo thành một đạo trận pháp, thẳng hướng Lý Trường An. Lý Trường An thần sắc không thay đổi, đưa tay chính là một đạo thanh mục thần quang. Vâng, đi đầu cố kia nhị giai luyện thi tại chỗ nổ nát vụn. Còn lại luyện thi vây công đi lên, nhưng đều bị vô số phù lục ngăn trở, căn bản là không có cách tiếp cận Lý Trường An. Thấy thế, tứ thánh tử hừ lạnh. Từ hắn trong túi chữ vật, lại lần nữa bay ra mấy chục bộ bạch cốt ung tùm tạo thành cự nhân, mỗi một cái khí tức đều đạt đến nhị giai. Đi, chém Lệ Phàm. Đông đảo bạch cốt cự nhân nhận được mệnh lệnh, cùng nhau thẳng hướng Lý Trường An. Lý Trường An không muốn kéo dài, tâm niệm vừa động, từng đạo kiếm khí phù lục bay ra, cùng nhau thiếu đốt, tại bên cạnh hắn hóa thành 36 sợi kiếm khí. Kiếm trận, lên. Kiếm khí khoảnh khắc thành trận, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, trong nháy mắt đánh xuyên trùng điệp luyện thi cùng bạch cốt cự nhân, thế đi không giảm, thẳng hướng Khô Lâu Vương tỏa phía trên tứ thánh tử. Tứ thánh tử sắc mặt đổi biến, thúc đẩy từng mai tiêu đốt đầu lâu che ở trước người hắn. Ầm ầm. Kiếm quang chói mắt, kiếm khí mãnh liệt. Trên trăm mai đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn, thiêu đốt lên rơi xuống. Tứ thánh tử đạt được một cái chớp mắt cơ hội thở dốc, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Dù là không có tôn hồn tiên, Lý Trường An làm theo có được kinh người như thế thủ đoạn. Lệ Phàm, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Vừa dứt lời, Lý Trường An liền đánh ra đạo thứ hai kiếm trận. Cùng lúc đó, 36 tấm kiếm khí phù tại bên cạnh hắn thiêu đốt, phi tốc hình thành đạo thứ ba kiếm trận. Đi. Đạo này kiếm trận trong nháy mắt bay ra, theo sát tại đạo thứ hai kiếm trận đằng sau. Tứ thánh tử sắc mặt lại biến, trong lòng kinh hãi. Loại uy lực này kinh khủng pháp thuật, từ trước đến nay tiêu hao rất nhiều, Lý Trường An vì sao có thể liên tiếp không ngừng thi triển? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, liên tiếp hai đạo kiếm trận liền đánh vào trên người hắn. Ầm ầm. Tứ thánh tử cùng hắn Khô Lâu Vương tỏa căn bản ngăn cản không nổi, giữa trời sụp đổ. Nhưng hắn cũng không hóa thành một mảnh huyết vụ, mà là thành một cái rách dưới vài rách bé con. Chết thay khôi lỗi. Cách đó không xa, tứ thánh tử sắc mặt tái nhợt, lại xuất hiện. Lệ Phàm. Hắn quát chói tai một tiếng, thanh âm khàn giọng, trong lòng đã có hận ý cũng có e ngại. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn chân chính cảm nhận được tử vong tiến đến. Lý Trường An không nói, kiếm khí trong tay của hắn mãnh liệt, lại lần nữa xuất hiện một đạo kiếm trận. Đi. Lý Trường An thần sắc đạm mạc, đánh ra kiếm trận. Tứ thánh tử né tránh không kịp, lại lần nữa sụp đổ, hóa thành một cái rách dưới bé con. Thân thể của hắn lại xuất hiện tại cách đó không xa. Lệ Phàm, lập tức dừng tay. Nếu là lại bước ta, trận chiến này sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tứ thánh tử hét lớn, trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Có thể Lý Trường An vẫn như cũ không nói, kiếm trong tay trận lại một lần thành hình. Thế, tứ thánh tử trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tốt. Lệ Phàm, đã ngươi không nên ép ta, vậy liền cùng chết. Hắn toàn thân giấy lên huyết quang, tóc đỏ tung bay, khí tức bạo tăng, hiển nhiên là đang thiêu đốt thọ nguyên. Từ hắn trong túi trữ vật, trong nháy mắt bay ra hơn ngàn đu quang, trên không trung hóa thành hơn 1000 bộ khí tức không đồng nhất thi hải, trong đó không thiếu trúc cơ thi hải. Tứ thánh tử sắc mặt nhăn nhó, điên cuồng hét lớn. Thi bạo thuật, bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn ngàn thi hải cùng nhau nổ tung. Thiên địa rung động, huyết khí ngút trời, lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch tứ phương. Một kích này uy lực thật sự là quá kinh khủng, thi pháp tứ thánh tử đứng núi chịu sào, tại chỗ sụp đổ, rốt cuộc không có thể sống tới, hóa thành đầy trời huyết vũ. Lý Trường An cũng bị tác động đến, bên ngoài cơ thể ngưng tụ cổ mục thần giáp khoảnh khắc nổ tung. Thanh mục hóa kiếp, thần sắc hắn ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh mục nhân ngẫu ngăn tại trước người. Chớp mắt đằng sau, liền nghe đến oanh một tiếng, nhân ngẫu đống nhiên sụp đổ. Lý Trường An sắc mặt biến hóa, thân thể run nhẹ lên, khí tức yếu đi mấy phần, nhưng cũng không lo ngại. Hắn lại lần nữa thi triển chết thay pháp thuật, trước người bay ra đạo thứ hai thành một nhân ngẫu. Ngắn ngủi một lát sau, đạo nhân này ngẫu lại lần nữa nổ nát vụn. Lý Trường An sắc mặt vừa liếc mấy phần. Cho đến lúc này, trận này thi bạo thuật mang tới khủng bố chấn động mới lắng lại xuống dưới. Âm hồn giáo thánh tử, sát thực không tầm thường. Lý Trường An nuốt vào mấy hạt đan dược, khôi phục pháp lực. Trận chiến này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là không có lĩnh ngộ chết thay chi pháp, hắn coi như có thể tại thi bạo thuật phía dưới mạng sống, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hồn đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, tứ thánh tử hồn phách liền xuất hiện ở hắn vẫn lạc chi địa. Trong lòng của hắn chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lệ Phàm, ngươi vậy mà không chết? Lý Trường An lười nhác trả lời, trực tiếp đem nó ném vào tôn hồn phiên bên trong. Cách đó không xa, đầu kia tam giai chủ hồn phát hiện tứ thánh tử bị thua, lập tức cầu xin tha thứ, không còn dám phản kháng. Sau đó tương đương thuận lợi, Lý Trường An đem tứ thánh tử tôn hồn phiên bên trong hồn phách, toàn bộ thu nhập chính mình tôn hồn phiên. Đến tận đây, tôn trong hồn phiên đã có trọn vẹn 450,000 hồn phách. Lý Trường An tâm niệm vừa động, điều động còn lại phân hồn lực lượng, toàn bộ dùng cho cung ứng sát hồn. Sát hồn khí tức phi tốc dâng lên, sát na đã đột phá giả đàn cùng chân đan ở giữa bậc cửa, đủ để địch nổi chân đan sơ kỳ tu sĩ. Không sai, hiện tại mới xem như chân chính tam giai chủ hồn. Lý Trường An mặt lộ vẻ hài lòng. Hiện tại, sát hồn thực lực tại chân đan sơ kỳ bên trong đã xem như coi như không tệ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để ngăn trở Nhiếp Vô Song ra Nhiếp Vũ. Trừ thực lực bảo tăng, sát hồn còn có được một cái năng lực hiếm thấy, U Minh sát vực. Theo hắn lời nói, đây là một cái lĩnh vực loại pháp thuật, một khi thi triển, liền có thể đem địch nhân khốn tại trong đó. Năng lực này tới đúng lúc, có được lĩnh vực này pháp thuật sau, sát hồn ngăn chặn Nhiếp Vũ năm chắc lại lớn mấy phần. Sau đó, Lý Trường An xóa đi nơi đây chiến đấu vết tích cùng tự thân khí tức, hóa thành một đạo linh quang đi xa. Hắn như thường lệ tiến vào huyết thạch bí cảnh, đi vào đoạn hồn ngay bên cạnh, kiểm kê trận chiến này chiến lợi phẩm. Không bao lâu, ánh mắt hắn sáng lên, lấy ra một viên ngọc giản. Tam giai trung phẩm phù lục truyền thừa. Quẻ tượng biểu hiện không sai, tứ thánh tử trong túi chứa vật sắc thực có phù lục truyền thừa. Chương 238, Ma tông thực lực, nhất cử lưỡng tiện, cầu truy đặt trước, chương 238, Ma tông thực lực, nhất cử lưỡng tiện, cầu truy đặt trước, phù lục truyền thừa tới tay. Lý Trường An tại phù lục nhất đạo ngõ cụt, xem như nối liền. Hắn đem phần truyền thừa này cất kỹ, tiếp tục xem xét còn thừa bảo vật. Trong túi chứa vật, còn sót lại bảo vật, phần lớn cùng ma đạo tương quan. Thì như ma đạo pháp thuật thi bảo thuật, căn cứ trong đó miêu tả, thuật này là thượng cổ cựu đại tông môn Minh Ngục tông pháp thuật, phẩm giai là địa phẩm. Chỉ cần đồng thời bạo tạc thi hài số lượng đủ nhiều, lại phẩm chất đầy đủ cao, uy lực của nó có thể nhẹ nhõm siêu việt thiên phẩm pháp thuật. Triển khai phép thuật này vấn đề lớn nhất là tìm tới đại lượng thích hợp thi thể. Luyện khí tu sĩ thi hài giá cả khá là rẻ, nhưng tu sĩ trúc cơ liền khá đắt đỏ, phổ thông ma đạo tu sĩ căn bản mua không nổi mấy cỗ. Thuật này uy lực mặc dù lớn, nhưng đối với ta mà nói xem như gân gà, kiếm trận của ta chi thuật, uy lực càng tập trung, lại thi triển dễ dàng hơn. Lý Trường An thô sơ giản lược đọc qua một phen, liền đã mất đi hứng thú, đem nó nhét vào túi chứa vật trong góc. Thứ này chỉ có thể dùng cho bổ sung Trường Thanh Sơn tảng thư cát. Một lát sau, trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một viên vàng nhạt linh quả. Vàng sáng quả, tam giai thổ hành linh quả, thích hợp thổ hành yêu thú. Lý Trường An mặt mỉm cười, thứ này vừa vặn thích hợp đại hoàng. Hắn đeo ra đại hoàng, khai tỏ ánh sáng vàng quả ném qua đi. Ngươi khoảng cách nhị giai hậu kỳ đã không xa, triệt để hấp thu viên linh quả này dự lực, hẳn là có thể đột phá. Vâng. Đại hoàng thần sắc hưng phấn, kích động cơ cái đuôi, một ngụm nuốt vào vàng sáng quả. Không ngoài sở liệu, thôn vệ viên này tam giai linh quả sau, đại hoàng khí tức không ngừng tăng trưởng, dần dần tiếp cận nhị giai hậu kỳ bậc cửa. Đúng lúc này, bốn phía thiên địa linh lực xuất hiện một tia dị động. Lý Trường An bố bên dưới mấy đạo nhị giai trận pháp, hội tụ linh lực, cũng che lấp linh lực dị động, thủ hộ đại hoàng tiến lên giai. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đại hoàng thuận lợi tấn thăng nhị giai hậu kỳ. Lấy hắn lên phẩm huyết mạch thiên phú, đột phá tam giai hy vọng không nhỏ, dù sao đầu kia hoàng hạt chính là thượng phẩm huyết mạch. Bất quá, Lý Trường An chưa đạt được bất luận cái gì phụ trợ linh thú tiến giai bảo vật, cũng không biết Chu gia đến cùng như thế nào. Muốn lấy tới loại bảo vật này, chỗ đi tốt nhất chính là Chu gia. Có thể Chu gia đã sớm bị hai đầu tam giai yêu vương phản vệ. Nếu là chính diện đối đầu, sát hồn chỉ có thể ngăn cản một đầu. Lý Trường An cũng không có nắm chắc đối phó một đầu khác yêu vương. Hắn lắc đầu, tạm thời đem việc này không hề để tâm. Trước chuyên chú tự thân tiến giai, đại hoàng cùng tiểu hắc tiến giai bảo vật, liền xem duyên phận đi. Hắn tiếp tục kiểm kê bảo vật, đem khả nghi đồ vật đều chọn lựa ra, nhao nhao ném vào đoạn hồn nhai bên trong. Một lát sau, tất cả bảo vật kiểm kê hoàn tất, Lý Trường An thi triển độ thuật, rời xa đoạn hồn nhai. Hắn rời đi huyết thạch bí cảnh, đi vào Hắc Long sơn mạch, tìm một cái coi như yên lặng địa phương, đem Mộ Thu Nhạn từ túi linh thú bên trong đi ra. Mộ Thu Nhạn hai mắt nhắm chặt, còn tại trong hôn mê. Lý Trường An đánh ra một tia pháp lực, đem nó tỉnh lại. Thu Nhạn, nên tỉnh lại. Mộ Thu Nhạn mí mắt run lên, mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng lo nghĩ, lấy thần thức đảo qua bốn phía. Lý đại ca, âm hồn giáo tứ thánh từ đâu? Bị ta chém. Cái gì? Mộ Thu Nhạn bờ môi khẽ nhếch, chấn động trong lòng. Lý Trường An có thể từ Thanh Vân Tông Đông Đảo trúc cơ trong đội giết chạy trốn, đã làm nàng cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ, nàng nghe được càng khó có thể hơn tin sự tình. Lý đại ca, tứ thánh tử có một đầu giả đan chủ hồn, ngươi chẳng lẽ đã kết đan? Mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng đây là nàng có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. giả đan cùng trúc cơ ở giữa, thực lực khác nhau một trời một vực. Lý Trường An nếu như không có kết đan, nên như thế nào đánh bại đầu kia giả đan chủ hồn? Hắn cười cười, đáp, nào có nhanh như vậy kết đan, ta bất quá là vận dụng một kiện từ trong bí cảnh ngoại ý muốn lấy được thượng cổ bảo vật, món bảo vật kia có thể bộc phát ra kim đan hậu kỳ một kích. Thì ra là như vậy, Mộ Thu Nhạn giật mình. Lời giải thích này, xác thực so với nàng nghĩ càng hợp lý. Lý Trường An từ trong túi trữ vật lấy ra đông đảo công pháp ma đạo cùng pháp thuật, đều phục chế một phần, giao cho Mộ Thu Nhạn. Thu Nhạn, ngươi tại ma đạo đi được rất sâu, những vật này hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Lý đại ca, cảm ơn ngươi. Mộ Thu Nhạn nói lời cảm tạ, cũng không cự tuyệt, nhận tất cả công pháp và pháp thuật. Bây giờ nàng đại thù đến báo, nhưng Thanh Vân Tông đối với nàng truy nã bất tại, liền sợ Thanh Vân Tông xin mời quái toán đại sư thôi diễn vị trí của nàng. Bởi vậy, thực lực của nàng càng mạnh càng tốt. Một lát sau, hai người phân biệt. Mộ Thu Nhạn muốn về phàm tục tế bái mẫu thân của nàng, mà Lý Trường An thì quay trở về chợ đen. Cùng lúc đó, âm hồn giáo sơn môn chỗ sâu, một gian ấm ủ trong đại điện, trưng bày 4 chén hồn đăng. Trong đó 3 chén đều bình thường mà lộ ra lấy, chỉ có cuối cùng một chiếc dập tắt, đại biểu hồn đăng người sở hữu đã vất lạc. Lao tứ chết. Một người tướng mạo phổ thông tu sĩ trẻ tuổi đi đến hồn đăng trước, cẩn thận kiểm tra, xác định tứ thánh tử đã chết. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một người tu sĩ khác, hỏi: "Nhị ca, lao tứ trên thân bảo vật không ít, chúng ta có thể dùng giúp hắn báo thù danh nghĩa, truy sát hung thủ kia." Hung thủ là ai cũng không biết, ngươi muốn đuổi theo giết ai? Tu sĩ kia khoanh chân ngồi tại một mảnh bóng râm bên trong, thanh âm đạm mạc, đối với cái này cũng không chú ý, nếu như Lý Trường An ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này. Mộ Dung Khang, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, trở thành âm hồn giáo nhị thánh tử. Đối với tứ thánh tử cái chết, hắn không chút để ý mấy ngày này. Hắn chân chính để ý chỉ có hai chuyện, một cái là cái đan, một cái khác chính là Lý Trường An. Lâu như vậy đi qua, Lý Trường An vì sao còn không có tu luyện chủng ma đại pháp, chẳng lẽ hắn không muốn lách qua linh căn gông cùng xiềng xích? Mộ Dung Khang bách tư không hiểu được. Hắn biết, Lý Trường An đã nhanh trăm tuổi cao linh. Cái này tuổi tác, còn không có tấn thăng trúc cơ trung kỳ, liền đại biểu tiềm lực đã hao hết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đều có thể dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ. Thôi, không có khả năng nóng nổi, đợi thêm một chút, ta cũng không tin hắn có thể một mực nhịn xuống không tu luyện. Mộ Dung Khang hạ quyết tâm. Đối phó Lý Trường An loại đối thủ này, liền phải từ từ chịu. Luôn có một ngày, Lý Trường An lại chịu không được. Đúng lúc này, một giọng giản mua tại đại điện chỗ sâu vang lên. Kẻ giết người, nên là tán tu kia lệ phạm, các ngươi lập tức đi tuyên bố treo giải thưởng, dám giết ta âm hồn giáo thánh tử, hắn tất trả giá đắt. Là Mộ Dung Khang cùng Tam Thánh Tử cùng nhau lĩnh mệnh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Nam Bực tu hành giới từng cái trong chợ đen đều xuất hiện truy nã lệ phàm bố cáo. Nhìn thấy bố cáo nội dung sau, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút giật mình. Lệ phàm vậy mà giết âm hồn giáo tứ thánh tử, hắn lại lợi hại như vậy. Nghe đồn cái kia tứ thánh tử thực lực có thể so với đỉnh tiêm kim đan hạt giống, hắn như thế nào thua ở lệ phàm trong tay? Lạc Thiên Thông đứng tại bố cáo trước mặt, ánh mắt đảo qua phía trên từng hàng văn tự, trong lòng càng rung động. Nếu như cái này bố cáo nội dung không sai, như vậy lệ phàm thực lực rất có thể so Nhiếp Vô Song còn mạnh hơn. Hắn không khỏi có chút hối tiếc, chỉ vì hắn tại những năm này tiếp xúc bên trong, một mực có chút lãnh đạm Lý Trường An. Bây giờ muốn chữa trị quan hệ, có thể căn bản tìm không thấy Lý Trường An người. Thật tình không biết, Lý Trường An liền đứng ở một bên. Hắn ngụy trang thân phận, không người có thể nhận ra hắn. 15000 linh thạch trung phẩm, âm hồn này giáo thật đúng là đại thủ bút. Nhiều như vậy linh thạch trung phẩm, đủ để khiến tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ điên cuồng. Cho dù là tu sĩ kim đan cũng sẽ tâm động. Sau đó, hẳn là sẽ có không ít người vì linh thạch tìm ta. Lệ phàm thân phận này đến tạm thời khiêm tốn một chút. Lý Trường An rời đi chợ đen, trở về Trường Thanh Sơn. Đêm đó, trong độc phủ, hắn đem tứ thánh tử hồn phách từ tôn hồn phiên bên trong ra, hỏi thăm liên quan tới âm hồn giáo cùng sau lưng nó ma đạo tông môn tình huống cụ thể. Không ngoài sở liệu, tứ thánh tử mười phần mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Lý Trường An lạnh nhạt nói: "Sát hồn, giao cho ngươi." Sát hồn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ẩn ẩn để lộ ra vài tia hưng phấn. "Kiệt kiệt kiệt, ta thích nhất loại xương cứng này." Hắn cười quái dị vài tiếng, nhào tới trước, đem tứ thánh tử hồn phách kéo vào tôn hồn phiên bên trong. Cũng không lâu lắm, tôn hồn trong cờ liền vang lên tứ thánh tử cái kia thê lương kêu rên thanh âm. Vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, tứ thánh tử liền không chịu nổi, nguyện ý bàn giao hết thảy. Ngay cả 2 ngày đều không có chống đỡ, còn không bằng Sở Hùng tên ngu xuẩn kia. Lý Trường An khẽ lắc đầu, đem hắn coi thường mấy phần. Rất nhanh, tứ thánh tử hồn phách liền bị hắn bước ra. Giờ phút này, hắn đầy mặt hoảng sợ, hồn phách đều trong suốt không ít, toàn thân ngăn không được phát run. Lý Trường An dùng rất bình thản ngữ khí hỏi hắn: "Ngươi tên thật là gì?" "Tôn Hải." Tứ thánh tử vội vàng trả lời, không dám có một lát kéo dài, sợ lại bị trả tấn. Lý Trường An lại hỏi: "Âm hồn trong giáo có mấy cái kim đan chân nhân?" "3 cái, giáo chủ là trong kim đan kỳ, còn có 2 vị kim đan sơ kỳ phó giáo chủ. Mặt khác 3 cái thánh tử thực lực như thế nào?" "Đều giống như ta, có được tam giai thủ đoạn." Tôn Hải thần sắc sợ hãi, biết gì trả lời đó. Tam thánh tử giống như hắn, cũng có một cây tam giai tôn hồn phiên, đồng thời hồn phiên bên trong chủ hồn có thể ngang hàng giả đan. Đại thánh con lại có một bộ tam giai luyện thi. Nhị ca tương đối đặc thù, hắn không có chủ hồn cũng không có luyện thi, nhưng hắn không biết vận dụng thủ đoạn là gì, vậy mà hàng phục một cái sống sờ sờ giả đàn chân nhân, để vị kia giả đàn chân nhân phụng hắn làm chủ. Ân. Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc đích, trong đầu hiện ra một người quen. Hắn lập tức hỏi: "Nhị thánh tử tên gọi là gì?" Tôn Hải đáp: "Nhị ca họ Lương, gọi là Lương Khang." Lương Khang. Lý Trường An nhược có chút suy nghĩ. Danh tự này nghe, giống như là Mộ Dung Khang cùng Lương Vũ kết hợp. Hắn không khỏi hoài nghi. Âm hồn giáo nhị thánh tử, rất có thể chính là Mộ Dung Khang. Hắn sở dĩ có thể hàng phục một cái giả đàn chân nhân, dựa vào là chính là huyết trùng thuật. Lương Khang tu luyện công pháp gì? Ta không biết. Hắn biết cái gì pháp thuật? Cái này ta cũng không rõ ràng. Tôn Hải lắc đầu liên tục. Hắn biểu thị, bốn người bọn họ đều có tam giai lực lượng, kiêng kỵ lẫn nhau, rất ít động thủ. Nhị thánh tử cơ hồ chưa bao giờ xuất thủ, mỗi lần gặp được địch nhân, đều giao cho hắn hàng phục cái kia giả đàn chân nhân. Như vậy phải không? Lý Trường An trầm ngâm một lát. Chỉ dựa vào điểm ấy tin tức, còn không cách nào phán đoán Lương Khang chính là Mộ Dung Khang. Về sau được nhiều chú ý Lương Khang tin tức, Lý Trường An lại hỏi, âm hồn giáo phía sau Ma đạo tông môn, tên gọi là gì? Tôn Hải trả lời ngay, Minh Hồn Tông. Tông môn này, coi là thật có nguyên anh lắm mà. Có. Tôn Hải bản chính là Minh Hồn Tông tu sĩ, tại trong tông môn địa vị rất cao, biết không ít bí mật. Theo như hắn nói, Minh Hồn Tông truyền thừa đã lâu, cùng thượng cổ cửu đại tông môn một trong Minh Ngục Tông có quan hệ, hoặc là Minh Ngục Tông đệ tử hậu nhân sáng lập, hoặc là liền ngoài ý muốn từng chiếm được một bộ phận Minh Ngục Tông truyền thừa. Trong tông môn rất nhiều công pháp ma đạo cùng pháp thuật đều đến từ thượng cổ Minh Ngục Tông. Chính như hắn trước đây thi triển thi bảo thuật. Lý Trường An hỏi hắn, Tôn Hải, ngươi tại Minh Hồn Tông tu sĩ trúc cơ bên trong, xem như đỉnh tiêm, nhưng không sánh bằng lợi hại nhất những người kia, nếu không ta cũng không trở thành đến phân tông. Tôn Hải mặt lộ đắng chát, thành thật trả lời. Hắn sở dĩ đến phân tông, cũng là bởi vì chủ tông bên kia có một cái càng mạnh thiên kiêu để mắt tới hắn, muốn đem hắn thu làm nô bộc. Cùng tại chủ tông bị quất, còn không bằng đến phân tông làm cái thánh tử. Sau khi nghe xong, Lý Trường An trầm tư một lát. Giống Tôn Hải loại này có được tam giai thủ đoạn thiên kiêu, lại bị bách rời đi tông môn, không thể không đến phân tông. Không hổ là nguyên anh tông môn, nội tình thâm hậu, xa không phải kim đan thế lực nhưng so sánh. Bây giờ, ngoại giới truyền ngôn, âm hồn giáo bốn cái thánh tử đều cùng từng cái kim đan thế lực kim đan hạt giống không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, giữa hai bên có thể nói khác nhau một trời một vực. Đông đảo kim đan hạt giống chung vào một chỗ, đều không đủ bốn cái thánh tử giết. Cuối cùng, là bởi vì song phương bối cảnh cách biệt quá xa. Một phe là nguyên anh thế lực thiên tiêu, một phương khác chỉ là kim đan thế lực thiên tiêu. Tôn Hải, ngươi thân là nguyên anh thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu, vì sao trong túi chứa vật liền kết đan bảo vật đều không có? Hẳn là ngươi không có ý định kết đan. Ta còn chưa kịp thu thập kết đan bảo vật, liền bị ngươi giết. Lý Trường An vông nôn, đúng là bởi vì nguyên nhân này. Một phen hỏi thăm sau, hắn biết được, Tôn Hải vẫn chưa tới 50 tuế, tuổi tác chỉ có một nửa của hắn, thời gian tu hành không hề dài, dị vãng kiếm lấy tất cả linh thạch, phần lớn đều bị hắn dùng cho mua sắm hồn phách. Nếu không có như vậy, hắn cũng không có khả năng có được tam giai chủ hồn. Tôn Hải biểu thị, nếu là không có tam giai lực lượng, dù là đạt được kết đan bảo vật cũng rất khó bảo trụ, cho nên ta trước tăng lên chủ hồn chi lực, chủ hồn tấn thăng tam giai sau, cho dù là kim đan chân nhân cũng phải đối với ta nhiều mấy phần kiêng kỵ. Lời này cũng không giả. Lý Trường An khẽ gật đầu, tán đồng lời này. Tôn Hải, ngươi liền không có bất luận cái gì liên quan tới kết đan bảo vật manh mối? Cái này, đây cũng là có. Tôn Hải không có dấu diếm, biểu thị hắn biết một đầu yêu thú cấp 3 vị trí. Con yêu thú kia yêu hạch có thể dùng tại luyện chế ngũ hành ngưng kim đan. Hắn nguyên bản định, tướng chủ hồn tăng lên tới địch nổi chân đan đằng sau, lại đi thử một chút đánh giết con yêu thú kia, nhưng bây giờ không có cơ hội. Con yêu thú kia ở nơi nào? Ngay tại huyết thạch trong bí cảnh, khoảng cách đoạn hồn nhai không xa. A. Lý Trường An cảm thấy kinh ngạc. Hắn đi qua đoạn hồn nhai rất nhiều lần, nhưng không có một lần phát giác được yêu thú cấp 3 khí tức. Cụ thể ra sao chỗ? Một đầu hẻm núi, huyết thạch bí cảnh địa đồ cũng không đánh dấu, trong hẻm núi tràn đầy huyết hồng cự thạch, những cự thạch kia trung ẩn cất giấu một đầu tam giai địa nham mãng. Tôn Hải nói đến 10 phần cẩn thận. Đầu kia địa nham mãng rất am hiểu ẩn nấp cùng ngụy trang. Nó toàn thân đỏ chót chi sắc, quấn mình thời điểm, cùng trong hẻm núi cự thạch cơ hồ giống nhau như lúc, rất khó phân biệt. Tôn Hải sở dĩ có thể phát hiện nó, thuần túy là ngoài ý muốn. Ta nghe nói, cái kia Diệt Hạc Minh đầu mục Diệp Hạo sở dĩ có thể địch nổi kim đan, cũng là bởi vì đạt được kết thúc hồn dưới vách bảo vật, bởi vậy điều động một cái cấp dưới đi đoạn hồn nhai tầm bảo. Cấp dưới kia chính là trước đây bị Lý Trường An chém giết Hồ Phong. Hồ Phong tại đoạn hồn nhai bên cạnh không thu hoạch được gì, dự định tại đoạn hồn nhai xung quanh tìm xem khác cơ duyên, đã tìm được hẻm núi kia. Hắn rất cẩn thận, cũng không trực tiếp đi vào, mà là thả ra nô bộc, để nô bộc cùng mấy cái hồn phách đi vào xem xét. Không bao lâu, nô bộc liền biến mất tại hắn cảm ứng bên trong. Chỉ có mấy cái hồn phách bay ra, cáo chi trong hẻm núi tình huống. Mấy cái kia hồn phách cáo chi, trong hẻm núi có một đầu ngụy trang rất khá tam giai yêu xà. Tôn Hải nói rõ chi tiết lên tình huống lúc đó. Về sau, hắn nhiều lần phái người dò xét, cuối cùng xác định, đầu kia tam giai yêu xà chính là địa phẩm huyết mạch yêu thú địa nham mãng. Nó yêu hạch có thể miễn cưỡng luyện chế ngũ hành ngưng kim đan. Sau khi nghe xong, Lý Trường An suy tư hồi lâu. Địa nham mãng yêu hạch, đối với ngũ hành ngưng kim đan mà nói, chỉ tính là hạ đẳng nhất vật liệu, căn bản luyện chế không ra tinh phẩm, ngay cả phổ thông phẩm chất cũng khó khăn ra, dùng nó luyện đan thuần túy chính là lãng phí còn lại vật liệu, bất quá, có lẽ có thể lợi dụng một phen. Hôm sau, Lý Trường An tiến vào huyết thạch bí cảnh, đi vào Tôn Hải nói tới hẻm núi kia. Hắn thả ra sát hồn, khiến cho cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong hạp cốc, cẩn thận quan sát. Không bao lâu, sát hồn liền phát hiện đầu kia tam giai địa nham mãng. Không sai được, là tam giai sơ kỳ khí tức, cùng ta thực lực bây giờ tương xứng. Sát hồn cũng không đánh cỏ động rắn. Hắn quan sát một phen, liền trở lại ngoài hẻm núi, đem tất cả tin tức cáo chi Lý Trường An. Tam giai sơ kỳ, hẳn là đủ để cuốn lấy Nhiếp Vũ lão già kia. Lý Trường An suy nghĩ, trong lòng dần dần có cái kế hoạch. Hắn cũng không lập tức thi triển, mà là trở về Trường Thanh Sơn, một bên tu hành một bên chờ đợi quẻ tượng xuất hiện. Rất nhanh, thời gian đi vào giờ tí, một vệt kim quang hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi không chế diệp mộng tiên, mời Nhiếp Vô Song đến huyết thạch bí cảnh lịch luyện, lợi dụng tam giai địa nham mãng cuốn lấy Nhiếp Vô Song ra ra Nhiếp Vũ, thành công đánh giết Nhiếp Vô Song, ở tại trong túi trữ vật đạt được lớn canh kim kiếm trận, quả nhiên là lớn canh kim kiếm trận. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cho tới nay suy đoán không sai. Căn cứ quẻ tượng nội dung, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã có thể diệt trừ Nhiếp Vô Song cái này sắp kết đan địch nhân, lại có thể thu hoạch được canh kim kiếm trận, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn nguyên bản định dùng tam giai sát hồn cuốn lấy Nhiếp Vũ, nhưng này đầu tam giai địa nham mãng xuất hiện, để Lý Trường An thấy được càng nhiều lựa chọn. Mặc dù quẻ tượng là cát, nhưng không thể chủ quan, Nhiếp Vũ lao ra hỏa kia thủy chung là cái nhân tố không ổn định. Lý Trường An tự thân chưa kết đan, đối với cảnh giới kim đan địch nhân, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Hôm sau, Vạn Kiếm Tông, trong tông môn, Nhiếp Vũ xong đi vào Diệp Mộng Tiên ngoài đạo phủ. Diệp đạo hữu nhưng tại, hắn trên mặt dáng tươi cười, ngữ khí rất quen thuộc lạ. Ta hôm qua lĩnh hội một bản thượng cổ kiếm kinh, lòng có sở ngộ, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Mấy năm qua này, hắn thường xuyên cùng Diệp Mộng Tiên nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Diệp Mộng Tiên không còn như dĩ vãng như thế tránh xa người ngàn dặm, mặc dù thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, nhưng tựa hồ dần dần công nhận hắn. Hôm nay, hai người nghiên cứu thảo luận kiếm đạo đằng sau, Diệp Mộng Tiên vậy mà chủ động mở miệng, mời hắn đi huyết thạch trong bí cảnh lịch luyện. Nhất đạo hữu, huyết thạch bí cảnh rất thích hợp ma luyện kiếm đạo, ta dự định đi lịch luyện mấy tháng, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi. Nghe vậy, Nhiếp Vô Song vui mừng quá đỗi, lúc này đáp ứng. Hắn ẩn ẩn cảm giác, lần này huyết thạch bí cảnh chi hành sẽ trở thành hắn cả đời bước ngoặt. Chương 239, Trảm Nhiếp Vô Song, anh giao kết đan, cầu truy đặt trước. Chương 239, Trảm Nhiếp Vô Song, anh giao kết đan, cầu truy đặt trước. Huyết thạch bí cảnh. Cùng phong gào thét, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng. Mảnh bí cảnh này hư hư thực thực một chỗ thượng cổ chiến trường, khắp nơi đều là hài cốt, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút tràn ngập sát khí, thậm chí thất thường yêu vật. Những yêu vật này là cực giai mài kiếm đối tượng. Nơi đây xác thực thích hợp kiếm tu luyện kiếm. Lý Trường An bàn ngồi tại một tòa huyết hồng trên núi cao, hai mắt tâm thúy, nhìn chăm chú cả phiến thiên địa. Cùng lúc đó, ở dưới sự khống chế của hắn, Diệp Mộng Tiên cùng Nhiếp Vô Song đã tiến vào huyết thạch bí cảnh, chính tiến về đoạn hồn nhai. Nhiếp đạo hữu, ta nghe nói cái kia Diệt Hạc Minh Diệp Hạo, từng tại đoạn hồn nhai bên dưới thu hoạch được cơ duyên, lấy trúc cơ chi thân địch nổi kim đan. Đúng vậy à, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tán thân đoạn hồn nhai, có thể cái kia Diệp Hạo hàng ngày được cơ duyên. Nói lên việc này, Nhiếp Vô Song trong lòng có chút không thoải mái. Hắn từ trước đến nay khí vận cực dai, từ nhỏ đã có nhiều kỳ ngộ, về sau càng là đạt được lớn canh kim kiếm trận môn này có thể xưng lịch thiên kiếm trận chi thuật. Nghe nói Diệp Hạo sự tình sau, hắn cũng đi đoạn hồn nhai bồi hồi mấy lần, thậm chí dùng khôi lỗi chi thân thử qua xâm nhập, nhưng không có một lần đạt được cơ duyên. Chẳng lẽ lại cái kia Diệp Hạo khí vận so với hắn còn mạnh hơn? Bởi vậy, lần này tiến vào huyết thạch bí cảnh sau, hắn lập tức đề nghị đến đoạn hồn nhai nhìn xem. Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này chính hợp tâm ý của hắn. Nhiếp Vũ lao giả kia hẳn là ngay tại phía sau đi theo. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, lão giả kia ẩn nấp chi thuật cũng mười phần không tầm thường. Lúc trước Nhiếp Vô Song kiếm chạm Trường Thanh Sơn lúc, Nhiếp Vũ liền theo ở phía sau. Nhưng vô luận là Lý Trường An hay là Mạc Thanh Tuyết đều không có phát giác Nhiếp Vũ tồn tại. Bất quá bọn hắn đều rõ ràng, chỉ cần có Nhiếp Vô Song xuất hiện, Nhiếp Vũ lao ra hỏa kia nhất định sẽ đi theo. Không bao lâu, Diệp Mộng Tiên cùng Nhiếp Vô Song liền đã tới đoạn hồn nhai. Diệp đạo hữu coi chừng, tuyệt đối không thể xâm nhập trong đó. Nhiếp Vô Song nhắc nhở một câu, sau đó lấy ra một bộ khôi lỗi, hướng về đoạn hồn nhai chỗ sâu thăm dò. Lý Trường An cũng điều khiển Diệp Mộng Tiên từ trong túi trữ vật lấy ra vài trôi đê giai bảo kiếm. Hắn tâm niệm khẽ động, thúc đẩy bảo kiếm tiến vào đoạn hồn nhai dưới hắc vụ nồng đậm bên trong tìm kiếm, ý đồ tìm được một chút cơ duyên. Nhưng sau một lát, cái kia vài trôi bảo kiếm liền mất đi khống chế, rơi vào đoạn hồn nhai chỗ sâu. Hắn bám vào tại trên bảo kiếm mấy sợi thần thức cũng bị ma diệt, vẫn chưa được. Lý Trường An thầm than, không biết cái này đoạn hồn nhai xuống đến đấy có cái gì. Hắn từng động đậy chân thân đi xuống suy nghĩ, nhưng khi muộn quẻ tượng liền nhắc nhở lại hùng, quẻ tượng nội dung biểu hiện hắn chết tại phía dưới. Diệp Hạo tên kia từ đầu đến cuối không chịu nói, hắn tại đoạn hồn nhai xuống đến đấy đã trải qua cái gì. Lý Trường An tạm thời từ bỏ, không còn tìm kiếm. Hắn tin tưởng, chỉ cần sống được đủ lâu, sớm muộn có một ngày lại biết được trên đời này tất cả bí mật. Một lát sau, Nhiếp Vô Song cũng tại nhiều lần nếm thử sau từ bỏ. Diệp đạo hữu, chúng ta vẫn là đi nơi khác tìm cơ duyên đi. Tốt. Lý Trường An lúc này đáp ứng, điều khiển Diệp Mộng Tiên, nhìn như tùy ý tìm cái phương hướng thăm dò, kỳ thực ngay tại không ngừng tiếp cận đầu kia có dấu tam giai địa nham mãng hẻm núi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người đã tới gần hẻm núi chỗ. Đoạn đường này cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Khắp nơi đều có huyết sắc đất cắt cùng xương khô, thỉnh thoảng lại thổi qua mấy đạo huyết hồng gió lốc. Hẻm núi kia nhìn cùng khu vực khác không có gì khác biệt. Một lát sau, hai người tuần tự tiến vào bên trong hạp gốc. Nơi đây nên không có gì cơ duyên, ta cũng không phát giác bất luận cái gì đặc thù khí tức. Nhiếp Vô Song hết sức chủ động, bốn chỗ tìm kiếm, tựa hồ cũng không lo lắng đụng phải nguy hiểm. Chỉ vì hắn rõ ràng, ra ra ngay tại sau lưng không xa. Diệp đạo hữu, xuyên qua hẻm núi này đằng sau, chúng ta liền đi lời còn chưa dứt, một đạo tam giai khí tức đống nhiên bộc phát, chính là đầu kia địa nham mãng. Nó toàn thân lân phiến đều hiện lên màu đỏ như máu, cuộn thành một đoàn, hai mắt khép kín lúc, cùng trong hẻm núi cự thạch cơ hồ giống nhau như lúc. Giờ phút này, nó đống nhiên mở ra hai con ngươi dựng thẳng lên, tràn ngập sát ý hai cái tuổi trẻ tu sĩ nhân tộc, không sai, chắc hẳn huyết đục mười phần tươi đẹp. Nó miệng nói tiếng người, miệng đầy gió canh, răng nanh sâm nhiên. Nhiếp Vô Song sắc mặt đổi biến. Không tốt, tam giai yêu vương. Hắn lập tức đánh ra đông đảo hộ thân bảo vật, cũng gọi ra kiếm trận. Trọn vẹn 27 trôi linh kiếm từ hắn trong túi chứa vật bay ra, hình thành uy lực cường hoành cành kim kiếm trận, hóa thành một vệt kim quang sáng chói kiếm quang, thẳng hướng đầu kia địa nham mãng. Ầm ầm, kiếm quang sụp đổ, đông đảo linh kiếm bay ngược. Một kích kinh người này, thậm chí ngay cả địa nham mãng lân phiến đều không thể đánh xuyên, vẻn vẹn lưu lại mấy đạo rất nhạt vết thương. Cùng lúc đó, địa nham mãng yêu thuật cũng rơi vào trên người hắn. Nhiếp Vô Song quanh thân hộ thân bảo vật cùng nhau sụp đổ, cho hắn đỡ được một kích này. Nhiếp đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Lý Trường An điều khiển Diệp Mộc Tiên, vận dụng hắn tại Vạn Kiếm Tông bảo khố lý hối đoái mấy tấm tam giai phù lục. Phù lục cùng nhau thiêu đốt, mặt ngoài đường vân màu vàng hóa thành từng cây kim quang rạng rỡ trường mâu, giống như mấy đạo lôi đình màu vàng, đột nhiên đánh vào đầu kia địa nham thân mãng bên trên. Oeng! Địa nham mãng toàn thân chấn động, lân phiến vỡ vụn, tóe lên mấy giọt yêu huyết. Mặc dù thụ thương không lớn, nhưng nó song đồng lập tức trở nên đỏ như máu, sát ý cùng tức giận bạo tăng. Nhân tộc đáng chết tu sĩ, bản vương nhất định phải để cho ngươi muốn chết không được. Địa nham mãng gầm hét, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mộc Tiên. Toàn bộ hẻm núi đều tại nó dưới sự tức giận rung động. Đúng lúc này, Nhiếp Vũ hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc. "Vô Song, ngươi đi trước, lão phu đối phó con nghiệt xúc này." Hắn vây bàn tay lớn một cái. Nhiếp Vô Song lúc này bay ngược, bay tới ngoài hẻm núi. Hắn mặt lộ háo sắc, lo lắng nói, "Gia gia, Diệp đạo hữu còn tại bên trong. Con nghiệt xúc kia đã để mắt tới nàng, nàng còn không thể đi, ngươi rời đi trước nơi đây." Cái này Nhiếp Vô Song trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh trở nên kiên định. Hắn không còn nói cái gì, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến huyết thạch bí cảnh lối ra. Mạng chỉ có một, cũng không thể vì ngoại nhân bỏ ở nơi này. Nếu là Diệp Mộng Tiên chết, hắn chỉ có thể tiếp nối, không làm được khác. Nhiếp Vũ thì nhìn về phía bên trong hạp cốc, kim đan chi lực bộc phát, trong tay pháp thuật trong nháy mắt thành hình. "Nghiệt xúc, hôm nay không phải do ngươi cản rỡ. Nhân tộc tu sĩ kim đan, ngươi cũng muốn chết." Địa nham mạng vẫn như cũ cuồng vọng, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, khí tức càng cường hành. Thì mặc dù giả điểm, nhưng kim đan hương vị phải rất khá. "Muốn chết?" Nhiếp Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai cùng nhau độc thủ. Cùng lúc đó, Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc rời xa phiến hẻm núi kia. Hắn cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, không để ý pháp lực tiêu hao, bay thẳng đến huyết thạch bí cảnh lối ra, tốc độ mới bắt đầu chậm lại. Nơi đây ứng xem như an toàn. Nhiếp Vô Song dừng ở ngoài bí cảnh, tâm thần không giống trước đó như vậy khẩn trương, chậm rãi thở dài một hơi. Hắn đang định lấy ra mấy hạt khôi phục đan dược, nhưng vào lúc này, một đạo tam giai lực lượng đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đi vào trước người hắn. Không tốt. Nhiếp Vô Song sắc mặt đại biến, căn bản không kịp ngăn cản. Lần này đánh lén thời cơ thật sự là quá xảo diệu. Đúng lúc là hắn pháp lực cơ hồ khô kiệt, tâm thần cũng đúng lúc buông lòng thời điểm. Hắn theo mang theo mấy cái bảo vật cùng nhau sụp đổ, cả người cũng oanh một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trước khi chết, Nhiếp Vô Song trong lòng biệt khuất không gì sánh được, trong đầu lóe lên một ý nghĩ cuối cùng chính là, đường đường kim đan chân nhân, đánh lén ta một người trúc cơ. Cái kia cố đánh lén hắn tam giai lực lượng, tựa hồ so với hắn ra ra đều mạnh hơn một chút, là không thể hoài nghi kim đan thực lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Song liền nghe đến một thanh âm. Hồn đến. Trong lòng của hắn kinh ngạc, phát hiện chính mình lại xuất hiện ở Vẫn Lạc chi địa. Tại trước mắt hắn, xuất hiện hết sức quen thuộc thân ảnh. Lý Trường An, là ngươi? Nhiếp Vô Song mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lý Trường An thì một mặt lạnh nhạt, đưa tay vẫy một cái. Nhiếp đạo hữu, chúng ta đợi lại ôn chuyện, ngươi đi trước Tôn Hồn Phiên bên trong nghỉ ngơi một hồi. Nói đi, hắn đem Nhiếp Vô Song ném vào Tôn Hồn Phiên bên trong. Lần hành động này mười phần thuận lợi. Vô luận là đầu kia địa nham mãng phản ứng, hay là sát hồn đánh lén kết quả, đều không có vượt quá Lý Trường An đoán trước. Nơi đây không nên ở lâu, cần phải đi. Lý Trường An xóa đi đánh nhau vết tích cùng tự thân khí tức, mệnh sát hồn mang theo chính mình phi tốc trốn xa. Sát hồn mặc dù không tu độ thuật, nhưng hắn tốt xấu có tam giai thực lực, tốc độ so Lý Trường An toàn lực thi triển độn thuật càng nhanh. Hắn mang theo Lý Trường An, hóa thành một đạo u quang, thẳng đến Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu. Cùng lúc đó, huyết thạch trong bí cảnh, Nhiếp Vũ đang cùng đầu kia tam giai địa nham mãng đấu pháp. Khí tức của hắn đã không giống trước đây như vậy bình ổn, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Đầu kia địa nham thân mãng bên trên cũng nhiều thêm không ít thương thế, yêu huyết chiếu xuống toàn bộ bên trong hạp cốc, lệnh trong hẻm núi linh lực nồng độ cùng mùi máu tươi đều tăng lên không ít. Bị Lý Trường An điều khiển Diệp Mộng Tiên, thừa dịp một người một yêu đấu pháp, vận dụng trong túi chứa vật tam giai bảo vật, đã rời đi hẻm núi, trốn được xa xa. Địa nham mãng song đồng dựng thẳng lên, yêu khí kinh người, khàn giọng nói, "Nhân tộc Kim Đan, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, còn không để lại bản vương." Nghiệt xúc, lão phu Nhiếp Vũ đang muốn đánh ra xúc thế đã lâu một đạo pháp thuật, nhưng hắn đột nhiên biến sắc. "Không tốt, Vô Song." Trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một khối mệnh hồn ngọc. Ngọc bài đã vỡ nứt. Cái này biểu thị Nhiếp Vô Song đã vỡ lạc. Không. Nhiếp Vũ lập tức hai mắt đỏ lên, tim như bị đào cắt. Hắn sẽ không tiếp tục cùng yêu thú chiến đấu, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến huyết thạch bí cảnh cửa ra vào. Giờ phút này, sát hồn chính mang theo Lý Trường An phi tốc trốn xa. Ở trong quá trình này, Lý Trường An xóa đi Nhiếp Vô Song trên túi chứa vật cấm chế, đem nó mở ra, kiểm kê trong đó bảo vật. Không bao lâu, ánh mắt hắn sáng lên, từ đó lấy ra một viên ngọc giản. Lớn canh kim kiếm trận. Trong ngọc giản ghi lại nội dung, chính là Lý Trường An suy nghĩ thật lâu canh kim kiếm trận. Nhưng bây giờ không phải học kiếm thời cơ tốt, hắn chỉ là thô sơ giản lược liếc mấy cái, liền đem nó ném vào chính mình trong túi trữ vật. Sau đó, hắn tiếp tục kiểm kê bảo vật khác. Trong túi trữ vật hấp dẫn nhất ánh mắt, chính là từng trôi linh kiếm. Phổ thông tu sĩ trúc cơ, có thể có 2-3 kiện nhị giai linh khí thế là tốt rồi. Có thể nhét vô song trong túi trữ vật, lại có trọn vẹn 36 trôi nhị giai thượng phẩm kim hành linh kiếm. Hắn đối phó đầu kia tam giai địa nham mãng lúc, đã có thể vận dụng 27 trôi linh kiếm tạo thành kiếm trận, dư thừa 9 trôi, nên là hắn là tiếp theo giai đoạn chuẩn bị. Những này linh kiếm hiện tại cũng thành Lý Trường An chiến lợi phẩm, nhưng chúng nó đặc thù quá rõ ràng, không cách nào ở trước mặt người ngoài sử dụng. Nếu không, rất dễ dàng bị nhận ra, bại lộ chính mình là giết nhiếp vô song hung thủ. Chỉ có thể tìm thời cơ bán. Lý Trường An thầm than, đáng tiếc hắn sẽ không thủ đoạn luyện khí. Nếu như tự thân là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, liền không có những lo lắng này, đại khái có thể đem những này linh kiếm luyện chế lại một lần, cải biến kỳ hình thái. Sau đó, hắn đem trong túi trữ vật khả nghi đồ vật chọn lựa ra, nhao nhao vứt bỏ. Vì ngăn ngừa bị nhiếp vũ lao ra hỏa kia đuổi kịp, hắn ngay cả nhiếp vô song túi trữ vật đều không có mớn, tiện tay nhét vào một cái trong hồ. Ước chừng một lúc lâu sau, nhiếp vũ đuổi theo. Hắn một trưởng vỗ hướng hồ lớn, trong nháy mắt bại không toàn bộ hồ nước hồ. Túi trữ vật kia hóa thành một đạo linh quang, bay vào trong tay của hắn. Vô song túi trữ vật hắn gắt gao nắm chặt túi trữ vật này, ý đồ từ phía trên tìm ra một người khác khí tức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Là ai? Đến cùng là ai? Nhiếp vũ ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, tấm kia khô gầy mặt mo gần như bặm mẹo. Túi trữ vật này đã là hắn sau cùng đầu mối. Trừ cái đó ra, trong túi trữ vật còn lại bị hắn lưu lại ấn ký bảo vật đều đã sớm bị vứt bỏ. Lý Trường An làm được tương đương cẩn thận. Rất nhiều bảo vật, dù là không có nhiếp vũ ấn ký, chỉ là làm hắn cảm giác có chút khả nghi, cũng sẽ bị hắn vứt bỏ. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt bảo vật, không cần thiết vì một chút xíu bảo vật bất chấp nguy hiểm. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An để sát hồn mang theo hắn, tại Hắc Long Sơn mạch bên trong lượn quanh rất lớn một vòng, từ một phương hướng khác rời đi Hắc Long Sơn mạch, trở về Trường Thanh Sơn. Đêm đó, động phủ chỗ sâu, Lý Trường An lấy ra Tôn Hồn Tiên, đem nhiếp vô song hồn phách bước ra. Nhiếp đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lý Trường An, thật là ngươi. Nhiếp vô song gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, chính mình lại thua ở Lý Trường An trong tay. Lý Trường An, ngươi ta nếu là công bằng một trận chiến, ta nhất định có thể chẳng ngươi. Có thể ngươi tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà xin mời Kim Đan cường giả xuất thủ. Hắn hiện tại không cam lòng ngữ khí. Để Lý Trường An nghĩ đến Tư Mã Thụy. Lúc trước, Tư Mã Thụy sau khi chết, cũng coi là Lý Trường An mời ngoại nhân đối phó hắn, đồng thời xin mời chính là Nhiếp Vô Song. Nhưng hôm nay, Nhiếp Vô Song cũng thành ngàn vạn hồn phách một trong. Không thể không nói, thế sự chính là trùng hợp như thế. Nhiếp đạo hữu lời này mắng không đúng. Lý Trường An thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí lạnh nhạt. Gia gia ngươi cũng là Kim Đan cường giả, hắn từng dự định động thủ với ta, thật muốn nói đến, hắn mới thật sự là người hèn hạ. Nghe vậy, Nhiếp Vô Song khẽ giật mình. Hắn há to miệng, đang muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ vì Lý Trường An nói rất đúng. Ban đầu ở Trường Thanh Sơn bên ngoài, nếu là không có Mặc Thanh Tuyết, Nhiếp Vũ tất nhiên sẽ động thủ tiến đánh Trường Thanh Sơn. Một lát sau, Nhiếp Vô Song trực tiếp lách qua việc này, lại lần nữa cả giận nói, "Lý Trường An, gia gia của ta tốt xấu là chính diện động thủ, có thể ngươi xin mời cái kia Kim Đan cường giả vậy mà đánh lén. Đến cùng là vị nào tiền bối như thế không giữ thể diện, đánh lén ta một người trúc cơ hậu bối?" "Kiệt kiệt kiệt, Nhiếp tiểu tử, là bản đại gia đánh lén ngươi." Một tiếng cười quái dị vang lên. Ngay sau đó, sát hồn mang theo quần quần hắc vụ từ Tôn Hồn Phiên bên trong hiện thân. Hắn toàn thân hồn lực phun trào, phóng xuất ra tam giai khí tức. Cảm nhận được cố khí tức này, Nhiếp Vô Song toàn thân chấn động. Cái này, đây là tam giai chủ hồn. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Lý Trường An căn bản không có xin mời bất luận cái gì Kim Đan tiền bối, hắn tự thân liền có được tam giai thực lực. Nói cách khác, hai người nếu là công bằng một trận chiến, Nhiếp Vô Song đồng dạng không có chút nào phần thắng. Hắn chỉ là cái Kim Đan thế lực Kim Đan hạt giống, như thế nào địch nổi chân chính Kim Đan? Lý Trường An, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao có thể có một đầu tam giai chủ hồn? Chẳng lẽ ngươi là Ma đạo tông môn tiên tiêu? Cho đến giờ phút này, Nhiếp Vô Song vẫn là không cách nào tiếp nhận, hắn bại bởi Lý Trường An tên tán tu này. Nếu như Lý Trường An là Nguyên Anh tông môn tiên tiêu, như vậy trong lòng của hắn còn có thể tốt thụ một chút. Nhưng Lý Trường An lạnh nhạt nói, Nhiếp đạo hữu suy nghĩ nhiều, ta chỉ là một kẻ tán tu, cũng không phải gì đó tông môn tiên tiêu. Lời này mặc dù bình thản, lại triệt để đánh tan Nhiếp Vô Song sâu trong nội tâm phòng tuyến, làm hắn trên mặt nhiều hơn mấy phần thống khổ. Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ tới một vấn đề khác. Lý Trường An, ngươi làm sao lại biết hành tung của ta? Chẳng lẽ trong tông môn có người bán rẻ ta? Lần này tập kích thời cơ thật sự là năm quá xảo diệu, Lý Trường An tựa hồ một mực nắm giữ lấy nhất cử nhất động của hắn. Nhiếp Vô Song không thể không hoài nghi, có người bán rẻ hắn. Nhưng hắn không nghĩ ra là, lần này huyết thạch bí cảnh chi hành, trừ hắn cùng ra hắn, cũng chỉ có Diệp Mộng Tiên biết. Diệp Mộng Tiên luôn không khả năng bán hắn. Nhưng mà, Lý Trường An cái kia đạm mạc lời nói, lại một lần đánh nát ý nghĩ của hắn. Nhiếp đạo hữu, ta sở dĩ biết hành tung của ngươi, tự nhiên là bởi vì Diệp Mộng Tiên. Không có khả năng. Nhiếp Vô Song sắc mặt khó coi, không muốn tin tưởng. Nàng cùng ngươi căn bản cũng không nhận biết, sao có thể đem ta hành tung bán cho ngươi? nàng chỉ là ta một bộ khôi lỗi thôi, nói chuyện hành động đều do ta bài bố, nói chuyện gì bán.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Nhiếp Vô Song như bị sét đánh, tại chỗ cứng đờ. Những năm gần đây, hắn một mực người ngưỡng mộ trong lòng, chỉ là một bộ tùy ý Lý Trường An loay hoay khôi lỗi. Trong lòng của hắn rõ ràng, đến loại thời điểm này, Lý Trường An không cần thiết lừa hắn. Cái này chân tướng tàn khốc, làm hắn càng thống khổ. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Vô Song ngã ngồi trên mặt đất, thấp giọng thì thào, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực không chịu nổi một kích, hắn lý tưởng tương lai đạo lữ cũng chỉ là cái khôi lỗi, đời này của hắn đều phảng phất là chuyện tiểu lâm. Gia hỏa này làm sao yếu ớt như vậy? Lý Trường An nhíu nhíu mày. Hắn cũng không muốn Nhiếp Vô Song tại chỗ sụp đổ, chỉ vì hắn còn muốn hỏi hỏi canh kim kiếm trận tồn tại. Cùng lúc đó, Hoàng Hạc Tiên Thành, Vạn Kiếm Tông trong trụ sở, Diệp Mộng Tiên cũng đang tiếp thụ hỏi han. Tại đối diện nàng có hai vị kim đan chân nhân, một người trong đó tự nhiên là Nhiếp Vô Song gia gia Nhiếp Vũ, một người khác đồng dạng là Vạn Kiếm Tông kim đan cường giả, tên là Vương Huyền Kiếm. Người này từng tại Mặc Thanh Tuyết kết đan trên đại điện độc thủ, tham dò Mặc Thanh Tuyết thực lực. Mộng Tiên, ngươi thật không có đem chuyến này tin tức cáo chi ngoại nhân? Vương Huyền Kiếm thần sắc ôn hòa, kiên nhẫn hỏi thăm. Vương gia gia, ta có thể dùng đạo tâm phát thệ, việc này ta chưa bao giờ nói cho người thứ ba. Lý Trường An điều khiển Diệp Mộng Tiên, ngữ khí chân thành, lời thề son sắt mà bảo chứng. Vương Huyền Kiếm ấm áp nói, không cần như vậy, ta tin tưởng ngươi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, sớm ngày chưa khỏi vết thương, chớ nên ở lại ám thương. Tạ ơn Vương gia gia. Diệp Mộng Tiên nói lời cảm tạ, quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Nhiếp Vũ cùng Vương Huyền Kiếm hai người. Vương Huyền Kiếm thở dài, Nhiếp Minh, lần này sự tình nên cùng Mộng Tiên không quan hệ. Ta biết. Nhiếp Vũ đương nhiên minh bạch, dù sao Nhiếp Vô Song cùng Diệp Mộng Tiên mọi cử động tại hắn trong ánh nhìn chăm chú. Bất luận nhìn thế nào, Diệp Mộng Tiên đô không có vấn đề. Lúc đó nàng cũng tại bên trong hạp cốc, bị đầu kia Tam giai địa nham mãng để mắt tới, cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng cùng Nhiếp Vô Song lại không có thâm cừu đại hận, thậm chí ẩn ẩn có kết thành đạo lữ ý tứ, luôn không khả năng dùng mệnh của mình làm mồi nhử. Nhiếp Minh, việc này có phải hay không là Xích Diễm Tông ra tay? Vương Huyền Kiếm nói ra suy đoán của hắn. Năm đó, tại thượng cổ tông môn trong di tích, Nhiếp Vô Song chém giết một cái Xích Diễm Tông kim đan hạt giống, dẫn đến tự thân bị kim đan cường giả truy sát. Chính là việc này, dẫn nổ Tam đại tông môn quanh năm tích lũy ân oán, dẫn đến Tam đại tông môn khai chiến, một mực đánh tới hôm nay. Xích Diễm Tông Nhiếp Vũ sắc mặt âm trầm, cẩn thận suy tư. Đúng lúc này, Hoàng Hạc phía trên tòa Tiên Thành Thiên Địa linh lực đột nhiên dị động, điên cuồng hướng về Hoàng Hạc Sơn hội tụ mà đi. Trận này dị động so chúc cơ kinh khủng hơn nhiều. Phương viên 10 dặm linh khí cơ hồ bị trong nháy mắt dành thời gian. 10 dặm thiên tượng, có người kết đan. Hai người nhìn nhau, cùng nhau đi vào bên ngoài, nhìn về phía Hoàng Hạc Sơn. Hoàng Hạc Sơn nhất mạch, hiện tại thích hợp kết đan kim đan hạt giống chỉ có hai người. Một cái là Bùi Anh Dao, một cái khác chính là Hạ Hầu Hồng trưởng tử Hạ Hầu Càn. Sẽ là ai? Chương 240, Linh Căn nghe đồn, âm dương chi trận, cầu truy đặt trước. Chương 240, Linh Căn nghe đồn, âm dương chi trận, cầu truy đặt trước. Mên ngông kết đan khí tượng, trong nháy mắt kinh động đến vô số người. Giờ phút này tuy là đêm khuya, lớn như vậy tiên thành lý, nhưng không có một cái nghỉ ngơi. Vô luận là luyện khí hay là tu sĩ trúc cơ, nhao nhao đi vào phía ngoài trên đường phố, ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời thiên tượng, cả đám đều không ngừng hâm mộ. Kết đan, là kết đan thiên tượng. Đời ta có thể hay không đi đến một bước kia? Không ít tu sĩ cảm xúc bành trướng, thần tình kích động, phản phất tại kết đan chính là bọn hắn chính mình. Tin tức phi tốc truyền ra, từ Hoàng Hạc Tiên Thành bay về phía chung quanh các đại thế lực. Cùng lúc đó, Trường Thanh Sơn, động phủ chỗ sâu, Lý Trường An còn tại thẩm vấn Nhiếp Vô Song. Nhiếp đạo hữu, ngươi lớn canh kim kiếm trận là từ chỗ nào lấy được? Canh kim kiếm trận Nhiếp Vô Song thần sắc vẫn như cũ có chút ngốc trệ, tựa hồ còn không có từ đây trước đả kích bên trong khôi phục lại. Đối với cái này, Lý Trường An cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ lấy. Qua một hồi lâu, Nhiếp Vô Song mới chậm rãi mở miệng. Đạo này lớn canh kim kiếm trận là ta tại một cái tiền nhân trong động phủ lấy được cơ duyên, vị tiền bối kia nhắn lại phỏng đoán, đạo này kiếm trận là thượng của Âm Dương Tông chấn tông pháp thuật, còn có mặt khác 9 đạo kiếm trận cùng nó phối hợp sử dụng. Ngươi có thể có phát hiện còn lại kiếm trận manh mối? Không có. Nhiếp Vô Song lắc đầu. Hắn những năm này đi tìm rất nhiều kiếm trận, trong đó có không ít đều hư hư thực thực là Âm Dương Tông kiếm trận, nhưng cuối cùng đều làm hắn thất vọng. Lý Trường An, ngươi kiếm trận kia chẳng lẽ chính là mặt khắc 9 đạo một trong? Không sai. Lý Trường An tâm niệm vừa động, quanh thân hiện ra từng đạo một hành kiếm khí, trọn vẹn 36 sợi, tại quanh người hắn hóa thành một đạo ớt kiếm gỗ trận. 36 kiếm. Nhiếp Vô Song lại lần nữa chấn động, gần như không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Hắn nhưng là kiếm đạo thiên tiêu, bị Vạn Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng, không giờ khắc nào không tại cảm ngộ kiếm đạo. Dù vậy, hắn cũng liền có thể miễn cưỡng thi triển 27 kiếm mà thôi. Lý Trường An cái này không môn không phái, không có tiền bối chỉ điểm tán tu, vậy mà có thể thi triển ra 36 kiếm. Giờ khắc này, Nhiếp Vô Song rốt cuộc minh bạch. Lý Trường An có thể đi đến hôm nay một bước này, dựa vào là tuyệt không chỉ là bất khí, còn có hắn cái kia thiên phú kinh người. Chắc không được ta bị bại thảm như vậy, Nhiếp Vô Song trong lòng tràn đầy thất bại, đủ rũ. Tại am hiểu nhất kiếm đạo, hắn đều bại bởi Lý Trường An. Đúng lúc này, ngoài động phủ, đột nhiên vang lên Khương Mộ Vũ thanh âm. Công tử, Hoàng Hạc Tiên Thành truyền đến tin tức, Bùi Anh Dao tiền bối ngay tại kết đan. A. Lý Trường An trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy. Hắn vung tay lên, đem Nhiếp Vô Song hồn phách thu hồi, đi ra động phủ. Mộ Mưa, theo ta cùng nhau đi quan sát kết đan. Khương Mộ Vũ thiên phú chắc tuyệt, sớm đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, có lẽ lại lắng đọng hơn 10 năm, liền có thể chạm đến kết đan bậc cửa. Loại này quan sát cơ hội, Lý Trường An đương nhiên sẽ không để nàng buông tha. Hai người hóa thành hai vệt đột quang, một trước một sau đi Hoàng Hạc Tiên Thành. Chưa đến, bọn hắn đã nhìn thấy cái kia đường kính vượt qua 10 dặm khổng lồ linh lực vòng xoáy. Quả nhiên là kết đan thiên tượng. Lý Trường An được chứng kiến Mạc Thanh Tuyết kết đan, tình huống lúc đó cùng hiện tại không sai biệt lắm. Kết đan thời gian có dài có ngắn, ngắn chỉ cần mấy ngày, dáng dấp khả năng cần hơn 10 ngày thậm chí càng lâu. Mùa mưa, sau đó hảo hảo quan sát, chớ có bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết, đợi kết đan kết thúc, ta lại đưa một chút bảo vật cho Bùi Tiền Bối, tận lực mời nàng giảng thuật kết đan tâm đắc. Đa tạ công tử. Khương Mộ Vũ huyền chuyển cười một tiếng, lập tức bắt đầu chuyên chú trải nghiệm kết đan tiên tượng. Lý Trường An cũng là như vậy. Sau đó 3 ngày, toàn bộ Hoàng Hạc Tiên Thành cơ hồ đều lâm vào trong yên tĩnh. Vô luận là tán tu hay là tông môn cùng thế gia đệ tử, đều không có bỏ lỡ trận này cơ hội, xếp bằng ở các nơi lặng lặng trải nghiệm. Bùi Tiền Bối kết đan xác suất thành công cũng không thấp. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Hắn thông qua Tư Mã Thụy biết được, Hoàng Hạc Tiên Thành bảo khố lý có một viên ngũ hành ngưng kim đan, là chuyên môn là Bùi Anh Giao chuẩn bị. Ngoài ra, kết đan linh vật cũng đã sớm chuẩn bị. Bùi Anh Giao là thượng phẩm linh căn, thiên phú không tầm thường, kiếm đạo thuần túy, tích lũy hùng hậu. Đồng thời, nàng có Hoàng Hạc chân nhân, Hạ Thiên Sơn bọn người chỉ điểm kết đan tâm đắc. Dù là kết chân đan thất bại, nàng cũng có hy vọng kết thành giả đan. Không ngoài sở liệu, ngày thứ 5 buổi trưa, một đạo kinh thiên kiếm khí tại Hoàng Hạc Sơn bên trên bộc phát. Trong đó khí tức thình lình đạt đến cảnh giới kim đan. Thành Lý Trường An cảm thụ được cái kia cố lăng liệt kiếm ý, âm thầm kinh hãi. Mạnh mẽ như thế, hẳn là chân đan. Cùng lúc đó, Hoàng Hạc Tiên Thành các nơi, nhao nhao vang lên chúc mừng thanh âm. Vạn Kiếm Tông Vương Huyền Kiếm, chúc mừng Bùi đạo hữu kết đan. Xích Diễm Tông Mộ Biềm, chúc mừng Bùi đạo hữu kết đan. Thanh Vân Tông Diệp Thanh Tu, chúc mừng từng đạo thanh âm vang lên, liên tiếp. Bởi vì Hoàng Hạc Tiên Thành đến nay bảo trì trung lập, tam đại tông môn cùng từng cái thế gia đều có người chúc mừng. Không bao lâu, Hoàng Hạc Sơn truyền ra tin tức. Bùi Anh Giao đột phá thành công, kết đan phẩm chất là trung thừa chân đan. Kết đan đại điện sẽ tại sau 3 tháng tổ chức. Trung thừa chân đan, cùng Mạc Thanh Tuyết một dạng. Lý Trường An suy tư, nếu bàn về thiên phú, Mạc Thanh Tuyết là thượng phẩm dị linh căn, so Bùi Anh Giao càng mạnh. Nhưng nàng bị Mạc gia tích lũy không đủ, quá sớm kết đan, cuối cùng thành đan phẩm chất cùng Bùi Anh Giao một dạng. Mộ Mưa, ngươi là địa linh căn, ngày sau chớ có quá lo lắng, nhiều tích lũy một chút năm, tận lực để thành đan phẩm chất đạt tới thượng thừa, thậm chí tiếp cận bất hủ kim đan, như vậy mới có hy vọng chạm đến nguyên anh. Công tử yên tâm, ta biết. Khương Mộ Vũ một bộ váy lam, dáng tươi cười trong veo. Lý Trường An cũng không có lập tức đi bái phòng Bùi Anh Giao, mấy ngày nay nhất định là Bùi Anh Giao bận rộn nhất thời điểm. Các đại tông môn cùng thế gia đều sẽ tới cửa chúc mừng. Bởi vậy, hắn một mực chờ đến nửa tháng sau, mới mang theo Khương Mộ Vũ tới cửa bái phòng. Bái kiến Bùi Tiền Bối. Lý Trường An thần sắc cung kính, đưa lên hạ lễ. Kết đan đằng sau Bùi Anh Giao, khí chất so dị vãng nhiều hơn mấy phần lăng lệ, phản phất một thanh sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, đem Lý Trường An dò xét vài lần. Lý Trường An, ngươi làm sao còn là trúc cơ sơ kỳ? Hẳn là ngươi không có đổi công pháp. Sớm tại Lý Trường An vừa trúc cơ thời điểm, nàng liền khuyên bảo qua Lý Trường An, cổ pháp đã không thích hợp bây giờ tu tiên giới, nếu có cơ hội liền đổi tân pháp. Nhìn bộ dáng như hiện tại, Lý Trường An rõ ràng là không có nghe nàng, vẫn như cũ đi cổ pháp con đường, tuổi gần trăm tuổi còn không có đột phá trúc cơ trung kỳ. Tiên bối, vạn bối trước đây ngoài ý muốn đạt được một bản rất thích hợp đất của ta phẩm công pháp, nhưng cũng không phải là tân pháp, bởi vậy vạn bối vẫn như cũ đi cổ pháp chi lộ. Cổ pháp đột phá độ khó ngươi cũng đã biết, liền xem như địa phẩm công pháp cũng giống vậy. Thôi, ngươi từ từ trải nghiệm đi. Bùi Anh Giao mất hết cả hứng, nàng rõ ràng Lý Trường An tính cách, biết khuyên nhiều hơn nữa cũng vô ích, cũng liền lười nhắc lại khuyên. Nói chuyện với nhau vài câu sau, nàng đôi mắt khẽ rời, chú ý tới Lý Trường An bên cạnh Khương Mộ Vũ. Lý Trường An, nàng là đệ tử của ngươi. Bùi Tiên Bối, Mộ Mưa là ta một vị hậu nhân của cố nhân. Lý Trường An lập tức giới thiệu. Khương Mộ Vũ hết sức phối hợp, lúc này thật sâu cúi đầu. Vạn bối Khương Mộ Vũ, bái kiến Bùi Tiên Bối. Khương Mộ Vũ, ngươi tuổi còn trẻ liền có chút cơ hậu kỳ tu vi, nghĩ đến thiên phú không tồi, chẳng lẽ là địa linh căn? Hồi bẩm Tiên Bối. Vạn bối đúng là địa linh căn. Khương Mộ Vũ cũng không giấu giếm, chi tiết đáp lại. Bùi Anh Giao đưa nàng nhiều đánh giá vài lần, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc không phải kiếm tu. Bùi Tiên Bối, ta là thủy hành linh căn, không thích hợp trở thành kiếm tu. Lời ấy rất sai, ngũ hành linh căn đều là thích hợp kiếm tu, nhưng Lý Trường An không hiểu, tu vi hiện tại của hắn còn không bằng ngươi, không có cách nào dạy ngươi cái gì nói đến đây. Bùi Anh Giao trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đáng tiếc. Hiển nhiên là cảm thấy Lý Trường An dạy hư học sinh. Thượng cổ cửu đại tông môn một trong Âm Dương Tông, trấn tông pháp thuật chính là ngũ hành kiếm trận. Việc này rất nhiều kim đan thế lực cũng biết, có thể Lý Trường An tầm mắt quá thấp, không biết việc này. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức hỏi ngũ hành kiếm trận sự tình. Nhưng Bùi Anh Giao chỉ là biết ngũ hành kiếm trận tồn tại, nàng cũng không thu hoạch được trong đó tùy ý một loại. Xem ra, Bùi Tiền Bối biết đến còn không có ta nhiều. Lý Trường An âm thầm đoán thầm. Hắn tốt xấu đã có được hai loại kiếm trận. Một lát sau, Bùi Anh Giao bắt đầu giảng thuật kết đan tâm đắc. Nàng rõ ràng Lý Trường An mang Khương Mộ Vũ lai nguyên nhân, bởi vậy giảng thuật đến 10 phần cẩn thận. Lý Trường An, ngươi cũng ở một bên nghe đi. Mặc dù ngươi đi không đến kết đan một bước kia, nhưng có thể thuật lại cho ngươi xem tốt hậu nhân. Đa tạ Bùi Tiền Bối. Lý Trường An ngồi tại trên ghế nhỏ, thành thành thật thật nghe. Bùi Anh Dao kiên nhẫn giảng thuật trọn vẹn 3 canh giờ. Hai người đều thu hoạch không ít. Sau khi nghe xong, Lý Trường An cùng Khương Mộ Vũ lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó cáo từ. Trở về Trường Thanh Sơn sau, Lý Trường An gọi tới La Vân Thư. Hắn cùng Khương Mộ Vũ cùng một chỗ, đem kết đan tâm đắc thuật lại cho La Vân Thư. La Vân Thư dù sao có được thượng phẩm linh căn, lại linh vận đạt đến kinh người 71 sợi, khoảng cách địa linh căn chỉ kém 10 sợi, tương lai kết đan hy vọng không thấp. Lý Trường An sở dĩ không mang theo nàng đi gặp Bùi Anh Dao, tự nhiên là bởi vì không thích hợp. Mang một cái Khương Mộ Vũ còn nói qua được, nếu là lại nhiều mang một người, cũng có chút quá mức. 2 tháng rưỡi sau, là Bùi Tiền Bối kết đan đại điện, ngươi nếu là muốn đi, có thể dùng La gia chi chủ thân phận tiến về. Lý Trường An đối với La Vân Thư dặn dò vài câu. Sau đó hơn 2 tháng, hắn một mực đợi tại Trường Thanh Sơn bên trên, tu hành lớn canh kim kiếm trận. Canh kim kiếm trận thuộc tính là dương, mà ất kiếm gỗ trận thuộc tính là âm, cả hai lẫn nhau kết hợp, hẳn là có thể hóa thành một đạo tiểu âm dương kiếm trận, uy lực viễn siêu đơn nhất kiếm trận. Lý Trường An suy tư, hắn vận dụng ngũ hành tương sinh chi pháp, lấy một linh lực thúc đẩy sinh trưởng kim hành linh lực, tu hành canh kim kiếm trận vấn đề không lớn. Bùi Anh Dao trước đây nói lời rất đúng, kiếm tu cũng không phải là kim linh căn tu sĩ chuyên môn, ngũ hành đều thích hợp trở thành kiếm tu. Lý Trường An rất nhanh liền nhập môn, có thể điều khiển 9 chuôi kim hành linh kiếm. Lấy ngũ hành tương sinh chi pháp, khống chế môn này canh kim kiếm trận không khó, nhưng cuối cùng có chút phiền phức, đáng tiếc ta không có kim hành linh căn. Lý Trường An cảm khái, người tu hành linh căn không nhất định đều là đơn nhất thuộc tính, có là song linh căn, còn có chính là tam linh căn, tứ linh căn thậm chí là ngũ linh căn. Năm đó, tại tiên môn trước đó, liền có người bị đo đào được một song linh căn. Người kia thổ linh căn là trung phẩm, một linh căn chỉ có hạ phẩm, bởi vậy Thanh Vân Tông trưởng lão đề nghị hắn đi thổ hành chi lộ. Nhiều linh căn tu sĩ phần lớn như vậy, lấy phẩm giai cao nhất linh căn, xác định tương lai con đường tu hành. Loại tu sĩ này linh lực trong cơ thể có thể tự hành chuyển đổi, không cần ngũ hành tương sinh chi pháp. Đây cũng là nhiều linh căn ưu thế. Lý Trường An nếu có kim hành linh căn, tu hành canh kim kiếm trận liền không cần phải phiền phức như thế. Tục truyền, hoàn mỹ nhất linh căn, tên là Đại Ngũ Hành Thiên Linh căn, loại này linh căn người sở hữu, ngũ hành linh căn đều đủ, đồng thời đều đạt đến tiên linh căn phẩm giai. Ta linh căn có thể tăng lên đến tiên phẩm cũng không tệ rồi, không có khả năng hy vọng xa vời quá nhiều. Lý Trường An khẽ lắc đầu, đem hoàn mỹ linh căn sự tình không hề để tâm. Hắn mở ra hai tay, một tay canh kim, một tay đất mộc. Hai đạo kiếm trận thành hình, đều là mới nhập môn chín kiếm chi trận. Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, cái này hai đạo kiếm trận ở giữa có thể lẫn nhau kết hợp. Không biết nên làm sao kết hợp. Hắn thử nhiều lần, nhưng một mực thất bại, tìm không thấy đầu mối. Hai đạo kiếm trận từ đầu đến cuối chỉ là đơn độc tồn tại. Tại hoàn chỉnh đại ngũ hành âm dương trong kiếm trận, hẳn là có kết hợp chi pháp, nhưng ta chỉ lấy được hai đạo đơn độc kiếm trận. Kết hợp chi pháp chỉ có thể dựa vào chính hắn từ từ ngộ, mà hắn hiện tại kiếm đạo cảm ngộ còn chưa đủ. Tăng tiến kiếm đạo cảm ngộ, biện pháp nhất tự nhiên là vận dụng Tam Nhãn Hạt Bồ Đề. Ngoài ra, chính là thăm dò Diệp Mộng Tiên thể nội cái kia đạo ký hiệu màu vàng nóng. Lâu như vậy không có thăm dò, cái kia đạo ký hiệu màu vàng nóng có lẽ đã buông lòng cảnh giác. Lý Trường An suy tư, hắn đến tìm thời gian thử lại lần nữa. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác chính là Bùi Anh Dao kết đan đại điện. Lý Trường An lại chuẩn bị một phần hạ lễ, tiến về Hoàng Hạc Tiên Thành tham gia đại điển. Trên đại điển có không ít người hắn quen, liền ngay cả Chu gia đều tới người. Lý Trường An chú ý tới, mỗi cái Chu gia tu sĩ thể nội đều có một đạo yêu khí tồn tại. Chu gia hẳn là bị yêu thú triệt để khống chế Chu Thịnh cùng Chu Vân Sảo mấy năm này từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng, hẳn là đã bị giết. Trừ hắn, còn lại tu sĩ cũng không phát hiện người Chu gia vấn đề. Liên liên tại tòa từng cái kim đan chân nhân cũng không nhìn ra dị thường, bởi vì tam đại tông môn cùng tất đại thế gia đều tới người, trận này kết đan đại điển bầu không khí không thế nào hài hòa. Kim đan khí tức đối chọi gay gắt, ẩn ẩn tạo thành một đạo kinh khủng khí tràng. Sở dĩ không có đánh nhau, thuần túy là cho Hoàng Hạc Sơn một bộ mặt. Lúc này, một tiếng nói giản mua tại Lý Trường An bên tai vang lên. "Lý Trường An, tôn nhi ta vô song, thế nhưng là bị ngươi giết." Nhiếp Vũ sắc mặt âm trầm, đi đến trước người hắn. Lý Trường An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, "Nhiếp đạo hữu xảy ra chuyện, ngươi không biết?" Nhiếp Vũ nhìn chằm chằm Lý Trường An, đôi mắt che lấp, phản phất một cái thư lừng, chú ý trên mặt hắn thần sắc. Lý Trường An nghi ngờ nói, "Nhiếp tiền bối, ta xác thực không biết, ta đã hồi lâu chưa từng gặp qua Nhiếp đạo hữu, coi như ta thật muốn đối phó hắn, cũng không có bản sự kia." "Ân, lời này không giả." Nhiếp Vũ thu hồi ánh mắt, hoài nghi trong lòng bỏ đi một chút. Hắn thấy, nếu như không có xác rùa đen kia, 10 cái Lý Trường An ra cùng một chỗ, đều khó có khả năng là Nhiếp Vô Song đối thủ. Việc này lớn nhất hoài nghi đối tượng, vẫn như cũng là Xích Diễm Tông Kim Đan chân nhân. Bất quá, hắn hay là không có ý định buông tha Lý Trường An, chỉ cần là có hoài nghi, đều đáng chết. Trở ngại trước đây đạo tâm lời thề, Nhiếp Vũ không tiện đối với Lý Trường An động thủ. Hắn gọi tới nghĩa tử của mình Nhất Đỉnh, đối với nó phân phó, nhìn chằm chằm Lý Trường An, tìm một cơ hội giết hắn, muốn coi chừng mặt Thanh Tuyết. Là Nhất Đỉnh là giả đan tu là, giết Lý Trường An cái này chút cơ sơ kỳ không khó. Hắn hai mắt đảo qua Lý Trường An thân thể, nhớ kỹ Lý Trường An tướng mạo cùng khí tức. Lý Trường An thần thức nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được một tia sát ý, xem ra Nhiếp Vũ lao giả này không có ý định buông tha ta. Thần sắc hắn không thay đổi, giả bộ như không biết, đi đến ngồi xuống một bên. Không bao lâu, hai cái tướng mạo tương tự tu sĩ đi đến trước người hắn. Một người trong đó chính là Hạ Hầu Hồng Chi Tử, Hoàng Hạc Tiên Thành Kim Đan hạt giống, Hạ Hầu Cản. "Lý đạo hữu, ngươi ngược lại là gặp may mắn." "Hạ Hầu đạo hữu, ngươi cớ gì nói ra lời ấy?" Lý Trường An kinh ngạc hỏi. Hạ Hầu Càn thản nhiên nói, Nhiếp Vô Song vốn định chạm ngươi tế kiếm, bây giờ hắn gặp phải ngoài ý muốn, cái này chẳng lẽ không phải vận khí của ngươi?
Thì ra là thế. Lý Trường An làm ra giật mình bộ dáng. Nói như vậy, ta đúng là vận khí tốt.
Lý Đạo Hữu, ta nghe nói ngươi có một loại một hành kiếm trận pháp thuật, ta đối với cái này hơi có hứng thú, ngươi nói cái giá đi.
Nghe vậy, Lý Trường An minh bạch giá hỏa này chủ động tìm hắn nguyên nhân.
Hiển nhiên, Nhiếp Vô Song tận lực nhằm vào hắn sự tình, để Hạ Hầu Càn liên tưởng đến âm dương kiếm trận.
Lý Trường An trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên ngọc giản.
Hạ Hầu Đạo Hữu, đây cũng là kiếm trận kia, tên là Cửu Diệp kiếm trận tu luyện đến đại thành, có thể điều khiển 9 chôi một hành bảo kiếm. Bởi vì đã từng bại lộ qua 9 kiếm chi trận, Lý Trường An đã sớm chuẩn bị. Hắn đã sớm lấy được một loại có thể để 9 kiếm làm trận kiếm trận, chính là cái này Cửu Diệp kiếm trận.
Trận này là ta trước kia thăm dò tiền nhân động phủ cơ duyên, phẩm giai đạt tới thượng phẩm, Hạ Hầu Đạo Hữu nếu có hứng thú, liền đem nó cầm đi đi, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện cùng Hoàng Hạ Sơn nhất mạch cải thiện quan hệ.
Tốt.
Hạ Hầu Càn lúc này đáp ứng, một phát bắt được ngọc giản kia, đem luyện hóa, cũng đem thần thức dò vào trong đó.
Rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Cái này Cửu Diệp kiếm trận xác thực không tầm thường.
Luyện tới đại thành, có thể ỷ vào 9 kiếm chi trận vượt cấp mà chiến.
Nhưng đây cũng không phải là hắn muốn âm dương tông kiếm trận.
Hạ Hầu Càn hứng thú thẻ nhạt, tùy ý hàn huyên vài câu liền rời đi.
Sau khi đi xa, bên cạnh hắn tu sĩ trẻ tuổi hỏi, "Ca, cái kia Lý Trường An chính là tại trúc cơ trên đại điện, bị cha ép tới không ngóc đầu lên được người."
Đối với, chính là hắn.
Chắc không được đều gọi hắn rùa đen rút đầu, ta nhìn hắn sợ hãi rụt rè, không có nửa điểm người tu hành phong mang, đời này nhất định đi không xa.
Không sai, A Vũ, ngươi tuyệt đối không thể học hắn.
Hạ Hầu Càn trịnh trọng khuyên bảo.
Thiếu niên này là hắn thân đệ đệ, Hạ Hầu Vũ.
Hạ Hầu Khôn sau khi chết, Hạ Hầu Hồng lo lắng còn sót lại một con Hạ Hầu Càn cũng xảy ra chuyện, dẫn đến Hạ Hầu gia huyết mạch đoạn tuyệt. Thế là hắn nhiều lần nạp thiếp, trải qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng cùng một cái tiểu thiếp sinh ra Hạ Hầu Vũ.
Hạ Hầu Vũ thiên phú cực giai, tuổi còn trẻ liền có luyện khí 9 tầng tu vi, sắp trúc cơ, ngày sau hơn phân nửa có hy vọng chạm đến kim đan.
Tại trận này kim đan trên đại điện,
Hạ Hầu Hồng liên tục tán dương chính mình hai đứa con trai, nói bọn hắn đều có hy vọng kết đan.
Nếu là thành công, tương lai Hạ Hầu gia sẽ xuất hiện một môn ba kết đan rầm rộ.
Một môn ba kết đan.
Lý Trường An nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ.
Một tháng sau, trúc cơ đại điện kết thúc.
Tại trên lần đại điện này, Lý Trường An nghe không ít kim đan chân nhân giảng thuật tu hành chi đạo, thu hoạch rất nhiều.
Trở về Trường Thanh sân sau, hắn lập tức tiến vào động phủ chỗ sâu bế quan.
Hứa Cựu Chi trước,
hắn cũng cảm giác chính mình khoảng cách đột phá trúc cơ hậu kỳ không xa.
Bây giờ, hắn tích lũy đã đủ, lòng sinh cảm ngộ.
Hôm nay chính là đột phá ngày.
Chương 241, trúc cơ hậu kỳ, trăm tuổi đại thọ, cầu truy đặt trước. Chương 241, trúc cơ hậu kỳ, trăm tuổi đại thọ, cầu truy đặt trước. Trường Thành Sơn bên trên, hai đạo đại trận hộ sơn bị thôi động đến cực hạn.
Ngoài ra,
trong động phủ còn bố trí chuẩn tam giai tụ linh trận.
Cổ mục Trường Thanh công mỗi một lần đột phá đều sẽ tiêu hao rộng lượng linh lực.
Vì ngăn ngừa linh lực không đủ,
Lý Trường An đem một cái cất giữ đại lượng linh thạch cái túi giao cho đại hoàng, làm hắn thời khắc chú ý linh lực nồng độ.
Lần này đột phá, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn.
Giao phó xong hết thảy sau,
hắn khoanh chân tại động phủ chỗ sâu, hai mắt khép hở, đốt một điếu tĩnh tâm linh thần linh hương.
Không bao lâu,
Lý Trường An tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm, bỏ đi hết thảy tạp niệm, trong lòng chỉ còn lại có đột phá suy nghĩ.
Hắn lập tức vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa linh lực, trùng kích trúc cơ hậu kỳ.
Hô hô, bốn phía thiên địa linh lực điên cuồng bạo tới, thanh thế cực lớn.
Nếu là không có trận pháp che lấp, chỉ sợ cách rất xa liền có thể trông thấy nơi đây dị động.
Đại hoàng ngồi xổm ở một bên, khẩn trương cảm thụ linh lực nồng độ.
Huyền thủy rùa cùng Trường Thanh dây leo thì canh giữ ở ngoài động phủ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào động phủ.
Thời gian phi tốc trôi qua,
trọn vẹn một ngày một đêm sau, hội tụ thiên địa linh lực mới dần dần tan đi.
Một cỗ huyền diệu khí tức từ Lý Trường An trên thân tiêu tán mà ra.
Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.
Thành,
chính như dĩ vãng mỗi một lần đột phá,
lần này đột phá cũng 10 phần thuận lợi, nước chảy thành sông.
Lý Trường An cũng không phục dụng bất luận cái gì phụ trợ tiến giai đan dược hoặc bảo vật, cũng không có phát giác bất luận cái gì bình cảnh tồn tại, dễ dàng liền bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới.
Đến tận đây, hắn chính thức đi lên trúc cơ cuối cùng một đoạn đường.
Lại tiếp tục tiến về, liền có thể trông thấy cái kia đạo ngăn trở vô số tu sĩ trúc cơ quan hải.
Kết đan,
cuộc sống về sau, đến tăng tốc thu thập ngũ hành ngưng kim đan phụ dược, lưu ý nhiều cuối cùng một loại chủ dược cùng kết đan linh vật tin tức, Mạc Thanh Tuyết nhân tình cũng có thể dùng.
Lý Trường An âm thầm suy tư.
Mạc Thanh Tuyết từng đối với hắn hứa hẹn qua,
tại nàng kết đan đằng sau, lại tận lực giúp hắn tìm kiếm kết đan bảo vật.
Nàng đưa cho Lý Trường An viên kia Tuyết Tâm Thạch chính là kết đan bảo vật một trong.
Lý Trường An trong tay còn nắm chặt 4 phần nhân tình, dùng những ân tình này, hẳn là có thể đổi được không sai kết đan linh vật.
Ngoại trừ bên ngoài,
luyện đan kỹ nghệ cũng phải mau chóng tăng lên, dù sao hắn dự định chính mình luyện chế ngũ hành ngưng kim đan.
Trước đây, bởi vì pháp lực cùng thần thức hạn chế, Lý Trường An luyện đan kỹ nghệ mặc dù đột phá tam giai, nhưng từ đầu đến cuối dừng lại tại chuẩn tam giai, luyện chế không ra chân chính tam giai đan dược.
Bây giờ, tu vi của hắn đã đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, pháp lực bạo tăng,
thần thức cũng lại một lần nữa tăng gọn.
Sớm tại đột phá trước đó, thần thức của hắn đã đạt tới tu sĩ trúc cơ cực hạn.
Lần này sau khi đột phá, Lý Trường An phát giác, thần thức của hắn đã viễn siêu trúc cơ cực hạn.
Bằng vào ta hiện tại pháp lực cùng thần thức, hẳn là có thể luyện chế ra tam giai đan dược, nếu như vẫn chưa được, liền để Huyền Thủy Rùa thi triển tá pháp thử lại lần nữa.
Đối với luyện chế tam giai đan dược, hắn nắm chắc đã không nhỏ. Nhưng hắn cũng không lập tức lấy tay luyện chế, mà là tại trong động phủ tĩnh tọa 7 ngày, củng cố tu vi. Sau 7 ngày, Lý Trường An chính thức xuất quan. Hắn đi vào phòng luyện đan, ngồi xếp bằng, nhìn đan lô to lớn, trong đầu hiện ra từng tấm tam giai đan phương. Cuối cùng, hắn tuyển định một loại tên là Mộc Hoa Đan tam giai hạ phẩm đan dược. Đan này độ khó luyện chế không lớn, dược hiệu ôn hòa, có thể phụ trợ tu hành, thích hợp Mộc Linh căn kim đan kỳ tu sĩ nuốt. Lý Trường An trong túi trữ vật, vừa vặn liền có mấy phần luyện chế Mộc Hoa Đan cần thiết vật liệu. Hắn tâm niệm khẽ động, trên trăm loại vật liệu từ trong túi trữ vật bay ra, lơ lửng tại trung quanh hắn. Ngay sau đó, hắn thôi động đan hỏa. Oeng! Liệt diễm hung hực, ánh lửa bốc lên, khoảnh khắc liền thôn phệ đan lô. Đan lô phẩm giai chỉ là nhị giai thượng phẩm, miễn cưỡng còn có thể dùng, nhưng về sau được nhiều lưu ý tam giai đan lô. Lý Trường An thầm nghĩ, tiếp tục thôi động đan hỏa. Sau đó, hắn làm từng bước, đều đâu vào đấy để vào vật liệu. Không bao lâu, trong lò đan liền truyền ra một trận nồng đậm đan hương, làm cho người nghe ngóng thèm nhỏ dãi. Đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, ba viên tròn vo màu xanh biếc đan dược liền bay vào trong tay hắn. Chính là Mộc Hoa đan. Cái này ba viên đan dược phẩm chất đều đạt đến phổ thông, cũng không phải là kém phẩm. Không sai, thành đan phẩm chất liền đạt tới mong muốn. Lý Trường An khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Từ giờ khắc này, hắn chính thức trở thành tam giai hạ phẩm luyện đan sư. Sau đó, hắn nếm thử luyện chế một loại tam giai trung phẩm đan dược, nhưng cuối cùng đều là thất bại, chỉ vì pháp lực cùng thần thức đều không thể tiếp nhận. Ta chỉ là mới vào trúc cơ hậu kỳ, pháp lực còn có thể tiếp tục dâng lên, thần thức cũng sẽ theo thực lực của ta tăng cường tiếp tục mạnh lên. Lý Trường An cẩn thận nghĩ nghĩ, đại hắn pháp lực tích lũy đến viên mãn, lại tiến vào tá pháp trạng thái, có lẽ liền có thể luyện chế tam giai trung phẩm đan dược. Sau đó mấy ngày, phù lục của hắn kỹ nghệ cùng khôi lỗi kỹ nghệ cũng thuận lợi tấn thăng đến tam giai. Bất quá, chế tác tam giai khôi lỗi vật liệu còn không đầy đủ, tạm thời chỉ có thể khắc họa một bộ phận hạch tâm bộ kiện. Càng cao giai vật liệu thì càng thưa thất lại khó tìm. Mặc ra tích lũy ngàn năm, bảo vật đông đảo, nhưng đến nay cũng chỉ có hai bộ tam giai khôi lỗi. Lý Trường An trong tay vật liệu, đại khái có thể chế tạo ra tam giai khôi lỗi 7 thành, còn kém 3 thành vật liệu. Hắn cũng không chủ động thu thập qua. Những tài liệu này, phần lớn đều là hắn tại tòa kia dưới mặt đất cơ quan trong thành lấy được. Còn lại 3 thành vật liệu không cần hao tâm tổn trí, tòa kia cơ quan trong thành đều có, chỉ bất quá cần phá giải, đợi ta cơ quan thuật cũng đạt tới tầng giai, liền có thể đi phá giải vật liệu. Lý Trường An suy nghĩ, tòa kia cơ quan thành chính là một cái khổng lồ vật liệu bảo khố, cũng là vị tiền bối kia lưu lại cuối cùng khảo nghiệm. Muốn phá giải cơ quan thành vật liệu, nhất định phải tại khôi lỗi cùng cơ quan một đạo đều đạt tới tam giai. Lý Trường An cơ quan thuật đã đạt tới nhị giai. Hắn cũng không chăm chú tu hành, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại luyện thể thời điểm nhìn một chút. Luyện thể đã đạt tới nhị giai 9 tầng, sau đó có thể tốn nhiều chút thời gian học tập cơ quan chế tạo, cơ quan thuật đạt tới tam giai không khó lắm. Chỉ cần thu hoạch được tòa kia cơ quan thành vật liệu, Lý Trường An liền có thể chế tạo ra một bộ tam giai khôi lỗi, để cho mình lại nhiều một cái tam giai chiến lực. Về phần luyện thể một đạo, bởi vì cũng vẫn tiếp tục công pháp, hắn luyện thể chạy tới cuối cùng. Hắn hiện tại, dù là không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ bằng tự thân thể phách chi lực, liền có thể đánh nát trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Luyện thể một đạo không có khả năng dừng bước nơi này, về sau còn phải lưu ý thêm tam giai công pháp luyện thể. Lý Trường An đã từng hỏi qua Mạc Thanh Tuyết, biết được Mạc gia cũng không có tam giai luyện thể. Nói không chừng, toàn bộ nam vực tu hành giới đều tìm không ra mấy quyển tam giai công pháp luyện thể. Dù sao nam vực tu hành giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện tam giai luyện thể cường giả. Các đại tông môn cùng thế gia kim đan chân nhân, tất cả đều là pháp tu, không có một cái nào thể tu. Mặc ra tại kim đan thế lực bên trong xem như yếu nhược, có lẽ tam đại tông môn cùng mấy cái kia khá mạnh kim đan thế gia sẽ có tam giai công pháp luyện thể. Lý Trường An cũng không sốt ruột, tạm thời quy hoạch mấy cái mục tiêu, dự định về sau thông qua nhân mạch từ từ tìm kiếm. Hắn đi ra đạo phủ, đi vào đình viện, muốn thử xem tam giai kiếm trận uy lực. Kiếm trận, lên. Lý Trường An tâm niệm vừa động, từng tấm có giá trị không nhỏ tam giai hạ phẩm kiếm khí phụ lục từ trong túi chứa vật bay ra. Trong đó 3 tấm phụ lục cùng nhau thiêu đốt, hóa thành 3 đạo kiếm khí bén nhọn. Tùy ý một đạo, đều đối với kim đan sơ kỳ tu sĩ có uy hiếp. Lý Trường An 10 phần ổn trọng, trước nếm thử 3 kiếm chi trận. Không ngoài sở liệu, vẹn vẹn 3 kiếm chi trận liền làm hắn cảm giác khó có thể chịu đựng. Loại này tam giai kiếm trận vốn hẳn nên do tu sĩ kim đan thi triển, mà hắn bất quá mới vừa vào trúc cơ hậu kỳ. Phân thần hóa niệm, Lý Trường An lập tức phân hóa thần thức, lấy lực lượng thần thức giảm bất tự thân áp lực, chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Đạo này 3 kiếm chi trận đối với đan sơ kỳ tu sĩ hẳn là có chí mạng uy hiếp. Hắn cũng không thỏa mãn, lại lần nữa vận dụng 3 tấm phụ lục. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển kiếm khí, tạo thành một đạo 6 kiếm chi trận. Mặc dù áp lực có chút lớn, nhưng vận dụng phân thần hóa niệm đằng sau, vẫn đại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. 6 đạo kiếm khí lơ lửng tại Lý Trường An trong tay, tản mát ra cực kỳ uy lực kinh người. Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, một kích này nếu là đánh đi ra, thanh mục hóa sinh trận đều sẽ bị rung chuyển, thậm chí xuất hiện tổn thương. Sát hồn, ngươi cảm giác như thế nào? Cái này sát hồn xích lại gần, cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức có chút kinh hãi. Chủ nhân, một kích này ta hẳn là có thể đón lấy, nhưng tự thân lực lượng lại tổn thất không ít. Cái kia tốt, ngươi thử một chút 3 kiếm chi trận. Lý Trường An tâm niệm vừa động, tán đi 3 đạo kiếm khí, sau đó đánh ra kiếm trận. Sát hồn hai tay vạch một cái, trước người vạch ra một đạo hồn lực ngưng tụ thành kiếm tròn, chính diện đỡ được một kích này. Sau đó, hắn làm ra đánh giá. Chủ nhân, ngươi ước định không sai, đạo này 3 kiếm chi trận đối với giả đàn cùng kim đan sơ kỳ có chí mạng uy hiếp, đại đa số kim đan sơ kỳ đều được chỉnh trọng ứng đối. Về phần 6 kiếm chi trận, Lý Trường An lo lắng hao tổn hồn phiên lực lượng, cũng không để sát hồn nếm thử. Sau đó, hắn đưa tới Huyền Thủy Rùa. Huyền Thủy Rùa đã là nhị giai đỉnh phong, pháp lực tương đương hùng hồn. "Tiểu Hắc, tá pháp." Huyền Thủy Rùa lập tức gật đầu, thi triển tá pháp Thiên Phú. Người rùa hợp nhất. Nằm trong loại trạng thái này, Lý Trường An pháp lực phi tốc dâng lên, khoảnh khắc liền đã tăng tới trúc cơ đỉnh phong. Hắn lại lần nữa vận dụng kiếm trận. Lần này, Lý Trường An đem tam giai kiếm khí số lượng tăng lên đến 9 đạo, thành công thi triển gia nhập môn lớn nhất kiếm gỗ trận. Kiếm trận uy lực lập tức tăng gọn, tản mát ra tương đương khí tức kinh khủng. Sát hồn hơi chút tới gần, liền có loại cảm giác hãi hùng kia bía. Đạo này kiếm trận uy lực hẳn là đạt tới trong kim đăng kỳ. Ân, cũng ta dự đoán không sai biệt lắm. Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười. Lần này tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, thực lực của hắn xem như toàn phương vị tăng gọn một mảng lớn. Từ nay về sau, lại đối mặt kim đan cường giả, hắn có thể nhiều mấy phần thông dong. Ta con đường tu hành lại an ổn không ít, nhưng vẫn như cũng không có khả năng phất lờ, tu tiên giới cất giấu lao quái vật thật sự là quá nhiều. Lý Trường An bình phục tâm tình, âm thầm khuyên bảo chính mình. Chính lúc này, phương xa chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lưu quang, trong đó khí tức hết sức quen thuộc, là Từ Phúc Quý. Hắn chưa đến, liền cất cao giọng nói: "Đại ca, ngươi trăm tuổi đại thọ sắp đến, ngươi dự định khi nào tổ chức thọ yến?" "Ta sớm chuẩn bị rất nhiều linh thiện." Trăm tuổi đại thọ nghe nói như thế, Lý Trường An không khỏi tâm sinh cảm khái. Bất chi bất giác, hắn nên đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất trọng yếu đại thọ. Qua lại đủ loại tại trong đầu hắn sẽ qua, có năm đó ở Thanh Hà phường thị gian nan dãy rủa, cũng có chút cơ thời điểm hăng hái. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lý Trường An nghĩ nghĩ, đem tự thân khí tức điều chỉnh đến trúc cơ trung kỳ. Dù sao đã tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, không cần thiết lại bảo trì tại trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Vừa vặn thừa dịp lần này trăm tuổi đại thọ, tuyên bố hắn tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Cái này tuổi tác mới tấn thăng trúc cơ trung kỳ, tiềm lực xem như khá thấp, về sau tấn thăng trúc cơ hậu kỳ hy vọng cũng không lớn, hẳn là sẽ không gây nên quá nặng bao nhiêu xem. Không bao lâu, Từ Phúc Bí rơi vào trong đình viện. "Đại ca, trăm tuổi đại thọ cũng không thể đơn giản liền." Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm nhận được Lý Trường An khí tức trên thân, con mắt lập tức liền trừng lớn. "Đại ca, ngươi đột phá trúc cơ trung kỳ?" "Ân, may mắn đột phá." "May mắn?" Từ Phúc Quý mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ, hắn cũng nghi may mắn một chút. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn một mực đỉnh trệ tại trúc cơ sơ kỳ, cơ hồ không có chướng bao nhiêu. Dù sao hắn lúc trước trúc cơ thất bại trọn vẹn 2 lần mới thành công, chỉ là trúc cơ liền hao hết tiềm lực, những năm này lại bận bịu kinh doanh tiểu lâu cùng gia tộc, tu hành thời gian cũng không nhiều. Hiện tại, hắn đã đem tự thân tu hành lộ ký thác vào hậu bối trên thân. "Đại ca, ngươi vừa vặn trăm tuổi, lại đột phá trúc cơ trung kỳ, mừng vui gấp bội, tiến hội nhưng phải xử lý lớn đặc biệt xử lý, tràn diện không thể nhỏ. Ta biết, đều giao cho ngươi đi, tiến hội kết thúc lại tìm ta kết toán linh thạch." "Được." Từ Phúc Quý lập tức cười đến không ngậm miệng được. Sau đó mấy ngày, vô luận là tông môn tử đệ, con em thế gia hay là tán tu, chỉ cần là Lý Trường An quen biết, cơ hồ đều nhận được hắn thọ yến mời. Từ Phúc Quý đem tất cả danh sách sửa sang lại một chút, đưa cho Lý Trường An. Lý Trường An nhìn xem cái kia lít nha lít nhít tên người danh sách, lập tức có chút đau đầu. "Hảo hữu của ta thật đúng là không ít. Vẹn vẹn các đại kim đan thế lực tu sĩ trúc cơ, liền vượt qua 50 người. Mặc ra một nhà trúc cơ liền vượt qua 20 cái, đây là định đem ta ăn chết sao?" "Thôi, dù sao đều là muốn đưa lễ Lý Trường An, dù sao đã cứu Mặc gia không ít người, liền ngay cả gia chủ Mặc gia đều bị hắn đã cứu 2 lần, lại cùng Mặc Thành Tuyết quan hệ không ít. Hắn lần trước tặng tam giai cơ quan thuật, đối với Mặc gia trợ giúp cũng tương đối lớn. Hắn hiện tại đã bị xem như nửa cái người Mặc gia. Ngoài ra, Mặc gia rất nhiều người cũng bị hắn trợ giúp qua. Mặc dù Lý Trường An là vì Thanh Huyền linh dịch, nhưng ở trong quá trình giao dịch, song phương đều 10 phần vui sướng, kết không cạn giao tình. Kim gia, Tiêu gia chờ đến người cũng không ít. Liền ngay cả bếp đũa Trương gia đều có người đến. Người đến là Trương Thanh Phong, đã từng cùng hắn cùng nhau trợ giúp một Tư Nguyệt tiến vào Quỷ Đằng Lâm tìm kiếm cha mẹ nó di vật. Từ Phúc Quý có chút kỳ quái nói: "Đại ca, ta cho người của Chu gia đưa thì mời, nhưng Chu gia cũng không cho ta hồi phục, tựa hồ một cái đều không có ý định đến, ngươi có phải hay không cùng Chu gia có mâu thuẫn?" "Việc này có chút phức tạp." Lý Trường An khẽ lắc đầu, trịnh trọng căn dặn Từ Phúc Quý: "Phúc Quý, về sau không được đơn độc tiếp xúc người Chu gia, tận lực giảm bớt cùng bọn hắn vắng lai." Cái này Từ Phúc Quý khẽ giật mình, nghe được việc này tính nghiêm trọng. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là một mực nhớ kỹ Lý Trường An căn dặn. Lý Trường An tiếp tục xem xét danh sách. Trừ kim đan thế lực tu sĩ trúc cơ, còn có đại lượng trúc cơ thế lực trúc cơ lao tổ, cũng không ít trúc cơ tán tu. Cơ hồ đều là cùng hắn có giao dịch vắng lai. Hắn trên mặt nổi đối ngoại biểu hiện ra đan, phù hai đạo đều đạt đến nhị giai thượng phẩm, thân phận địa vị khá cao, rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều sẽ mượn mua đan có thể là mua phù cơ hội cùng hắn kết giao. Thô sơ giản lược tính toán, lần này tới tham gia thọ yến tu sĩ trúc cơ, đem vượt qua 150 người. Luyện khí tu sĩ nhiều không kể xiết. Ngoài ra, tu sĩ kim đan cũng tới 2 vị. Mạc Thanh Tuyết cùng Bùi Anh Dao, 2 vị này đều minh xác biểu thị sẽ đến. Lý Trường An cái này tu sĩ trúc cơ thọ yến quy cách, đơn giản có thể cùng một chút giả đàn chân nhân so sánh. Sau đó tháng này có bận rộn, hắn thở dài một tiếng, chỉ hy vọng trận này đến hội mau chóng đi qua. Lúc này, phương xa chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo hỏa hồng linh quang. Đạo linh quang kia rơi vào trong viện, hóa thành một đạo người mặc hỏa hồng váy dài xinh đẹp thân ảnh, chính là Trịnh Thanh Thanh. Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, phát giác khí tức trên người nàng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. "Thanh Thanh, hồi lâu không thấy, ngươi mấy ngày này đi nơi nào?
Tây vực tu hành giới.
Trịnh Thanh Thanh mỉm cười đáp lại, đôi mắt như nước, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Lý Trường An. Hai người phân biệt đã lâu.
Sau đó mấy ngày,
Lý Trường An đem chuyện khác đều ném cho Từ Phúc Quý, để Từ Phúc Quý loay hoay không ngừng tiêu khổ. Chính hắn cùng Trịnh Thanh Thanh tại trong động phủ luận đạo tu hành, thuận tiện nói đến Tây vực tu hành giới sự tình. Trịnh Thanh Thanh sở dĩ đi Tây vực tu hành giới, là vì tìm kiếm mấy loại dị hỏa. Nàng thiên phú bình thường, linh căn chỉ là trung phẩm, sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, cùng những dị hỏa kia không thể tách rời quan hệ. Năm đó Lý Trường An cho nàng quyển kia vạn hỏa phần tiên quyết đối với nàng trợ giúp cực lớn. Thanh Thanh, Tây vực tu hành giới là bực nào bộ dáng? Cùng Nam vực tu hành giới không sai biệt lắm, nhưng thực lực tổng hợp càng mạnh. Trịnh Thanh Thanh ngữ khí ôn nhu, kỹ càng giản thuật. Tây vực tu hành giới kim đan thế lực so Nam vực tu hành giới càng nhiều, có ngũ đại tông môn cùng thập đại thế gia. Mảnh kia tu hành giới cũng lâm vào nội loạn. Ngũ đại tông môn lẫn nhau công phạt. Trịnh Thanh Thanh từ trận này trong hỗn loạn thu hoạch, thu được trọn vẹn ba loại thiên địa dị hỏa. Tại những dị hỏa này gia trì bên dưới, vạn hỏa phần thiên quyết tu hành hiệu suất đã có thể so với phổ thông thiên phẩm công pháp. Trương An, nếu là không có ngươi đưa ta quyển công pháp này, ta đời này vô vọng kim đan. Trịnh Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tuy là hắc hỏa linh căn, lại nhu tình như nước, chăm chú cảm tạ một phen. Thời gian vội vàng, trăm tuổi đại thọ thời gian cuối cùng là đến. Một ngày này, toàn bộ Trường Thanh Sơn phi thường náo nhiệt, thịnh vượng chưa bao giờ có. Từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, phản phất vô số thiên ngoại sao băng, giáng lâm tại Trường Thanh Sơn bên trên. Ngoài ra, còn có không ít phi thuyền, cơ quan chim bay, không trung lầu các, phi thú tọa kỵ chờ chút, lơ lửng tại Trường Thanh Sơn bên ngoài. Từ trên núi đến dưới núi, cổ nhạc vang trời, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Ha ha, Lý đạo hữu, ta đã sớm biết, trúc cơ trung kỳ quan hải này ngăn không được ngươi bực này kỳ tài. Ta không tới chậm đi. Vẽ bùa trương ra Trương Thanh Phong đến, vẻ mặt tươi cười, đưa lên một phần hạ lễ. Lý Trường An nhận lấy hạ lễ, cười đáp lại. Trương đạo hữu tới đúng lúc, còn xin nhập tọa. Hắn là Trương Thanh Phong an bài vị trí rất đặc thù, cùng Mục gia, Tiêu gia các loại trung lập gia tộc tu sĩ tới gần, cùng Mặc gia, Thanh Vân Tông các thế lực tu sĩ càng xa, để tránh buộc phát xung đột không cần thiết. Theo thời gian trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều. Cùng ngay buổi trưa, trên danh sách tất cả mọi người đã đến. Trận này long trọng lại thịnh đại thọ yến chính thức bắt đầu. Kim gia Kim Minh dẫn đầu đứng dậy, đầy mặt dáng tươi cười, đối với chủ vị Lý Trường An nâng chén. Là Lý đạo hữu trăm tuổi đại thọ chúc. Ngay sau đó, trừ hai vị tu sĩ kim đan, còn lại tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Chúc mừng Lý đạo hữu trăm tuổi đại thọ. Chúc mừng Lý tiền bối.